Chương 28, Trương Minh bọn người mới tới nhân tộc. Trương Minh bọn họ tìm rất lâu, rốt cục tại Bất Chu Sơn cách đó không xa tìm tới nhân tộc tụ tập. Trương Minh bọn họ vừa tới gần nhân tộc tụ tập thì có người hô to, các ngươi là làm gì sao? Vừa hô xong bên trong thì lao ra một đám người đứng tại Trương Minh phía trước cùng Trương Minh bọn họ giằng co, ta và các ngươi người thủ hộ tử Y Điền là quen biết cũ. Trương Minh vội vàng nói, người chung quanh tộc nghe sau ngươi nhìn ta nhìn ngươi không biết nên thế nào xử lý. Lúc này có người nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thông báo tử Y Điền. Người thủ hộ đại nhân nói đến đây, cái này nhân tộc đối người chung quanh nói, xem trọng bọn họ, nếu là bọn họ dám loạn động thì đừng khách khí hắn. Nói câu nói này sau, Trương Minh lập tức nói, ngươi yên tâm tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không loạn động. Hừ, tốt nhất là không phải vậy, trong tay chúng ta ra hỏa có thể không nhận người. Nói xong cũng cho người bên cạnh một cái ánh mắt, người chung quanh tộc nhìn Trương Minh bọn họ ánh mắt càng thêm không tốt. Trương Minh nhỏ giọng thầm thì các ngươi mấy cái này thối cá ướp muối mục khoai lang, ta để cho các ngươi một đôi tay các ngươi đều đánh không lại ta. Ngươi nói cái gì? Người trẻ tuổi kia tộc nói ra, Trương Minh vội vàng lắc đầu nói, không có cái gì, ngươi ngược lại là nhanh đi thông báo tử Y Địa a. Hừ, nhờ ngươi dạy ta sao? Người trẻ tuổi tộc nói xong sau đối người bên cạnh nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút. Người bên cạnh gật gật đầu, người trẻ tuổi kia thì hướng trại tử bên trong đi đến. Chỉ chốc lát sau Trương Minh liền thấy Tử Y thì theo trại tử bên trong đi tới, không có việc gì mọi người đều lui ra đi. Tử Y thì đối với người chung quanh tộc nói là thánh nữ. Người chung quanh gặp công thi lễ, rồi mới thì chậm rãi lui xuống đi. Tử Y thì đối với Trương Minh nói, Hạo Thiên đạo hữu từ Bất Chu Sơn từ biệt có hơn 300 năm không gặp đi. Trương Minh nghe Tử Y thì lời nói sau xoắn xuýt nói, ta là nên gọi nữ hoa sư tỷ, vẫn là Tử Y thì đạo hữu. Tử Y thì cười cười nói, gọi ta Tử Y thì đi. Tuy nhiên ta là nữ hoa một sợi phân hồn nhưng là ta đã có nhân cách của mình, đối với hai vị là. Tử Y chỉ giao chỉ cùng giao cơ hỏi. Đây là ta bạo lực sư muội giao chỉ, đây là muội muội ta giao cơ. Trương Minh chỉ giao chỉ cùng giao cơ nói, ngươi nói ai là bạo lực cùng. Giao chỉ dương nhanh múa vớt hướng Trương Minh đi đến, giao cơ vội vàng ngăn đón giao chỉ nói, tỷ tỷ. Nói đến đây nàng cho giao chỉ đánh một cái ánh mắt, giao chỉ mới phát hiện Tử Y cùng vừa mới người trẻ tuổi kia đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy nàng, thử. Lần này trước hết vòng qua ngươi. Giao chỉ có chút không cam lòng nói, Tử Y yêu kiểu cười một tiếng nói, các ngươi sư minh muội cảm tình thật tốt. Trương Minh vừa muốn mở miệng giải thích lúc, giao chỉ hướng hắn ý chào một cái quyền đầu, cho nên Trương Minh đành phải bày làm ra một bộ bảo bảo tâm lý khổ, nhưng là bảo bảo không thể nói biểu lộ. Tử Y nhìn lấy Trương Minh bộ biểu tình này đầu đầy dấu chấm hỏi, căn bản không biết Trương Minh muốn biểu đạt cái gì. Trương Minh gặp Tử Y căn bản lý giải không hắn biểu lộ, đành phải nói sang chuyện khác nói, đạo hưu chẳng lẽ không mời ta đi vào ngồi một chút? Tử Y nghe Trương Minh lời nói không có ý tứ cười một chút sau nói, là ta sơ sẩy, cho vị đạo hưu tranh thủ thời gian mời vào bên trong. Nói tới chỗ này quay đầu đối vừa mới người trẻ tuổi kia nói, tọa nhân ngươi đi chuẩn bị một chút, buổi tối ta muốn mở tiệc chiêu đãi mấy vị khách quý. Tọa nhân liền vội vàng nói, là thánh nữ. Nói xong sau tọa nhân liền xuống đi chuẩn bị đi. Trương Minh bọn họ cũng theo Tử Y tiến vào nhân tộc lớn nhất tụ tập địa. Trương Minh bọn họ cùng nhau đi tới, phát hiện tụ tập trong đất nhân tộc trôi qua 10 phần khắc khổ, mà lại Trương Minh bọn họ còn phát hiện nhân tộc đến bây giờ đều không có một cái nào thiên tiên cấp bậc chiến lực. Theo Tử Y đi vào một cái so sánh lớn nhà gỗ trước, Tử Y giới thiệu nói, đây chính là chúng ta nhân tộc nghị sự địa phương. Nói xong cũng dẫn đầu đẩy cửa đi vào. Trương Minh bọn họ vội vàng đuổi theo. Trong phòng ngồi một cái lưng hùm vai gấu thân thể giống như là đồng tiêu thiết chú đại hán, mà lại đại hán này có thái ớt thiên tiên tu vi, đây là Trương Minh bọn họ trừ Tử Y ở bên ngoài cho đến trước mắt tu vi cao nhất người. Đại hán gặp Trương Minh bọn họ tiến đến vội vàng đi lên trước nói, ha ha, hoan nên các vị tiên trưởng đến nhân tộc làm khách. Trương Minh liền vội vàng nói, không cần phải khách khí, lần này chúng ta cũng là tiện đường tới xem một chút Tử Y đạo hữu. Giao chỉ nghe Trương Minh lời nói sau, dùng một loại ngươi thật vô sỉ ánh mắt nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh hoàn toàn không nhìn Giao chỉ ánh mắt mặt dày mày dặn nói, xin hỏi các hạ là? Đại hán phong phán nói, tại hạ hữu xào thị. Giao chỉ các nàng nghe sau không có cái gì cảm giác, Trương Minh cảm thấy có chút kinh ngạc, đây là để nhân tộc có nhà ở người a. Trương Minh liền vội vàng nói, hữu ngưỡng đại danh. Hữu xào thị nghe Trương Minh lời nói sau trong nháy mắt thì mộng, hữu xào thị ở trong lòng yên lặng muốn, chẳng lẽ ta tại hồng hoang như thế có tên? Hữu xào thị hơi nghi hoặc một chút hỏi, nào có, không biết tiên trưởng từ chỗ nào nghe được tên của ta. Trương Minh tâm lý nói, đương nhiên là theo hậu thế bên trong, nhưng ngoài miệng lại nói, ách, chỉ là cái lấy lòng hữu xào thị trong nháy mắt đã cảm thấy xấu hổ. Hắn vừa mới thật sự coi chính mình thật tại hồng hoàng có chút danh khí, nhất thời toàn bộ đại sảnh bầu không khí thì xấu hổ xuống tới. Còn tốt lúc này thoại nhân vừa vặn tiến đến đối với hữu xào thị nói, thủ lĩnh yến hội đã chuẩn bị kỹ càng. Hữu xào thị nghe lời này phảng phất trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa liền vội vàng nói, ba vị tiên trưởng không bằng đi tham gia chúng ta cho các ngươi chuẩn bị yến sẽ như thế nào? Đã như vậy chúng ta thì quấy dậy. Giao chỉ nói ra, Trương Minh nghe được yến hội hai mắt phát sáng nói, đạo hữu ta có một đạo tuyệt thế món ăn nổi tiếng, các ngươi có muốn hay không? Ầm ầm. Trương Minh vẫn chưa nói xong liền bị Giao chỉ một quyền đánh bay không thấy. Hữu xào thị cùng tội nhân, Tử Y Lìa đều ngơ ngác nhìn lấy Giao chỉ, thủ lĩnh. Mấy cái nhân tộc vệ binh xông tới, hữu xào thị kịp phản ứng sau nói, không có việc gì. Các ngươi đi xuống trước đi. Mấy cái nhân tộc binh lính phát hiện chỉ là nóc nhà có cái vết nứt liền cáo lui, hữu xào thị cẩn thận từng ly từng tí nói, cái kia Hạo Thiên tiên trưởng không có sao chứ à? Giao chỉ khoát khoát tay nói, không có việc gì, hắn ra giày đây. Hữu xào thị sát mồ hôi nói, vậy là tốt rồi. Trương Minh vẫn chưa nói xong chỉ thấy Giao chỉ vung một chút quyền đầu, một bộ ngươi đang nói lão nương thì dẹp ngươi, Trương Minh chỉ cần ngoan ngoãn ý miệng. Hữu xào thị kịp phản ứng sau, ba vị tiên trưởng yến ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, chúng ta mau mau đi thôi. Trương Minh nghe Hữu Sảo Thị sau nói, ngươi cũng không cần luôn gọi chúng ta tiên trưởng, thì kêu ta Hạo Tiên, bảo nàng giao chỉ cùng giao cơ là được. Trương Minh chỉ giao chỉ cùng giao cơ nói ra, Hữu Sảo Thị hào sảng đến tiếng cười nói, ha ha. Vậy ta liền nhờ lớn, đi ta mang các ngươi đi mở mang kiến thức một chút chúng ta nhân tộc kiến hội. Nói xong cũng lôi kéo Trương Minh đi ra ngoài, giao chỉ các nàng đội vàng đuổi theo. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 29, Trương Minh tại nhân tộc phát hiện. Trương Minh bọn họ theo Hữu Sảo Thị cùng đi đến một cái gò đất vương, nơi này đã đứng đầy người. Hữu Sảo Thị mang theo Trương Minh bọn họ đi đến giữa đám người, trung gian có thả một đống tuổi. Hữu Sảo Thị lôi kéo Trương Minh bọn họ cùng đi đến tuổi chồng chất bên cạnh lớn tiếng nói, chư vị khách quý đến bắt đầu chúng ta nhiệt tình nghi thức hoan nghênh. Hữu Sảo Thị vừa nói xong, tất cả nhân tộc bắt đầu hừ lên một thủ khúc, từ khúc phong cách cổ xưa mà tăng thương, không. Đây không phải một thủ khúc, mà là nhân tộc loại kia kiên cường, ương ngạnh chống lại tinh thần. Trương Minh bọn họ đều đắm chìm trong từ khúc bên trong, không biết qua bao lâu, từ khúc dừng lại Trương Minh bọn họ mới thăm thẳm tỉnh lại. Hữu Sảo Thị gặp Trương Minh bọn họ tỉnh lại sau vui vẻ nói, ta nhân tộc tiếng ca ra sao? Trương Minh gật gật đầu vừa muốn nói chuyện lúc, giao chỉ trên đầu đột nhiên xuất hiện một đóa hư huyễn kim hoa đang không ngừng thôn vệ chung quanh linh khí cùng pháp tắc, tất cả mọi người bị giao chỉ uy áp cho ép ngã xuống đất. Trừ Trương Minh cùng Tử Y, một cái là hoàn toàn miễn dịch, một cái là trừ phi có vượt qua thánh nhân tu vi nếu không thì hoàn toàn miễn dịch. Trương Minh nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muốn nói, ta đi lại tiến giai, sư muội ngươi mới là nhân vật chính a. Tùy tiện làm gì sao đều có thể ngộ đạo, nếu có hồng mông tử khí dùng không bao lâu ngươi liền có thể thành thánh. Chờ một lúc, kim hoa tử hư miễn một bên thành tự thể, rồi mới chậm rãi biến mất tại giao chỉ đỉnh đầu. Giao chỉ chậm rãi tỉnh lại nhìn thấy chung quanh quỳ đầy người, giao chỉ có chút không nghĩ ra nói, phát sinh cái gì sự tình? Thế nào đều quỳ xuống? Trương Minh dùng có chút thế ẩm ngữ khí nói, còn không phải ngươi đột phá thời điểm làm. Giao chỉ nghe sau, cảm thụ một chút chính mình tu vi, thì hiểu rõ tại sao có thể như vậy. Giao chỉ lập tức thu hồi chính mình khí thế một mặt ấy này nói với Hữu Sảo Thị, vừa mới sự tình thật là có lỗi với Hữu Sảo Thị đứng lên nói, không có việc gì giao chỉ tiền tử có thể lại chúng ta nhân tộc có thu hoạch, là chúng ta nhân tộc vinh hạnh. Giao chỉ nghe càng không có ý tứ, liền vội vàng nói, tiến hội thời điểm nào bắt đầu? Hữu Sảo Thị liền vội vàng nói, đúng, đúng. Lập tức bắt đầu không biết có phải hay không là ảo giác, Trương Minh cảm giác Hữu Sảo Thị cùng người chung quanh tộc nhìn về phía giao chỉ trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Cho mời thánh hỏa. Hữu Sảo Thị hô một tiếng sau, người chung quanh tộc nhường ra một con đường. Toại nhân cầm một cái bó đuốc chậm rãi đi tới, người chung quanh tộc dùng khát vọng mà cuồng nhiệt ánh mắt nhìn lấy bó đuốc, có toại đi đến tuổi chồng chất bên cạnh, đem tuổi chồng chất chậm rãi điểm, nhìn lấy tuổi chồng chất chậm rãi bốc cháy lên, tất cả nhân tộc đều cuồng nhiệt hát lên cổ lão mà vừa thần bí tiếng ca, ở cái này trong tiếng ca Trương Minh phảng phất nhìn thấy nhân tộc đối kháng tự nhiên đối kháng gia thú. Gian nan lịch trình. Chờ một lúc tiếng ca dừng lại, Trương Minh chăm chú nhìn giao chỉ bị Trương Minh quỷ dị ánh mắt thấy có chút sợ hãi, giao chỉ có chút sợ hãi nói, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Trương Minh tốt ra nói, ta muốn thấy ngươi vẫn sẽ hay không đột phá. Trương Minh nói xong sau, người chung quanh đều dùng một loại ngươi là nhược trí ánh mắt nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh nói xong sau mới tỉnh ngộ đến chính mình mới vừa nói cái gì. Trương Minh ra mặt như thế dậy mặt người đều đỏ một chút, lập tức nói sang chuyện khác, tiếp xuống làm gì sao? Hữu Sảo Thị cho Trương Minh giải vây nói, ta tuyên bố chúng ta nhân tộc nghi thức hoan nghênh bắt đầu. A, người chung quanh tộc đều vui vẻ hoan hô lên, rồi mới lại người đem giết tốt con mồi bưng lên. Hữu Sảo Thị nhiệt tình nói, đến muốn ăn cái gì chính mình động thủ. Trương Minh nhìn thấy người chung quanh tộc không có lên nướng, mà chính là trông mong nhìn lấy Trương Minh bọn họ đống lửa. Bọn họ thế nào không nhóm lửa? Trương Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Hữu Sảo Thị có chút bi thương nói, ai? Lửa đối tại chúng ta nhân tộc tới nói 10 phần trọng yếu, chúng ta học không phép thuật, cho nên chúng ta nhân tộc muốn có lửa 10 phần khó khăn, có chút bộ lạc bởi vì không có lửa thường xuyên bị dã thu tập kích. Càng nói Hữu Sảo Thị tâm tình càng thấp hạng, Tử Y Lìa nhìn thấy sau vội vàng ôm lấy Hữu Sảo Thị an ủi nói, khắc quá thương tâm, sẽ có giải quyết vấn đề biện pháp. Giao chỉ thấy cảnh này sau, có chút giật mình nói, sư tỷ không Tử Y Lìa đạo hữu các ngươi hai cái. Tử Y có chút xấu hổ nói, ân, hai chúng ta trở thành đạo lữ. Nói xong cũng không có ý tứ đầu lĩnh chôn ở Hữu Sảo Thị trong ngực. Trương Minh hoàn toàn không có chú ý nói những thứ này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong Hữu Sảo Thị chỗ trong khi nói chuyện, hắn phảng phất nhìn thấy một đầu kim quang lóng lánh công đức con đường, đánh lửa, thương hiệt tạo tự. Chờ một chút, nghĩ tới đây Trương Minh trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Giao Cơ nhìn thấy Trương Minh rất là kỳ lạ thì cười rộ lên, có chút hiếu kỳ hỏi, sư minh ngươi tại cao hứng cái gì? Trương Minh nghe được Giao Cơ lời nói sau, lập tức liền tỉnh táo lại dùng vui vẻ ngữ khí nói, không có cái gì, cũng là nghĩ đến một ít chuyện Trương Minh vừa mới dứt lời. A, chuyện gì để sư minh ngươi như thế vui vẻ? Giao chỉ hiếu kỳ thanh âm thì chuyển tới. Ha ha, không có cái gì, không có cái gì. Trương Minh trong thanh âm tràn ngập đắc ý đến cùng là cái gì sự tình. Giao chỉ càng thêm hiếu kỳ, Giao Cơ cũng dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Trương Minh. Nói ra thì mất linh, có điều có thể nói cho các ngươi biết, ta tìm tới một đầu soát công đức phương pháp. Trương Minh ngựa khí vẫn như cũ tràn ngập đắc ý, ta tưởng rằng cái gì đâu, ngươi tranh công đức tới làm gì, ngươi lại không thể tu luyện. Giao chỉ khinh bị nói. Nghe Giao chỉ lời nói sau đắc ý biểu lộ thì cứng ở trên mặt, lúc này Trương Minh mới nhớ tới, mình tại nữ hoa tạo người thời điểm cũng xuất lực, kết quả cái gì cũng không có. Trương Minh nghĩ tới đây cả người đều chỗ này xuống tới. Hữu Sảo Thị sông trong bi thương khôi phục lại sau, nhìn thấy Trương Minh một bộ muốn chết không muốn sống biểu lộ, kỳ quái hỏi, Giao chỉ tiên tử Hạo Thiên đạo hữu thế nào? Giao chỉ lắc đầu nói, không biết, đại khái lại là cái kia thần kinh thác loạn đi. Hữu Sảo thị nghe sau càng động, chỉ bất quá nhìn Trương Minh có chút thất ý bộ dáng nhịn không được căn ủi, Hạ Thiên có không qua được hàm, có thể đổi một góc độ suy nghĩ, nói không chừng có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Trương Minh nghe Hữu Sảo thị lời nói sau, trong lòng nghĩ đến, đúng a, ta không dùng nhưng là có thể cho sư muội cùng muội muội dùng nha, dù sao thực lực của ta đã như thế mạnh. Nghĩ tới đây Trương Minh tâm tình tốt qua rất nhiều, nhưng là nghĩ đến tất cả công đức đều muốn cho Giao Chỉ cùng Giao Cơ, tâm lý liền không nhịn được ghen ghét. Trương Minh dùng đỏ mắt ánh mắt nhìn lấy Giao Chỉ cùng Giao Cơ. Giao Chỉ cùng Giao Cơ bị Trương Minh nhìn có chút không được tự nhiên, Giao Cơ có chút yếu ớt nói, sư Minh, ngươi thế nào nhìn như vậy lấy ta, ta làm sai cái gì sao? Trương Minh nghe Giao Cơ lời nói sau vội vàng che giấu nói, ha ha, không có cái gì, chúng ta bắt đầu yến hội đi. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 30, Giao Cơ tâm tư. Cả trang trong yến hội Trương Minh đều có chút không quan tâm, trong đầu của hắn liều mạng hồi tưởng trước kia nhìn, có nào là có thể thu hoạch được công đức, dù sao đi qua không sai biệt lắm 20.000 năm, Trương Minh trí nhớ đã sớm mơ hồ. Ai? Nếu là có cái tùy thân trí não tốt biết bao nhiêu? Trương Minh nhịn không được ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Thời gian tựa như nước chảy, tại ngươi trong lúc lơ đạng thì lặng lẽ di chuyển, một nháy mắt liền tới đêm khuya, Hữu Sảo thị mang theo Trương Minh bọn họ tiến về chỗ ở Hữu Sảo thị vừa đi vừa nói, các ngươi hôm nay trôi qua ra sao? Giao Chỉ có chút vui vẻ nói, hôm nay trôi qua rất vui vẻ, Giao Cơ cũng đang không ngừng gật đầu. Chỉ có Trương Minh không quan tâm theo Hữu Sảo thị, Hữu Sảo thị gặp Trương Minh có chút không quan tâm, thì hướng Giao Chỉ hỏi thăm, Hạo Thiên đạo hữu có phải hay không gặp được cái gì sự tình, thế nào cả ngày đều có chút không quan tâm? Giao Chỉ chẳng hề để ý nhiều, đừng để ý tới hắn, hắn thường xuyên dạng này vui buồn thất thường. Hữu Sảo thị nghe Giao Chỉ lời nói sau cũng liền không có ở nhiều. Lời cái gì? Đi không bao lâu liền đến một gian phòng lớn trước mặt, Hữu Sảo thị nói, đây chính là các vị đêm nay chỗ ở, có chút đơn sơ hy vọng các vị bỏ qua cho. Giao Chỉ liền vội vàng nói, không có việc gì, chúng ta thường xuyên tại dã ngoại qua đêm, có địa phương ở cũng rất không tệ. Khách sáo một hồi sau Hữu Sảo thị thì cáo lui. Giao Chỉ đối với Giao Cơ nói, đi xem một chút chúng ta đêm nay ở phòng, nói xong cũng dẫn đầu đi vào. Giao Cơ vừa định đi theo vào, nhưng nhìn đến Trương Minh một người vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Giao Cơ đối với Trương Minh hỏi thăm, sư Minh ngươi thế nào, tối nay ngươi cũng giàu dĩ không vui? Trương Minh nghe được Giao Cơ thanh nhầm sau thì lấy lại tinh thần, Trương Minh lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta đi vào đi, ta vừa vặn có việc thương lượng với các ngươi. Nói xong Trương Minh thì lôi kéo Giao Cơ tay đi vào. Giao Cơ đỏ mặt yên lặng theo Trương Minh tại phía sau. Đi vào phòng sau, Trương Minh lớn tiếng nói, sư muội ta có việc thương lượng với ngươi. Giao Chỉ nghe được Trương Minh lời nói sau quay đầu lại, nhìn thấy Trương Minh lôi kéo Giao Cơ tay, không biết thế nào Giao Chỉ tâm lý cảm thấy hế ẩm rất lợi hại không thoải mái. Hừ, ngươi đang làm gì sao? Giao Chỉ đột nhiên nổi giận nói ra. Trương Minh một mặt không nghĩ ra nói, thế nào? Ta cái gì đều không làm nha. Giao Chỉ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Minh nắm Giao Cơ cái tay kia. Trương Minh theo Giao Chỉ ánh mắt nhìn thấy chính mình nắm Giao Cơ tay, lập tức buông ra Giao Cơ tay, vội vàng nói xin lỗi nói, có lỗi với muội muội. Ta Trương Minh vẫn chưa nói xong, Giao Cơ sẽ nhỏ giọng nói, không sao đại ca. Nói xong Giao Cơ đỏ mặt giống như quả hồng. Giao Chỉ nhìn thấy Trương Minh cùng Giao Cơ mắt đi mày lại, cũng cảm giác một cỗ tà hỏa hướng trên đầu bốc lên. Giao Chỉ một thanh kéo qua Giao Cơ, dẫn đi nổi giận đùng đùng nói với Trương Minh, ngươi không là có chuyện cùng ta thương lượng sao? Trương Minh gặp Giao Chỉ rất là kỳ lạ, nổi giận cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã thành thói quen Giao Chỉ cái kia bạo tinh khí. Trương Minh hào hứng hừng hực nói với Giao Chỉ, sư muội, ta nghĩ đến rất nhiều kiếm lấy công đức sự việc. Nói đến đây Trương Minh dừng lại nói với Giao Chỉ, sư muội ngươi có thể làm cái cách đâm kết giới sao? Giao Chỉ nghe Trương Minh lời nói sau thì vung tay lên, một cái cách âm kết giới thì xuất hiện trong phòng. Giao Chỉ nói, có cái gì sự tình như thế thần bí? Trương Minh nghe Giao Chỉ lời nói sau, đem chính mình nghĩ đến kiếm lời công đức phương pháp cho Giao Chỉ nói một lần. Giao Chỉ nghe sau trầm mặc một hồi sau nói, những thứ này công đức thì cho ngươi Giao Cơ muội muội đi. Giao Cơ nghe sau liền vội vàng lắc đầu nói, không thể, ta Giao Cơ vẫn chưa nói xong. Giao Chỉ liền nói, ta hiện tại không có tiên tiên linh bảo, đến đại La Kim tiên đỉnh phòng cũng không có linh bảo đến chẳng thi, cho nên muộn một chút đến chuẩn thánh cũng được, mà sư Minh là không có não tử, có thể bỏ qua không tính. Cho nên hiện tại công đức cho ngươi là sự chọn lựa tốt nhất. Trương Minh nghe Giao Cơ lời nói sau có điểm bất đắc dĩ nói, "Uy, sư muội đem công đức cho muội muội ta đồng ý, nhưng là ngươi đừng cứ mãi nói ta không có não tử thôi." Giao Chỉ miệt thị nhìn Trương Minh liếc một chút sau nói, "Chẳng lẽ ta nói đến không phải sự thật?" Trương Minh bại lui đến nơi hẻo lánh đi vẽ vòng tròn. Náo một hồi sau Giao Chỉ quyết định nói, "Cứ như vậy Giao Cơ muội muội, ngày mai ngươi liền theo sư Minh đi nói làm." Giao Cơ nghe mở to miệng vừa định nói cái gì, Trương Minh liền vội vàng cắt đứt nói, ngươi nếu là còn coi ta là đại ca ngươi liền nghe ta. Giao Cơ nghe Trương Minh lời nói sau trầm mặt xuống. Giao Cơ đột nhiên mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca, ta có phải hay không rất lợi hại không, luôn kéo ngươi cùng Giao Chỉ tỉ tỉ sau chân nói. Nói Giao Cơ thì khóc ra thành tiếng. Trương Minh vội vàng an ủi, thế nào hội đâu, sư mọi ngươi. Trương Minh nói tới chỗ này thì kẹt lại, hắn mới đột nhiên phát hiện mình cái này hơn 1.000 năm đều không có thế nào chú ý chính mình cái này muộn muội, mà Giao Cơ lại không oán không hối đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi hơn 1.000 năm, nghĩ tới đây Trương Minh cảm thấy rất lợi hại ấy nấy. Giao Cơ nghe Trương Minh lời nói sau khóc đến càng thêm thương tâm. Giao Chỉ hung hăng chừng Trương Minh liếc một chút, an ủi nói với Giao Cơ, muội muội đừng thương tâm, ngươi thực lực bây giờ quá kém cho nên không thể giúp chúng ta, cho nên hiện tại đem công đức cho ngươi tăng thực lực lên, thực lực ngươi đi lên mới có thể giúp chúng ta. Giao Cơ nghe Giao Chỉ lời nói sau có chút nức nở nhìn về phía Trương Minh hỏi thăm, thật sao? Trương Minh giống gà con mổ thóc một dạng cuồng gật đầu nói, Không sai, cứ như vậy Giao Cơ nghe Trương Minh cùng Giao Chỉ lời nói sau, ngược lại khóc đến càng lửa tiếng. Trương Minh lập tức hoảng tay chân, không ngừng cho Giao Chỉ nháy mắt ra dấu để cho nàng tranh thủ thời gian quên đủ. Giao Chỉ lại đối Trương Minh ánh mắt làm như không thấy, không có cách nào Trương Minh chỉ tốt chính mình nói với Giao Cơ, muội muội lại thế nào, người nào chọc giận ngươi không cao hứng nói cho đại ca đem hắn tức đều cho đánh ra đến nói xong Trương Minh còn giả trang ra một bộ vô cùng hung ác biểu lộ, phốc phốc. Giao Cơ bị Trương Minh biểu lộ chọc cười, Trương Minh nhìn thấy Giao Cơ cười sau vui vẻ nói, ha ha. Muội muội cười sau này liền không thể lại khóc. Giao Chỉ lúc này cũng mau nói, có cái gì thật đau lòng, ngươi nhìn sư tỷ mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Trương Minh cũng đắc ý nói, đúng rồi. Ngươi nhìn ta mỗi ngày đều là thật vui vẻ. Giao Chỉ gặp Trương Minh cái kia đắc ý bộ dáng, nhịn không được châm chọc nói, ngươi đó là không có não tử, có cái gì tốt ý. Trương Minh nghe đạo Giao Chỉ lời nói sau lập tức liền sù lông. Ngươi còn không phải như vậy bạo lực nữ. Trương Minh phẫn nộ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi có gan đang nói một lần. Giao Chỉ nắm quyền đầu nói ra, nói 100 lần đều được. Bạo lực nữ, bạo lực nữ. Trương Minh có chút tìm đường chết nói ra. Giao Chỉ chính đang chuẩn bị cho Trương Minh một quyền, Giao Cơ lập tức cản lại, Giao Cơ mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta biết đại ca cùng tỷ tỷ dạng này là để cho ta không nên quá thương tâm. Giao Chỉ cùng Trương Minh nghe Giao Cơ lời nói sau, thì nhìn nhau một cái rồi mới có chút xấu hổ cười nói, ha ha. Không sai chính là như vậy. Giao Cơ không có chú ý Trương Minh cùng Giao Chỉ biểu lộ, đám chìm trong chính mình trong bi thương nói, ta cái này hơn 1000 năm đến rất muốn giúp đại ca cùng tỷ tỷ có chút cái gì, thế nhưng là ta cái gì đều làm không, còn luôn cho đại ca cùng tỷ tỷ kéo sau chân, có khi ta thật hy vọng ta chết tại Vu tộc. Dạng này thì Trương Minh phẫn nộ cắt ngang Giao Cơ lời nói, im ngay. Ta mặc kệ ngươi là hữu dụng hay là vô dụng, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là muội muội ta, trong mắt ta ngươi so bất luận kẻ nào đều tốt. Mà lại ngươi chỉ là tạm thời không thể rút, không có nghĩa là sau này cũng rút không được, chỉ cần ngươi có mục tiêu có phương pháp hướng chịu nỗ lực, ngươi liền có thể cải biến chính mình, mặc kệ gặp được cái gì dạng ngăn trở, ta đều biết ủng hộ ngươi, cho đến khi ngươi thành công. Trương Minh càng nói phía sau càng nhu hòa, Giao Cơ nghe Trương Minh lời nói sau, lập tức bổ nhào vào Trương Minh trong ngực hô một tiếng, đại ca rồi mới thì khóc giống lên. Trương Minh an ủi, tốt, tốt. Lần sau không muốn tại tự nói mình vô dụng loại lời này. Giao Cơ một bên khóc giống một bên gật đầu đáp, ân. Giao Chỉ nhìn trước mắt một màn này không biết thế nào tâm lý có chút khổ sở cũng có chút ế ẩm cảm giác. Khóc một hồi Giao Cơ mới từ Trương Minh trong ngực lên, Trương Minh liền vội vàng nói, tốt, đang khóc liền thành con mèo nhỏ. Giao Cơ thẹn thùng nói, đại ca. Trương Minh ha ha đánh cười nói, ha ha. Tốt, chúng ta tới thảo luận một chút ngày mai nên thế nào sử dụng tốt nhất kiếm lấy công đức. Sau đó ba người trong phòng đoạn thảo luận cồn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vote 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo trương. Chương 31, đánh lửa. Trương Minh bọn họ thảo luận một đêm sau cùng làm hai tổ. Trương Minh mang theo Giao Cơ đi tìm tội nhân, kiếm lấy đánh lửa công đức. Giao Chỉ đi tìm Thương Hiệt. Một buổi sáng sớm Trương Minh liền mang theo Giao Cơ đi tìm tội nhân. Trương Minh trên đường dặn dò, sư muội đêm qua ta nói cho ngươi phương pháp ngươi nhớ chưa? Giao Cơ có chút bất đắc dĩ nói, đại ca ngươi hôm nay đều nói 5 lần. Trương Minh lập loè nói, có sao? Ta làm sao không cảm thấy? Giao Cơ có chút im lặng nhìn lấy Trương Minh, người này thật sự là ngày hôm qua cái bá khí an ủi người nàng sao? Trương Minh cùng Giao Cơ một đường nghe ngóng rốt cục đi vào tội nhân cửa gian phòng. Trương Minh tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát sau trong phòng thì truyền đến tội nhân thanh âm, người nào nha? Trương Minh liền vội vàng nói, là ta ạ. Hôm qua cùng các ngươi thánh nữ đồng thời trở về khách nhân trong phòng tội nhân nghe xong đội vàng chạy tới mở cửa. Mở cửa sau tội nhân ngạc nhiên hỏi Trương Minh nói, không biết hai vị khách quý sáng sớm tới tìm tại hạ có chuyện gì? Trương Minh cười nói, chúng ta là có vô cùng lớn chuyện tốt tặng cho ngươi. Tội nhân càng thêm kinh ngạc, không biết ra sao vô cùng lớn chuyện tốt. Trương Minh không có trả lời, mà chính là nhìn xem trong phòng. Tội nhân lập tức kịp phản ứng nói, là ta sơ sẩy, hai vị khách quý mời vào trong. Trương Minh cùng Giao Cơ cùng một chỗ đi vào trong phòng, ngồi xuống sau Trương Minh hướng Giao Cơ nháy mắt ra dấu bảo nàng mau nói, không phải Trương Minh không muốn nói, hắn là sợ công đức giống hai lần trước một dạng bị thiên đạo ướt, cho nên đành phải gọi Giao Cơ chính mình nói. Giao Cơ nhìn thấy Trương Minh ánh mắt về sau, có chút nhỏ giọng nói với tội nhân, ta hôm qua phát hiện một cái, không sử dụng pháp thuật liền có thể lấy lửa biện pháp. Giao Chỉ thanh âm tuy nhiên nhỏ, nhưng là tại tội nhân trong đầu giống như trời long đất lở. Tội nhân lập tức kích động nói, ngươi biện pháp là cái gì? Càng ngày càng kích động, tội nhân muốn lên đến bắt lấy Giao Cơ. Giao Cơ sợ hãi trốn đến Trương Minh sau lưng. Trương Minh có chút tức giận lớn tiếng nói, tội nhân ngươi muốn làm gì? Tội nhân bị Trương Minh thanh âm chấn tỉnh lại. Tội nhân sau khi tỉnh lại vội vàng hướng Giao Cơ xin lỗi, có lỗi với Giao Cơ tiên tử, mới vừa rồi là ta đường đột, vô luận ngươi làm sao trừng phạt ta, ta đều không có lời oán giận, nhưng mời ngươi phải tất yếu đem lấy lửa biện pháp nói cho ta biết. Tội nhân lời nói vẫn không nói gì. Giao Cơ sợ hãi theo Trương Minh sau lưng đưa đầu ra ngoài nói, không có việc gì. Tội nhân đạo hữu tiếp lấy Giao Cơ liền đem Trương Minh nói với nàng phải làm pháp thuật lại một lần cho tội nhân. Tội nhân nghe xong kích động lớn tiếng nói, Giao Cơ tiên tử, ngươi thật sự là một cái một cái. Tội nhân đột nhiên lập tức tìm không ra một cái từ để hình dung Giao Cơ. Trương Minh rất lợi hại ác thú vị nhìn vẻ mặt xoắn xuýt tội nhân. Giao Cơ gặp tội nhân tại cái kia xoắn xuýt bộ dáng, khéo hiểu lòng người nàng đội vàng giải vây nói, đạo hữu vẫn là mau mau đi thử xem biện pháp này, nếu như có thể giúp đỡ sớm ngày để nhân tộc không tại thụ giã thú quấy nhiều nỗi khổ. Tội nhân nghe như là đại xá liền vội vàng nói, đúng, đúng. Chúng ta bây giờ thì thử một chút. Nói xong tội nhân thuận tay liền đem hắn ngồi ghế nhất trưởng đánh cho tứ phân ngũ liệt, sau đó tội nhân liền theo Giao Cơ nói phương pháp bắt đầu chế tác đánh lửa công cụ. Chỉ chốc lát sau tội nhân liền đem đánh lửa công cụ làm tốt, sau đó liền bắt đầu đánh lửa, Giao Cơ cùng Trương Minh hai người ở một bên trông mong nhìn lấy toại nhân cái kia không ngừng chuyển động tay. Một giờ đi qua, VSC hình danh miệng biến thành đen, đầu gỗ không có lấy. Hai giờ đi qua, thường xuyên có sao hỏa toát ra, đầu gỗ vẫn không có. Qua nửa ngày, toại nhân tay đều rách ra, đầu gỗ vẫn không có. Toại nhân dừng lại, ngồi tại đánh lửa công cụ bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì. Trương Minh một người nói một mình nói, làm sao có thể không được chứ? Chẳng lẽ ta nhớ lầm, không có khả năng hẳn là lại thiếu cái gì? Trương Minh điên cuồng trong đầu hồi tưởng đánh lửa quá trình. Trương Minh trong phòng không ngừng đi tới đi lui, miệng bên trong còn tự lẩm bẩm nói, đến cùng thiếu khuyết cái gì? Vô ý gặp Trương Minh nhìn thấy nóc nhà làm lá cây khô, trong đầu giống như một tia chớp đánh qua. Trương Minh kìm lòng không được lớn tiếng nói, ta biết thiếu khuyết cái gì. Toại nhân nghe được Trương Minh thanh âm sau từ trong trầm tư tỉnh lại tới, toại nhân liền vội vàng hỏi, thiếu cái gì? Trương Minh mở miệng vừa định nói ra, đột nhiên nhớ tới chính mình là buổi tiếp giao cơ đến kiếm lấy công đức, thì lập tức đổi giọng nói, ta nghĩ đến là một món ăn mới. Toại nhân nghe về sau rất thất vọng, lại lâm vào trầm tư. Trương Minh tới gần giao cơ bên thai lặng lẽ nói, muội muội ta biết đánh lửa thiếu khuyết cái gì. Giao cơ bên thai truyền đến Trương Minh nóng bỏng khí tức, giao cơ căn bản không đang nghe Trương Minh đang nói cái gì, tự mình một người lâm vào chính mình trong tưởng tượng. Muội muội, ta nói ngươi đều nhớ kỹ sao? Trương Minh gặp giao cơ mất hồn mất vía thì lớn tiếng nói, a, làm sao? Giao cơ giật mình, hợp lấy vừa mới ta nói lâu như vậy đều nói vô ích. Trương Minh có chút tâm mệt mà nói, có lỗi với đại ca. Vừa mới ta giao cơ ấy nấy còn chưa nói xong, Trương Minh thì cắt ngang nói, lần này cần cẩn thận nghe. Nói xong Trương Minh lại đem vừa mới lời nói lặp lại một lần, sau đó nói, nhớ chưa? Giao cơ lần này cũng không dám phân thần, sau đó liền vội vàng nói, nhớ kỹ đại ca. Đúng lúc này một bên thoại nhân đột nhiên lớn tiếng nói, ta nghĩ đến. Trương Minh liền vội vàng nói, chờ một chút thoại nhân đạo hữu, muội muội ta cũng nghĩ đến một cái phương pháp. Thoại nhân hưng phấn không để ý đến Trương Minh lời nói, lại phải mở miệng nói ra, hẳn là nô. Trương Minh vội vàng xông lên trước lấy tay che thoại nhân miệng, sau đó nói với giao cơ, muội muội mau đem ngươi phương pháp cho hắn nói một chút. Giao cơ gặp Trương Minh vì chính mình liều mạng như vậy, cảm động thì muốn khóc lên. Trương Minh gặp giao cơ một bộ nhanh khóc bộ dáng, vội vàng buông ra thoại nhân miệng nói với giao cơ, làm sao muội muội? Ngươi không nguyện ý coi như giao cơ lắc đầu, bị Trương Minh buông ra miệng thoại người tức giận nói, phi phi, đạo hữu vì sao muốn che miệng ta? Trương Minh hiện tại chỉ muốn biết rõ sở giao cơ tại sao muốn khóc, tại là lừa gạt nói, ta chỉ là muốn để muội muội ta trước tiên nói, nhìn xem muội muội ta biện pháp có được hay không. Thoại nhân nghe xong, hết sức cao hứng nói, đúng, ta nghĩ đến, ta cảm thấy hẳn là chất liệu vấn đề, chúng ta đi tìm tại tương đối dễ dàng lửa cháy củi thử một chút. Trương Minh nghe thoại nhân lời nói, cảm thấy mình đánh giá cao thoại nhân IQ. Trương Minh nói với giao cơ, muội muội, ngươi đem ngươi phương pháp nói một chút. Sau đó điên cuồng cho giao cơ nháy mắt ra dấu, giao cơ kịp phản ứng về sau, dùng mang theo một tia giọng nghẹn ngào thanh âm đem Trương Minh phương pháp thuật lại một lần. Thoại nhân nghe xong hưng phấn nói, đúng thế, vì cái gì ta không nghĩ tới đâu. Thoại nhân nói xong cũng bắt đầu thí nghiệm. Thoại nhân hai tay nhanh chóng chui vào, chỉ chốc lát sau làm lá cây khô thì bốc lên khói, chậm rãi toàn bộ củi đều bốc cháy. Thoại nhân cẩn thận từng ly từng tí cầm cái kia lửa cháy củi, phát ra vui vẻ cười to. Đúng lúc này vô số huyền hoàng chi khí từ phía chân trời rủ xuống, bên trong 6 điểm dung nhập thoại nhân thị thân thể, thiên hoa loạn truy, pháp tắc tràn ngập, đem trọn mảng bầu trời đêm chiếu rọi đến giống như ban ngày, thoại nhân thị trực tiếp tiến vào đại la kim tiên cảnh giới. Nếu như nói văn tự xuất hiện là chủng tộc văn minh xuất hiện tiền đề, như vậy lựa sử dụng cũng là chủng tộc quật khởi bắt đầu. Cho nên thoại nhân đạt được công đức có thể nói là lượng lớn, mà giao cơ thu hoạch được 3 phần, còn có 1 điểm dung nhập thoại nhân trên tay bó đuốc bên trong, Trương Minh như trong dự liệu một dạng một chút cũng không có thu hoạch được. Đúng lúc này thoại nhân tâm hữu linh tê dơ bó đuốc nói, nay thoại nhân thị ở đây tuyên bố hỏa chủng bất diệt, nhân tộc bất vong. Thoại nhân thị thanh âm thông qua thiên đạo truyền khắp cả nhân tộc, tất cả nghe được thanh âm nhân tộc đều hướng phía thoại nhân thị phương hướng quỳ xuống. Ở trong mắt Trương Minh có vô số màu vàng nóng khí vận tụ tập đến bó đuốc bên trong, một cái bình thường bó đuốc bởi vì cùng cả nhân tộc khí vận nối liền cùng nhau, thành vì một kiện hậu thiên linh bảo, mà lại là có thể trưởng thành, về sau muốn là nhân tộc thời đại tiến đến, lựa này đem đoán chừng đều có thể đến tiên thiên chí bảo. Côn vợ ở bởi quân vô tả, câu vô 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Cầu tặng kim đậu để bảo trương. Chương 32, giao cơ muốn độ kiếp. Chờ một lúc, Trương Minh gặp giao cơ theo trong nhập định tỉnh lại liền hỏi, muội muội thế nào? Giao cơ trên mặt vui mừng nói, ta hiện tại đã nói đạt kim tiên đỉnh phong, tùy thời đều có thể độ kiếp, đáng tiếc ta không có nắm chắc độ qua thiên kiếp. Giao cơ nói đến phần sau có chút xa xút. Trương Minh nghe giao cơ lời nói sau vô ngực một cái nói, không sao, độ kiếp ta thế nhưng là chuyên gia. Trương Minh nói quắc mà không biết ngượng nói ra, giao cơ tín nhiệm gật đầu một cái nói, ân, ta tin tưởng đại ca. Thoại nhân thị lúc này đi tới nói, đa tạ giao cơ đạo hữu đối với chúng ta nhân tộc trợ giúp. Giao cơ vội vàng khoát tay nói, thoại nhân đạo hữu nghiêm trọng, ta chỉ là ra một điểm lực a. Thoại nhân thì nói, không, nếu là không có thiên tử, ta nhân tộc muốn phát minh hỏa chủng chỉ sợ muốn tốt mấy ngàn năm, trong lúc đó hy sinh nhân tộc đoán chừng không đếm hết, cho nên mời tiền tử thụ ta túi đầu. Nói xong thoại nhân thị không đợi giao cơ kịp phản ứng, liền trực tiếp khom lưng túi đầu. Giao cơ lập tức nói, mau mau xin đứng lên. Giao cơ một bộ muốn tới đây đỡ lại sợ bộ dáng, Trương Minh gặp sau đi lên trước đỡ dậy thoại nhân thị nói, tốt, không muốn tạ ơn tới tạ ơn lui, nhanh lên đem lấy lửa biện pháp giao cho mỗi cái bộ lạc nhân tài là mấu chốt nhất. Thoại nhân thị nghe xong liền vội vàng nói, đối với chúng ta nhanh lên đem lấy lửa phương pháp giao cho tộc nhân. Nói xong cũng phải lập tức xuất phát. Ầm. Đúng lúc này thoại nhân thị nhóm đột nhiên bị lập tức mở ra. Thoại nhân tiểu tử, ngươi thật giống như làm ra một cái không được đồ, bật cửa mở trong nháy mắt chuyển đến hưu xảo thị cái kia phong khoáng thanh âm. Không ngừng có nhân dũng tiến đến, chỉ chốc lát sau trong phòng thì đứng đầy người, phía ngoài phòng còn có nhiều người hơn muốn tràn vào đến. Trong phòng người Trương Minh chỉ nhận biết Giao Chỉ, Tử Y cùng Hữu Sào Thị, hắn mấy vị Trương Minh hoàn toàn không có ấn tượng. Thủ lĩnh, đây cũng không phải là ta công lao, mà chính là vị này Giao Cơ tiên tử hỗ trợ. Nghe thoại nhân thị lời nói sau, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Giao Cơ. Giao Cơ gặp nhiều người như vậy nhìn mình cầm chằm, lập tức thì thẹn thùng trốn đến Trương Minh sau lưng đi. Trương Minh gặp Giao Cơ bởi vì thẹn thùng trốn tránh không dám ra đến, chỉ tốt chính mình đứng ra nói, ở đâu? Đây đều là thoại nhân đạo hữu chính mình công lao, chúng ta chẳng qua là giúp một điểm nhỏ bận điều a. Thoại nhân thị nghe Trương Minh lời nói sau lo lắng nói, rõ ràng là Giao Cơ tiên tử. Trương Minh lập tức cắt ngang thoại nhân thị lại nói, thoại nhân đạo hữu ngươi vẫn là nhanh lên đem lấy lửa phương pháp giao cho ngươi tộc nhân đi. Hữu Sào Thị bởi vì lần trước Giao Chỉ đột phá tạo thành nhân tộc, hiện tại rất nhiều người đều có chút sùng bái Giao Chỉ, hiện tại nếu là tại đem Giao Cơ công tích công khai lời nói, như vậy Trương Minh bọn họ tại nhân tộc địa vị liền sẽ rất cao, mà lại Hữu Sào Thị cũng muốn đem thoại nhân thị bồi dưỡng thành đời tiếp theo thủ lĩnh, cho nên Hữu Sào Thị liền vội vàng nói, không sai, nhanh để cho chúng ta nhìn xem rốt cục là cái gì tốt phương pháp, lại có thể giải quyết chúng ta nhân tộc hỏa chủng vấn đề. Hữu Sào Thị sau khi nói xong, người chung quanh tộc đều nhao nhao lên tiếng nói, đúng nha, nhanh để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Thoại nhân tiểu tử mau ra đây phơi bày một ít người phương pháp, không phải vậy chúng ta cần phải mang ra người phòng, mau chạy ra đây, đi lêu lỏng cái gì đâu. Bên trong xem hết mau chạy ra đây, khác ngăn cản đường đi Tử Y Y lúc này nói, ngươi nhìn đại gia hỏa đều chờ ngươi đấy. Thoại nhân thị nghe người chung quanh tộc lời nói sau bất đắc dĩ nói, là thánh nữ, chúng ta ra ngoài triển lãm đi. Hữu Sào Thị vui vẻ nói, tốt, chúng ta xuất phát đi quảng trường, để càng nhiều tộc nhân có thể nhìn thấy. Nói Hữu Sào Thị quay người đối với người sau lưng nói, nhanh đi quảng trường chuẩn bị, thoại nhân tiểu tử chờ một chút sẽ đi cho chúng ta. Biểu thị hắn lấy lựa phương pháp, chỉ chốc lát sau vốn là chen chúc thoại nhân thị phòng chung quanh lập tức thì trống trải ra. Hữu Sào Thị lôi kéo thoại nhân thị đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Trương Mỗ, đạo hữu chờ một chút, các ngươi tranh thủ thời gian tới cũng không có các loại. Trương Minh trả lời, liền đem thoại nhân thị lôi đi. Giao Chỉ có chút không vui nói, rõ ràng là chúng ta hỗ trợ, bây giờ lại không có một cái nào. Trương Minh cắt ngang Giao Chỉ lại nói, chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, Hữu Sào Thị là không muốn để cho chúng ta tại nhân tộc uy vọng quá cao. Giao Chỉ nghe cũng không nói gì, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Trương Minh nói, tốt, khác mặt lạnh lấy, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là trợ giúp Giao Cơ độ kiếp. Giao Chỉ bất đắc dĩ nói, có biện pháp nào, chúng ta bây giờ đều là kẻ nghèo hẳn, một kiện tiên thiên linh bảo đều không có. Nói tới chỗ này, Giao Chỉ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Trương Minh nói, có phải hay không là trong chúng ta người nào đó vận khí quá kém, cho nên liên lụy ta cùng Giao Cơ. Trương Minh nhìn thấy Giao Chỉ cái kia hoài nghi ánh mắt, lập tức thì báo nổi, uy, dựa vào cái gì trách ta, ta còn cảm thấy ngươi vấn đề vận khí đâu. Giao Chỉ đối với Trương Minh báo nổi chỉ là nhàn nhạt nói, đánh cờ địa chủ thời điểm là ai bài kém cỏi nhất. Trương Minh lập tức im miệng, yên lặng chạy đến nơi hẻo lánh đi vẽ vòng tròn. Giao Cơ lúc này mở miệng nói, lại ca, tỷ tỷ các ngươi không muốn vì ta mà cãi nhau, ta thực đến không đến đại la kim tiên cũng không quan hệ. Trương Minh đứng lên lớn tiếng nói, không được, không chính là không có tiên tiên linh bảo hả, chúng ta tới khoa học kỹ thuật tu tiên. Giao Chỉ cùng Giao Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh một bộ thiên cơ không thể tiết lộ bộ dáng nói, hắc hắc, cho ta mấy cái ngày thời gian, ta sẽ phát minh ra để ngươi an toàn độ kiếp phương pháp. Sau khi nói xong bảy làm ra một bộ tự tin bộ dáng, Giao Chỉ đã kích nói, dùng ngươi phát minh còn không bằng đi tìm tiên tiên linh bảo an toàn. Trương Minh không phục nói, ta phát minh có vấn đề sao? Ngươi thấy đều chưa thấy qua, làm sao sẽ biết ta phát minh có vấn đề. Giao Cơ miệt thị nhìn Trương Minh liếc một chút nói, ha ha. Trương Minh nhất thời thì mặt đỏ tới mang tai nói, ngươi đây là ý gì? Ta cùng ngươi. Giao Cơ liền vội vàng cắt đứt Trương Minh lại nói, đại ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi đừng ở cùng tỷ tỷ nhau nhau. Trương Minh nghe Giao Cơ lời nói hỏa khí lập tức liền tiêu tan, dùng đến ý ánh mắt nhìn lấy Giao Chỉ nói, vẫn là muội muội ta có ánh mắt, không giống một ít người. Giao Chỉ không để ý đến Trương Minh cái kia tiểu nhân đắc chí biểu lộ, mà chính là nghiêm túc nhìn lấy Giao Cơ nói, muội muội ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ngươi phải biết. Giao Chỉ lời còn chưa nói hết, Giao Cơ liền nói, tỷ tỷ, ta nguyện ý tin tưởng đại ca. Giao Chỉ nghe được nàng nói như vậy liền không có đang khuyên nàng, mà là hướng về phía Trương Minh nói, ngươi nếu để cho muội muội ta nhận một điểm thương tổn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Minh vỗ ngực một cái nói, yên tâm, ta lần này khẳng định nhiều làm thí nghiệm. Giao Chỉ vẫn là có chút không yên lòng nói, ngươi phương pháp phải đi qua ta đồng ý mới có thể để cho muội muội sử dụng. Trương Minh không kiên nhẫn nói, biết, ngươi thật phiền giống một cái lao thái bà. Giao Chỉ nghe được Trương Minh lời nói sau nắm nắm đấm lớn vừa nói, ngươi đem vừa lời nói đang nói một lần. Giao Cơ gặp Trương Minh lại phải bị đánh vội vàng nói, tránh đi, tỷ tỷ ngươi có tìm được hay không thương hiệt. Giao Chỉ quả nhiên bị chuyển di chú ý lực, không có, ta tìm lượt cả nhân tộc bộ lạc đều không có một cái nào gọi thương hiệt người. Giao Chỉ nói ra, không có khả năng nha, có phải hay không là bởi vì vì sư mọi ngươi quá sơ ý. Trương Minh có chút không thể tin nói ra, ngươi cẩn thận ngươi đi tìm nha, ta thế nhưng là dùng thần thức đem mỗi cái bộ lạc quét mấy chục lượng, ta hiện tại cũng có chút chóng đầu. Giao Chỉ thật là không có khí nói, vì sao lại không có đâu. Trương Minh tự lẩm bẩm nói, có phải hay không là còn không có xuất sinh. Giao Cơ lúc này đột nhiên nói ra, Trương Minh giống như thể hồ còn đính, hương phấn nói, đúng, hẳn là còn không có xuất sinh, ta nhớ được là. Trương Minh lời còn chưa nói hết, cái gì còn không có xuất sinh. Hữu Sào Thị thanh âm chuyển tới, Trương Minh sau khi nghe được thì theo trong hương phấn tỉnh táo lại. Trương Minh giải thích nói, không có gì, đạo hữu làm sao còn ở nơi này, các ngươi không phải tại quảng trường nhìn thoại nhân đạo hữu lấy lựa phương pháp sao. Hữu Sào Thị gặp Trương Minh không muốn nói, thì không đang hỏi mà chính là nói ra, đã sớm kết thúc, ta hiện tại là mời các ngươi đi tham gia chúng ta lễ mừng. Trương Minh chối từ nói, ta khả năng đi không, ta đang suy nghĩ. Hữu Sảo Thị cắt ngang Trương Minh lại nói, có chuyện gì các loại lễ mừng kết thúc đang nói xong không giống nhau Trương Minh phản đối, thì lôi kéo Trương Minh đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nói, giao chỉ cùng giao cơ tiên tử các ngươi cũng mau mau đến, không đợi giao chỉ các nàng trả lời, Hữu Sảo Thị liền đem Trương Minh kéo đi, giao chỉ cùng giao cơ liếc nhau sau đó thì theo sau. Chương 33, độ kiếp pháp bảo luyện thành cùng Trương Minh thu đồ đệ. Điên cuồng suốt cả đêm hậu nhân tộc tụ hội mới kết thúc, Trương Minh bọn họ vừa trở lại chỗ ở, Trương Minh thì không kịp chờ đợi nói với giao chỉ, sư mọi người hội luyện khí sao? Giao cơ hứng hờ nhìn lấy Trương Minh liếc một chút nói, hội. Làm sao? Trương Minh vui vẻ nói, đương nhiên là giúp tiểu muội luyện độ kiếp bảo bối. Giao chỉ nghe về sau dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Trương này Minh nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không phải là muốn dùng ta luyện pháp bảo bối cho tiểu muội độ kiếp a. Ta cảnh cáo ngươi Hạo Thiên, muốn là tiểu muội xảy ra chuyện ta không để yên cho ngươi. Trương Minh vội vàng giải thích nói, ta không cần ngươi luyện chế pháp bảo mạnh mẽ, chỉ cần ngươi luyện ra đồ vật đầy đủ cứng rắn là được. Nghe Trương Minh lời nói sau, Giao cơ ý nguyên cảnh giác nói đi, ngươi muốn luyện cái gì? Trương Minh lập tức hưng phấn đem hậu thế tị lôi chân nguyên lý nói với Giao chỉ. Sau khi nói xong Trương Minh chờ mong hỏi, thế nào có thể hay không luyện ra? Giao chỉ cân nhắc một hồi sau nói, ngươi nói đồ vật ngược lại là đơn giản, chỉ là ngươi xác định có tác dụng. Giao chỉ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Trương Minh, Trương Minh lòng tin tràn đầy nói, không có vấn đề. Giao chỉ gặp Trương Minh bộ này lòng tin tràn đầy bộ dáng càng thêm lo lắng. Bất quá bây giờ cũng không có cách nào, sau đó dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói, đối chất liệu có yêu cầu gì không? Trương Minh không có để ý Giao chỉ ngữ khí, hắn vui vẻ nói, không dùng tiên tài địa bảo gì, chỉ cần toàn bộ đều là dùng đồng đến chú tạo là được. Giao chỉ nghi hoặc nói, đồng là cái gì? Trương Minh trong nháy mắt thì mộng, hắn mới nhớ tới Hồng Hoang lúc này còn không dùng đến đồng đây. Sau đó Trương Minh trong đầu liều mạng hồi tưởng liên quan tới đồng giới thiệu, Giao chỉ gặp Trương Minh thật lâu không có trả lời, sau đó kỳ quái hỏi, tại sao không nói chuyện? Trương Minh tuy nhiên rất lợi hại cố gắng nghĩ lại, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc Trương Minh đến trường lúc cũng là một học cặn bã, nơi đó biết đồng có cái gì đặc tính. Sau đó Trương Minh kiên trì đem tự mình biết đều cho Giao chỉ nói, Giao chỉ nghe Trương Minh lấy loạn thất bát tao nói rõ, nhịn không được nổi giận nói, ngươi chính là như vậy giúp tiểu muội độ kiếp. Được chuyện này ngươi đừng quản. Tiểu muội nguyên do sự việc ta giải quyết nói xong cũng không để ý tới Trương Minh thì chính mình rời đi. Trương Minh tự biết đối lý cho nên không nói gì thêm, nhưng là ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, thử. Không giúp thì không giúp, chờ ta tìm tới đồng luyện gia tị lôi châm, ta đoán chừng hội lưu truyền thiên cổ. Nghĩ tới đây Trương Minh thì lộ ra nụ cười thô bỉ. Về sau trăm năm, Giao chỉ thường xuyên ra ngoài tìm kiếm tiên thiên linh bảo, mà Trương Minh thì là đem nhân tộc căn cứ phụ cận đều lật mấy lần, rốt cục tại trong một ngọn núi tìm tới mỏ đồng. Trương Minh ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, ta cũng nhanh muốn lưu truyền thiên cổ. Cười một hồi Trương Minh liền hướng chỗ ở đuổi. Sư muội, sư muội. Trương Minh cách phòng còn rất xa thật hưng phấn lớn tiếng thét lên, Giao cơ nghe được Trương Minh thanh âm sau đi ra nói, sư minh, tỷ tỷ ra ngoài. Trương Minh nghe xong lo lắng hỏi, nàng lúc nào ra ngoài, có nói gì hay không thời điểm trở về? Giao cơ gặp Trương Minh sốt ruột bộ dáng coi là có chuyện gì gấp, sau đó xuất ra một cái ngọc bội nói, đây là tỷ tỷ cho ta pháp bảo, nàng nói nếu như ta đưa vào cú pháp lực nàng liền sẽ cảm ứng được, sẽ lập tức gấp trở về. Trương Minh nghe xong đại hỉ nói, tranh thủ thời gian gọi sư muội trở về, ta đã tìm luyện chế ngươi độ kiếp pháp bảo tài liệu. Giao cơ nghe xong có chút do dự nói, đại ca thực các ngươi không cần. Trương Minh cắt ngang Giao cơ lại nói, đừng nghĩ lung tung, chúng ta là đại ca ngươi, đại tỷ thì có nghĩa vụ chiếu cố tốt ngươi, không muốn đang loạn tưởng cái gì, nhanh lên đem sư muội gọi trở về. Giao cơ nghe xong cảm động gật gật đầu, sau đó đem pháp lực đưa vào cái ngọc bội kia bên trong. Mới đưa vào cú pháp lực một hồi Giao chỉ thì gấp trở về, vừa tới cửa Giao chỉ liền lấy gấp nói, muội muội xảy ra chuyện gì? Có phải hay không là ngươi muốn độ kiếp? Sau khi đi vào nhìn thấy Trương Minh, kỳ quái hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Minh không có trả lời Giao chỉ mà chính là lo lắng nói, sư muội ta tìm tới luyện chế tiểu muội độ kiếp pháp bảo tài liệu. Giao chỉ có chút bất đắc dĩ nói, ngươi còn không quên ngươi cái kia chủ ý ngu ngốc à? Trương Minh ra sức phân biệt nói, cái gì gọi là chủ ý ngu ngốc? Ta tin tưởng ta phát minh nhất định sẽ tại Hồng Hoang trong lịch sử lưu lại nồng hậu dày đặc một khoản. Nói Trương Minh phảng phất nhìn thấy mình quang huy nhân sinh, sau đó khỏe miệng lộ ra nụ cười. Giao chỉ tùy ý nói, được, ta không có thời gian cùng ngươi náo, ta còn muốn đi giúp tiểu muội tìm pháp bảo đâu. Trương Minh gặp Giao chỉ không đồng ý, đội vàng ôm lấy Giao chỉ chân vô sỉ khóc giống nói, sư muội ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, nếu không ta thì chết ở trước mặt ngươi. Giao chỉ nhàn nhạt nói, a. Trương Minh không nghĩ tới Giao chỉ bình tĩnh như thế, tiếng khóc dừng một cái càng thêm dùng lực gào lên. Giao cơ gặp Trương Minh khóc đến thương tâm như vậy, nàng nhỏ giọng khuyên Giao chỉ nói, tỷ tỷ ngươi liền giúp một chút đại ca đi. Giao chỉ lắc đầu nói, ngươi không nên bị hắn biểu diễn cho lừa gạt, hắn cũng là một cái tiện người. Giao cơ nghe Giao chỉ lời nói sau, vẫn là dùng cầu xin ánh mắt nhìn Giao chỉ. Giao chỉ bất đắc dĩ nói, ai? Tốt a. Sư Minh không muốn đang gào, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Trương Minh nghe Giao chỉ lời nói sau, lập tức thì dừng lại tiếng khóc, đứng lên vui vẻ nói, vậy chúng ta đi nhanh đi. Nói xong cũng trước đi ra ngoài. Giao cơ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trương Minh bóng lưng, Giao chỉ thở dài nói, ngươi hiện tại đã biết rõ à? Giao cơ cơ giới gật gật đầu. Giao chỉ cùng Giao cơ theo Trương Minh đi vào mỏ đồng. Trương Minh chỉ mỏ đồng nói, sư muội ngươi liền đem những thứ này đồng luyện chế thành ta nói với ngươi đến bộ dáng, nhớ kỹ càng tinh khiết hơn càng tốt. Giao chỉ không kiên nhẫn nói, biết. Nói xong cũng bắt đầu luyện chế, tuy nhiên Giao chỉ luyện khí mức độ không cao, nhưng là Trương Minh muốn luyện chế đồ vật căn bản không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, cho nên cũng không lâu lắm Giao chỉ cứ dựa theo Trương Minh yêu cầu đem tị lôi châm cho luyện chế tốt. Trương Minh nhìn lấy giao chỉ luyện chế tị lôi châm, vui vẻ toét miệng nói, ha ha. Có thứ này tương lai độ kiếp đều không cần sầu. Giao chỉ hoài nghi nói, ngươi vật này thật hữu dụng. Trương Minh đắc ý vong hình nói, vô cùng có tác dụng, hiện tại phiền phức sư mọi người giúp ta tìm một cái muốn độ kiếp yêu thú, đến thử xem hiệu quả thế nào. Trương Minh một mặt chờ mong nhìn lấy giao chỉ. Giao chỉ gặp Trương Minh như thế lòng tin tràn đầy, đối Trương Minh cái này phát minh cũng có một tia hứng thú, sau đó giao chỉ nói, tốt, ta có thể giúp ngươi tìm độ kiếp yêu quái, nhưng là nếu như ngươi phát minh không được, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong giao chỉ thì biến mất tại Trương Minh trước mặt. Chỉ chốc lát cái giao chỉ thì nắm lấy một con khỉ tới, con khỉ này tại giao chỉ trên tay run lẩy bẩy. Trương Minh buồn bực hỏi, sư mọi người làm sao nhanh như vậy tìm đến muốn độ kiếp yêu quái? Giao chỉ giải thích nói, đây không phải ta tìm tới, ta phát hiện hắn tại nhân tộc bộ lạc phụ cận lén lén lút lút, sau đó ta nhìn hắn tu vi cũng nhanh độ kiếp, liền đem hắn bắt tới. Trương Minh phát hiện con khỉ kia nhìn thấy hắn về sau cũng không có sợ hãi, ngược lại hai mắt sáng lên. Trương Minh hiếu kỳ hỏi con khỉ nói, ngươi biết ta? Con khỉ hưng phấn gật đầu một cái nói, sư phụ, ta tìm ngươi rất lâu. Trương Minh bị con khỉ lời nói giật mình liền vội vàng nói, ngươi loạn kêu cái gì? Ta lúc nào thu ngươi làm đồ đệ? Con khỉ hưng phấn trả lời, sư phụ, từ từ ngày đó ta nghe được một mình ngươi liền đem toàn bộ vu tộc cho tin phục, ta liền quyết định bái ngươi làm thầy. Đáng tiếc sư phụ những năm này luôn chạy ngược chạy xuôi, ta mấy lần đều không có đuổi kịp sư phụ, trời cao không phụ người có lòng, rốt cục để cho ta ở chỗ này gặp được sư phụ. Trương Minh nghe được con khỉ nói nó có thể nghe được Trương Minh cùng tổ vu đối thoại, hắn thì hiểu rõ cái này con khỉ là ai. Trương Minh dùng không xác định ngữ khí nói, ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Con khỉ gặp Trương Minh hô lên thân phận của hắn, cảm động nói, không nghĩ tới sư phụ thế mà biết ta. Quá cảm động nói Lục Nhĩ Mi Hầu thì khóc lên. Giao Cơ kinh ngạc hỏi, sư minh ngươi chừng nào thì thu đệ tử? Giao Cơ cũng tò mò nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng là Trương Minh ác thú vị đến hắn muốn bồi dưỡng Lục Nhĩ Mi Hầu, đợi đến Tây Du thời điểm hắc hắc. Sau đó Trương Minh một mặt nghiêm túc nói, không sai, hắn chính là ta đại đệ tử Lục Nhĩ Mi Hầu. Nghe Trương Minh lời nói sau hưng phấn lật mấy cái bộ não. Trương Minh nhìn lấy hưng phấn Lục Nhĩ Mi Hầu lặng lẽ nói với Giao Chỉ, sư muội, đồ đệ của ta độ kiếp, ngươi có nắm chắc hay không? Giao Chỉ ngạo khí nói, hắn bất quá là cái thành tiên kiếp, ta tùy tiện một món pháp bảo đều có thể giải quyết. Trương Minh nghe Giao Chỉ lời nói sau vui vẻ nói, vậy ta cứ yên tâm. Nói xong Trương Minh dùng hòa ái thanh âm đối hưng phấn Lục Nhĩ Mi Hầu nói, tiểu Luca, sư phụ có cái nhiệm vụ cho ngươi. Giao Chỉ cùng Giao Cơ nghe được Trương Minh ngữ khí đều đánh một cái lạnh run. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 34, vạn cổ thứ nhất độ kiếp pháp bảo. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Trương Minh lời nói sau, dùng manh manh ánh mắt nhìn lấy Trương Minh nói, sư phụ ta không gọi tiểu Lục. Trương Minh vung tay lên chẳng hề để ý nói, từ hôm nay trở đi ngươi thì kêu tiểu Lục. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Trương Minh lời nói thì muốn phản bác, nhưng là sợ hãi Trương Minh tức giận đem hắn đuổi đi, sau đó dùng ủy khuất thanh âm nói, là sư phụ. Nói xong còn cần cầu xin ánh mắt nhìn lấy Trương Minh, hy vọng hắn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trương Minh không nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt, vẫn như cũ cười mỉm nói, tiểu Lục ca, hôm nay để ngươi làm việc rất đơn giản, ngươi chỉ cần đứng ở cái kia dưới kệ mặt đi độ kiếp là được. Trương Minh chỉ hắn vừa mới mạnh khỏe tị lôi châm phía dưới nói đến. Lục Nhĩ Mi Hầu hiếu kỳ hỏi, sư phụ vật này là dùng tới làm gì? Lục Nhĩ Mi Hầu cái này hỏi một chút quả thực là cào đến Trương Minh chỗ ngứa. Trương Minh mặt mày hớn hở nói, đây là một cái phát minh vĩ đại, tương lai nhất định có thể thành vì mọi người truy phùng pháp bảo. Giao Chỉ dễ cợt nói, là bị người truy sát đi. Trương Minh không để ý đến Giao Chỉ lời nói, Trương Minh không kịp chờ đợi nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, tiểu Lục tranh thủ thời gian đã đứng đi. Lục Nhĩ Mi Hầu cẩn thận từng ly từng tí đứng ở Trương Minh lắp đặt tị lôi châm phía dưới nói, sư phụ đứng ở chỗ này là được sao? Trương Minh khẳng định nói ra, không sai, ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó là được, hiện tại bắt đầu độ kiếp đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Trương Minh lời nói sau, tuy nhiên không biết thứ này đối độ kiếp có làm được cái gì, nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy Trương Minh lợi hại như vậy người, hẳn là sẽ không lừa hắn. Đáng thương hải tử nếu như hắn giải Trương Minh sự tích lời nói, đoán chừng đánh chết hắn cũng sẽ không như thế làm được. Lục Nhĩ Mi Hầu bùng ra trên thân tu vi, trên bầu trời lập tức xuất hiện một đóa kiếp vân. Trương Minh nhìn lên bầu trời trùng kiếp vân dùng kích động ngữ khí nói, chúng ta đem chứng kiến kỳ tích, đây là cải biến hồng hoang bắt đầu. Trương Minh không chỉ nói còn bày ra xấu hổ tuốt, Giao Chỉ cùng Giao Cơ đều yên lặng rời xa Trương Minh, một bộ ta không biết hắn bộ dáng. Và anh, một đạo lôi hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu thì bổ xuống, lôi điện bổ tới tị lôi châm phía trên lúc, Trương Minh lộ ra nụ cười đắc ý, kết quả thiên kiếp không có bị tị lôi châm cái hấp thu, mà chính là trực tiếp bổ tới Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân. Đùng đùng, không dứt. Bởi vì quá tin tưởng Trương Minh, cho nên không có chút nào phòng bị, Lục Nhĩ Mi Hầu bị đánh đến đen tui toàn thân bốc khói. Trương Minh đắc ý sắc mặt nhất thời thì cứng ở trên mặt. Trương Minh thấy cảnh này, phảng phất mất đi hồn phách một dạng tự đủ, làm sao lại không dùng được? Đến cùng chỗ nào phạm sai lầm? Trương Minh tại thất thần lúc, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy đạo thiên kiếp thứ hai liền muốn đến, vội vàng kêu cứu, sư phụ, nhanh mau cứu ta ạ! Trương Minh hoàn toàn chìm vào thế giới của mình bên trong, nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu thanh âm chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, đang lúc Trương Minh muốn cúi đầu xuống lúc, bèn một đạo lôi lại hướng Lục Nhĩ Mi Hầu đập tới đến. Lục Nhĩ Mi Hầu hoảng sợ vội vàng ngồi xuống, đem chỗ có pháp lực đều tập trung ở đỉnh đầu, sau đó phó thác cho trời. Giao Chỉ vừa muốn ra tay, Trương Minh lập tức thì xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu bên người. Ầm ầm, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lỗ tai truyền đến đinh thai nhức óc thanh âm. Lục Nhĩ Mi Hầu nghĩ thầm, xem ra lúc này chết chắc. Chờ một lúc Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có đau đớn truyền đến. Lục Nhĩ Mi Hầu mở to mắt đã nhìn thấy Trương Minh đứng ở bên cạnh hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu cảm động nói, sư phụ, ta liền biết ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn chưa nói xong, Oen. Một đạo lôi lại bổ xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu nghẹn ngào hô lớn, "Sư phụ cẩn thận." Trương Minh căn bản không có nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói, hắn chả đắm chìm trong thất bại trong bi thương, tại Lục Nhĩ Mi Hầu hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đạo sét đánh đến không có chút nào phòng bị Trương Minh trên thân. Đùng đùng, không dứt. Lôi điện tại Trương Minh trên thân tàn phá bừa bãi, Trương Minh đừng nói thụ thương, hắn liền một điểm cảm giác đều không có, Trương Minh vẫn là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Lục Nhĩ Mi Hầu dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy Trương Minh, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái mơ ước, cái kia chính là về sau muốn tu thành giống sư phụ như thế thân thể. Giao Chỉ thấy cảnh này sau như có điều suy nghĩ nhỏ giọng nói, xem ra sư huynh phát minh vẫn là có chỗ thích hợp. Nói Giao Chỉ lộ ra một cái không khỏi nụ cười. Giao Cơ nhìn thấy Giao Chỉ nụ cười kỳ quái hỏi, "Tỷ tỷ ngươi đang cười cái gì?" Giao Chỉ trên mặt nụ cười nói, "Ta tìm tới ngươi độ kiếp pháp bảo, lúc này ngươi độ kiếp liền dựa vào đại ca ngươi hắc hắc." Giao Chỉ tiếng cười càng ngày càng quái, Giao Cơ nghe được có chút hãi hùng khiếp vía, sau đó ở trong lòng yên lặng vì Trương Minh cầu nguyện. Thiên kiếp giống như bị Trương Minh cho chọc giận, thiểm điện như mưa rơi, không ngừng bổ tới Trương Minh trên thân. Trương Minh trừ tóc có chút dựng thẳng lên đến từ bên ngoài, trên thân một chút việc đều không có. Tại Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt sùng bái bên trong, thiên kiếp thì nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Lục Nhĩ Mi Hầu liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ, đa tạ sư phụ ân cứu mạng. Trương Minh không để ý đến Lục Nhĩ Mi Hầu, một mực đang miệng bên trong tái diễn một câu, vì cái gì không có dẫn điện đâu. Giao Cơ cùng Giao Chỉ đi tới, Giao Chỉ nói với Trương Minh, sư minh, ta tìm tới giúp muội muội độ kiếp phương pháp. Trương Minh nghe được Giao Chỉ lời nói sau, Trương Minh hơi lấy lại tinh thần ngơ ngơ ngác ngác nói, có biện pháp nào? Giao Chỉ chỉ Trương Minh tị lôi trầm, Trương Minh buồn bã hiểu sỉu nói, sư muội ngươi cũng không cần đang cười nhạo ta. Giao Chỉ lắc đầu thật sự nói, ta cũng không có chế giễu ngươi. Trương Minh dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy Giao Chỉ, Giao Chỉ mang theo nụ cười quỷ dị nói, phương pháp này cần sư minh ngươi trợ giúp. Nhìn lấy Giao Chỉ nụ cười, Trương Minh đột nhiên cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Trương Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cần ta hỗ trợ cái gì? Ta cũng không có pháp lực. Giao Chỉ nghe Trương Minh lời nói sau nụ cười càng quỷ dị hơn. Không cần pháp lực, chỉ là một cái rất việc nhỏ. Giao Chỉ vừa cười vừa nói, sư muội muốn chém giết muốn dốc thịt thì một câu, ngươi có thể hay không đường dạng này cười. Ta nhìn hãi đến Hoàng Trương Minh một bộ hơi sợ bộ dáng nói ra. Giao Chỉ gặp Giao Cơ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng một bộ sợ hãi bộ dáng lẫn mất xa xa, khụ khụ. Giao Chỉ xấu hổ khục hai tiếng về sau, cũng không cần ngươi làm gì, cũng là đưa ngươi treo vật kia phía trên. Giao Chỉ chỉ tị lôi châm nói ra. Trương Minh nghe Giao Chỉ lời nói sau, điên cuồng lắc đầu nói ra, ta mới không làm đâu, mà lại ta ở phía trên có làm được cái gì. Giao Chỉ đắc ý nói, ta phát hiện chỉ cần ngươi ở phía trên, thiên kiếp cũng chỉ bổ ngươi, dù sao ngươi ra dạy bổ một bộ không có việc gì. Trương Minh một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục nói, ta cũng không phải nghiện nét thiếu niên, mới không cần tiếp nhận điện liệu đâu. Giao Chỉ tức giận tiến lên nói ra, cái gì loạn thất bát ao, hôm nay ngươi không lên cũng phải phía trên. Trương Minh giống một cái bị khi phụ cô gái yếu đuối một dạng không ngừng lùi lại, nhìn lấy không ngừng tiếp cận Giao Chỉ, Trương Minh vội vàng hướng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Giao Cơ ném đi cầu dạy ánh mắt. Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm tại Giao Chỉ dâm vi phía dưới run lẩy bẩy, Giao Cơ vừa định lên thuyết phục, nhưng lại bị Giao Chỉ một cái cảnh cáo ánh mắt dọa cho lui. Trương Minh phát hiện không ai có thể cứu hắn, sau đó hắn dùng manh manh ánh mắt nhìn lấy Giao Chỉ nói, sư muội ngươi xác định sẽ không xảy ra vấn đề sao? Nếu là không cẩn thận ngươi liền không có đáng yêu như thế. Sư Minh Giao Chỉ nổi giận đùng đùng thua tay quyền đầu nói, ngươi có đi hay không? Trương Minh nghe xong thì hiên ngang lắm liền nói, vì muội muội độ kiếp, hy sinh ta tính là gì? Sư muội chờ một chút buộc ta thời điểm có thể hay không ôn nhu một điểm? Giao Cơ nghe được Trương Minh phía trước lời nói còn cảm động hết sức, thế nhưng là sau một câu tại phối hợp Trương Minh bộ kia hán răng giống, thật là rất khó khiến người ta cảm giác động. Giao Cơ chậm rãi đi tới mặt mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận. Nhìn lấy Giao Chỉ nụ cười, Trương Minh cảm giác mình không ngừng chìm vào thâm uyên. Sau đó Trương Minh bị trói tại tị lôi châm bên trên. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo trương. Chương 35, Giao Cơ độ kiếp cùng thiên đạo chi nhãn. Sư mọi người xác định thật không có vấn đề sao? Bị trói tại tị lôi châm phía trên Trương Minh lớn tiếng hỏi. Ta đều nói hơn 10 lần, khẳng định không có vấn đề, ngươi lần trước không phải giúp ta vượt qua một lần sao? Ngươi thì sợ gì? Giao Chỉ có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Ta đây không phải cẩn thận chút sao? Trương Minh chính mình nhỏ giọng thầm thì nói. Giao Chỉ không có ở ý Trương Minh cái kia bơ bức, xoay người nói với Giao Cơ, muội muội chuẩn bị sẵn sàng không có? Giao Cơ dùng có chút bận tâm ngữ khi nói, tỷ tỷ, đại ca dạng này thật không có vấn đề sao? Giao Cơ chẳng hề để ý nói, không có việc gì, đại ca ngươi ra dạy giống như tiên tiên trí bảo. Giao Chỉ vừa nói xong cũng truyền đến Trương Minh thanh âm, ta nói sư muội, đừng cho là ta ở phía trên thì nghe không được ngươi lời nói, khác loạn nói xấu ta. Trương Minh tại tị lôi châm phía trên hét lớn. Giao Chỉ không để ý đến Trương Minh, một mặt nghiêm túc nói với Giao Cơ, bắt đầu đi. Giao Cơ lo lắng ngẩng đầu nhìn Trương Minh liếc một chút, sau đó yên lặng gật gật đầu. Giao Cơ buông ra chính mình tu vi, trong vòng phương viên trăm dặm bầu trời nhất thời trở nên đen nhánh vô cùng, trong bóng tối từng cái thiểm điện giống như cự long ở trên bầu trời bay múa. Giao Cơ lo lắng nhìn lấy Trương Minh, sợ hãi hắn xảy ra vấn đề. Giao Chỉ nhìn thấy Giao Cơ biểu lộ an ủi, yên tâm đi, hắn không có việc gì, hắn nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn đâu. Nghe Giao Chỉ an ủi, Giao Cơ vẫn không thể an tâm, chỉ là không quan tâm gật gật đầu. Giao Chỉ gặp Giao Cơ một bộ tâm thần hoảng hốt bộ dáng, chỉ là thở dài một hơi thì không có đang nói cái gì. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời đều là tiếng sấm tiếng vang, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai run lên, giang cơ hình địa quang thỉnh thoảng lại đập vào bầu trời, đập nện sơn phong. Tỷ tỷ, đại ca không có việc gì đúng không? Giao Cơ có chút trong lòng run sợ hỏi. Giao Chỉ không có trả lời Giao Cơ lời nói, lúc này Giao Chỉ trong lòng cũng loạn thành một bầy, bởi vì nàng phát hiện lần này lôi kiếp so với nàng lần trước muốn mạnh hơn mấy lần. Vâng. Chỉ gặp một đạo thiểm điện hướng Giao Chỉ bọn họ đập tới đến, phản phất khắp nơi đều muốn làm hai nửa giống như. Lục Nhĩ Mi hầu dọa đến đều ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy, Giao Cơ người bị dọa đến nhắm mắt lại, Giao Chỉ thì là mang theo lo lắng ánh mắt nhìn lấy bị trói tại tị lôi châm phía trên Trương Minh. Đùng đùng, không dứt. Lập lòe lôi quang không ngừng tại Trương Minh trên thân lập lòe, không biết qua bao lâu Trương Minh trên thân lôi quang mới tán đi. Giao Chỉ gặp Trương Minh trên thân trừ chật vật một điểm bên ngoài, một chút việc đều không có, nhất thời thì yên tâm lại. Giao Cơ cũng mở to mắt gặp Trương Minh không có việc gì, cũng thật sâu ra một hơi. Lục Nhĩ Mi hầu thì là ở phía xa dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy Trương Minh. Tiếp đến sét đánh như mưa rơi, không ngừng cọ rửa Trương này Minh thân thể, mà Trương Minh cũng phát ra từng tiếng quái thiếu. À, cái này lôi điện đem ta cả thoải mái quá, a thật là thoải mái a. Giống như xoa bóp toàn thân ấm áp trên bầu trời không ngừng truyền đến Trương Minh dâm đãng thanh âm. Giao Chỉ các nàng nghe được xả mặt lại, Giao Chỉ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, chờ một chút hắn xuống tới nhất định muốn cho hắn một bài học. Mà Lục Nhĩ Mi hầu thì là càng thêm sùng bái Trương Minh. Thiên kiếp tiếp tục không nói 2 giờ thì biến mất. Giao Cơ mỗi ngày phía trên mây đen chậm rãi tiêu tán vui vẻ nói, quá tốt, đại ca không có việc gì. Mà Trương Minh thì là dùng phách lối ngựa khí nói, ta còn không có thoải mái đầy đủ đâu, làm sao lại không? Trương Minh vừa mới dứt lời, trên bầu trời thì xuất hiện một cái cự mắt to. Con mắt mới xuất hiện thì tản mát ra một cỗ uy áp, bên ngông quần quận tiên đạo khí thế từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hồng hoang đều tại cỗ khí thế này bên trong run lẩy bẩy, tất cả mọi người bị thiên đạo vô biên uy lực ép phủ phục tại đất, trừ Trương Minh cái này khác loại bên ngoài. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện thiên đạo chi nhãn? Lại có ai muốn nghịch thiên sao? Hồng hoang chúng sinh trong đầu xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Thiên đạo chi nhãn khẩn cấp nhìn chằm chằm bị trói tại tị lôi châm phía trên Trương Minh, Trương Minh bị nhìn chằm chằm tâm lý có chút run rẩy, mà Giao Chỉ bọn họ đã sớm ngốc rơi. Trương Minh pha trò nói, thực ta vừa mới chẳng qua là khoác lác thôi, thực ta hiện tại đã bản thân bị trọng thương. Trương Minh sau khi nói xong gặp thiên đạo chi nhãn còn không có biến mất. Trương Minh dùng 10 phần làm ra vẻ biểu lộ nói, khụ khụ, ta nhanh không được, a, ta chết nói Trương Minh thì tự biên tự diễn giả bộ chết rồi. Lục Nhĩ Mi hầu ba người bọn họ đầu đầy mồ hôi nhìn lấy Trương Minh. Tâm trong lặng lẽ vì Trương Minh tìm đường chết năng lực điểm cái khen, từ cổ chí kim cũng chỉ có Trương Minh dám như thế đùa giỡn thiên đạo. Thiên đạo chi nhãn chằm chằm Trương Minh một hồi về sau, một đạo sấm sét màu tím hướng phía Trương Minh bổ tới, những thứ này thiểm điện mặc dù không có vừa mới giao cơ độ kiếp thiểm điện như vậy thanh thế to lớn, nhưng cho Giao Chỉ bọn họ cảm giác lại giống muốn hủy diệt hết thể tồn tại, Giao Cơ nhịn không được lên tiếng đến, đại ca cẩn thận a. 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 Trương Minh bị đánh đến phát ra từng đợt quái thiếu, Giao Chỉ nghe được Trương Minh trung khí 10 phần quái thiếu, liền biết hắn hiện tại tuy nhiên thảm, nhưng là không có nguy hiểm gì. Giao Chỉ nhìn thấy Giao Cơ một mặt áy náy nhìn lấy Trương Minh, liền biết nha đầu này đang suy nghĩ gì, sau đó lên tiếng nói, "Muội muội ngươi không cần lo lắng." Sư Minh không có việc gì, Giao Cơ giống như không có nghe được Giao Chỉ lời nói một dạng, chỉ là dùng áy náy ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy bị sét đánh Trương Minh. Dài đến 2 giờ điện liệu sau khi kết thúc, Trương Minh một thân biến thành màu đen bị trói tại tị lôi châm bên trên, Trương Minh đột nhiên cảm thấy cái này dây thừng chất lượng hơi tốt nha. Thiên đạo chi nhãn biến mất lúc, Trương Minh cảm thấy nó thật sâu nhìn chính mình liếc một chút. Giao Chỉ lập tức đem Trương Minh buông ra, Giao Cơ lập tức nhào lên ôm một thân đen nhánh Trương Minh khóc giống nói ra, đại ca đều là ta không tốt, nếu không phải ta ngươi cũng sẽ không. Trương Minh cắt ngang Giao Cơ lại nói, tốt, không muốn đang khóc, đại ca không có việc gì. Ngươi đang khóc thì không xinh đẹp. Giao Cơ nghe Trương Minh lời nói khóc đến càng thêm thương tâm. Giao Chỉ một bộ quan tâm lại ngạo kiểu nói, uy, chết không có. Trương Minh lộ ra khiết răng trắng cười nói, còn tốt, chỉ dùng 5 thành thực lực. Giao Chỉ trắng Trương Minh liếc một chút nói, ngươi bây giờ đều thành bộ dáng gì. Còn nói đùa. Trương Minh giơ ngón tay cái lên nói, thân thể ta rất tốt. Giao Chỉ đối Trương Minh cái này đùa bức tính cách hoàn toàn không có cách, bất đắc dĩ đối Giao Cơ hai người bọn họ nói, chúng ta trước đem hắn mang về liệu thương đi. Giao Cơ nghe xong lập tức theo Trương Minh trong ngực lên, mang theo nước mắt nói, đúng, đúng, chúng ta bây giờ ngay lập tức đem đại ca mang về trị liệu. Lục Nhĩ Mi hầu cũng theo gật gật đầu. Trương Minh gặp tất cả mọi người như thế thận trọng, bất đắc dĩ nói, ta không sao, chẳng qua là thân thể hơi tê tê, mấy phút nữa liền tốt. Nói Trương Minh rỗi ra có chút run rẩy tay, đem trên người mình cùng nhau bị đánh đến biến thành màu đen da lột xuống, lộ ra da tuyết trắng. Giao Chỉ nhìn thấy nói, cha cha, Sư Minh ngươi da thịt càng ngày càng trắng, đoán chừng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành, trước kia như lời ngươi nói một loại gọi ngụy nương sinh vật đi. Trương Minh nghe Giao Chỉ lời nói một hơi không có lên kém chút mất đi. Cồn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vote 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo trương. Chương 36, lao tử đến. Khu khu. Trương Minh bị Giao Chỉ lời nói khí cục lên, Giao Cơ trách cứ nhìn Giao Chỉ liếc một chút nói, tỷ tỷ, đại ca hiện tại thụ thương ngươi cũng không cần đang trêu đùa hắn. Đúng rồi, là được. Một chút cũng không có muội muội ôn nhu. Trương Minh đồng ý nói, đại ca, ngươi lại dễ cận ta. Giao Cơ đỏ mặt nói ra, Giao Chỉ vốn còn muốn chế dễ một chút Trương Minh, nhưng là thấy Trương Minh cùng Giao Cơ ở nơi đó mắt đi mày lại tâm lý 10 phần không dễ chịu, sau đó lạnh lùng nói, thử, ta trước trở về nhân tộc. Không đợi Trương Minh bọn họ trả lời liền rời đi. Giao Chỉ sau khi rời đi chậm rãi hướng nhân tộc đi đến, vừa đi vừa nói, thử, không phải liền là ôn nhu sao, có cái gì không được sao, ta lại không phải không biết. Lúc này đột nhiên có một cái thanh âm giàn mua chuyển tới, đạo hữu có biết nơi này xảy ra chuyện gì? Giao Chỉ tâm lý giật mình, lại có thể có người đi đến bên người nàng, nếu không phải người này lên tiếng, nàng căn bản là một điểm cảm giác đều không có. Giao Chỉ cảnh giác xoay người sang chỗ khác, liền thấy một cái khuôn mặt mười phần thương lão nhân. Giao Chỉ nhìn thấy người này sau buông lòng một hơi, Giao Cơ lòng còn sợ hãi nói, hụ chết ta lão tử. Sư Minh đập sợ ở ngực sau Giao Chỉ hiếu kỳ nói, Sư Minh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, ta cảm giác thành thánh cơ duyên, giống như tại nhân tộc. Lão tử mặt không biểu tình nói, thành thánh cơ duyên tại nhân tộc? Giao Chỉ hơi kinh ngạc hỏi. Ân, lão tử nhàn nhạt hồi đáp, không biết ra sao cơ duyên. Ta cùng Hạo Thiên Sư Minh tại nhân tộc ngốc mấy trăm năm, nói không chừng có thể giúp Sư Minh. Giao Chỉ nhiệt tâm nói. Lão tử không nói chuyện chỉ là lắc đầu, ra dấu chính mình cũng không biết. Giao Chỉ gặp giúp không được gì cảm thấy mười phần tiếc nuối, nếu có thể để thánh nhân thiếu một món nợ ân tình của nàng lời nói, về sau hồng hoang ai dám chọc giận nàng. Nghĩ tới đây Giao Chỉ thì lâm vào chính mình y, Giao Chỉ bị Trương Minh cảm nhiễm hiện tại cũng sẽ lâm vào y, hoàn toàn không để ý đến lão tử đang nói cái gì. Sư muội, sư muội. Lão tử đột nhiên lớn tiếng gọi hai tiếng, đem Giao Chỉ theo y bên trong đánh thức. Giao Chỉ phát hiện mình vừa thất thần, hoàn toàn không nghe thấy lão tử tại nói cái gì, sau đó không có ý tứ nói với lão tử, không biết Sư Minh vừa mới nói cái gì. Lão tử bất đắc dĩ đem chính mình vừa mới lời nói đang lặp lại một lần nói, ta vừa vấn sư muội nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện thiên phạt chi nhãn. Giao Chỉ nghe đến lão tử lời nói sau, hồi tưởng Trương Minh cùng Giao Cơ cái kia hai cái cậu nam nữ, Giao Chỉ nổi giận đùng đùng nói, một cái muốn chết ra hỏa đi trêu chọc thiên đạo. Lão tử gặp Giao Chỉ trả lời vấn đề này lúc tâm tình không tốt lắm, mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng là cũng không có ở hỏi tiếp đi xuống, mà chính là nói, sư muội hiện tại chuẩn bị đến nơi nào. Giao Chỉ nói, ta muốn trở về nhân tộc, đại sư Minh ngươi thì sao? Lão tử còn là một bộ mặt lạnh ăn tiền hồi đáp, vậy liền cùng một chỗ đi. Ta vừa vặn cũng muốn đi nhân tộc một chuyến. Giao Chỉ cao hứng nói, vậy quá tốt, đại sư Minh ta ở phía trước dẫn đường. Lão tử mặt không biểu tình nói, vậy liền làm phiền sư muội ở phía trước dẫn đường. Giao Chỉ liền vội vàng nói, đại sư Minh khách khí, ta. Giao Chỉ vẫn chưa nói xong, xa xa chuyển đến Trương Minh thanh âm, sư muội, chờ ta một chút, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Giao Chỉ nghe được Trương Minh thanh âm vội vàng nói với lão tử, sư Minh chúng ta đi nhanh đi. Lão tử hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, sau đó mặt không biểu tình nói, không vân vân sư đệ sao? Giao Chỉ bị tức giận nói, không giống nhau, để hắn theo muội muội của hắn cùng một chỗ tốt. Lão tử xem xét điệu bộ này thì Giao Chỉ cùng Trương Minh cãi nhau, nhưng lão tử cũng không phải một cái ưa thích nhiều chuyện người, sau đó nhàn nhạt nói, vậy chúng ta lên đường đi. Giao Chỉ cùng lão tử vừa định xuất phát, siêu một tiếng Trương Minh thì xuất hiện tại Giao Chỉ bên người. Trương Minh lôi kéo Giao Chỉ tay nói, sư muội ngươi làm sao? Làm gì tức giận như vậy sao? Nếu là ta chọc giận ngươi, tức giận ngươi đánh ta một chầu tốt. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Trương Minh, lão tử giật mình, hắn thần thức tại mấy trăm mét bên ngoài liền phát hiện Trương Minh, nhưng là hắn còn chưa kịp phản ứng lúc Trương Minh thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu như Trương Minh muốn giết hắn lời nói, nghĩ tới đây lão tử mồ hôi lạnh lâm ly. Giao Chỉ đối với Trương Minh nói lời hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là lạnh lùng nói, thử. Trương Minh gặp Giao Chỉ không để ý tới mình, lo lắng nói, sư muội ngươi đến cùng làm sao? Cầu ngươi nói một chút mà. Giao Chỉ tức giận nói, ngươi theo đuổi ta làm gì? Ngươi làm sao không theo hử? Giao Chỉ nói tới chỗ này phát hiện lão tử còn ở bên cạnh, lạnh hừ một tiếng liền không có đang nói rằng đi. Trương Minh hoàn toàn không hiểu chính mình chỗ nào gây Giao Chỉ tức giận, nhưng là hắn biết, nữ hải tử lúc tức giận, coi như ngươi không sai ngươi cũng muốn nhận lầm. Sau đó Trương Minh thành khẩn nói xin lỗi nói, là ta sai á, xin sư muội tha thứ ta. Mặc cho sư muội xử trí không một câu oán hận. Giao Cơ gặp như thế Trương Minh thành khẩn nhận lầm, thì ngạo kiều nói, thử. Lần này thì tha thứ ngươi, lần sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Minh gặp Giao Chỉ rốt cục không đang tức giận, Trương Minh buông lỏng một hơi vui vẻ nói, vâng. Lần sau cam đoan sẽ không ở phạm. Sau khi nói xong Trương Minh mới phát hiện một bên lão tử, Trương Minh hiếu kỳ hỏi, ồ, sư Minh ngươi chừng nào thì đến? Lão tử. Giao Chỉ đem lão tử mục đích cho Trương Minh nói một lần, Trương Minh nghe xong liền biết, lão tử muốn thành thánh, chúng thánh thời đại muốn tới. Trương Minh nghĩ tới đây con ngươi đảo một vòng, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, tại là một bộ chó săn bộ dáng nói với lão tử, sư Minh, đã lâu không gặp a, ngươi có thể nghĩ chết ta. Lão tử gặp Trương Minh cái dạng này, vốn là mặt không biểu tình khỏe miệng đều run rẩy một chút. Giao Chỉ làm theo là một bộ ta không biết hắn biểu lộ chậm rãi rời xa Trương Minh. Trương Minh gặp lão tử không nói gì cũng không có để ý, mà chính là phối hợp nói, sư Minh ta biết ngươi làm như thế nào thành thánh, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lão tử nghe Trương Minh lời nói trong nháy mắt thì không bình tĩnh. Lão tử vội vàng nói, sư đệ chỉ cần ngươi nói cho ta biết như thế nào mới có thể thành thánh, yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Trương Minh nghe lão tử lời nói sau, trong nháy mắt thì vui mừng nhướng mày nói, hắc hắc. Ta tin tưởng sư Minh sẽ không nuốt lời nói xong Trương Minh thì bị ổi cười rộ lên. Lão tử nhìn lấy Trương Minh cái kia nụ cười thô bỉ, đột nhiên cảm thấy có lẽ đáp ứng Trương Minh yêu cầu không phải một ý kiến hay. Không khỏi nhanh lão tử thì đem ý nghĩ này theo trong đầu ném ra bên ngoài. Lão tử dùng lo lắng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Minh. Trương Minh bị lão tử chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Trương Minh yếu ớt hỏi, sư Minh ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Lão tử nghe Trương Minh lời nói, dùng hận không thể bóp chết hắn ngựa khi nói, sư đệ có phải hay không quên cái gì? Trương Minh nhìn lấy lão tử cái kia bốc lửa ánh mắt, mới nhớ tới chính mình còn không có đem thành thánh phương pháp nói cho lão tử. Trương Minh lập loè cười nói, ha ha, thật sự là không có ý tứ a. Sư Minh ngươi nhìn ta cái này chỉ nhớ. Thật sự là lão tử tức hổn hển cắt ngang Trương Minh lại nói, đừng cho ta nói những không dùng đó, nói thẳng trọng điểm. Lão tử dạng này người vô tình đều bị Trương Minh cho phá công, chà chà. Trương Minh thật sự là đáng sợ. Thật tốt, ta cái này nói, sư minh ngươi cũng quá sốt rồi đi. Trương Minh lại nghĩ linh tinh lúc, lão tử trực tiếp một cái uy hiếp ánh mắt nhìn qua, Trương Minh lập tức liền chuyển tới đề tài chính, sư minh ngươi thành thánh phương pháp tại nhân tộc trên thân, chỉ cần ngươi lập. Trương Minh vẫn chưa nói xong, oeng, một đạo sét đánh đến Trương Minh bên người, Trương Minh cùng giao chỉ đều giật mình. Bầu trời trong nháy mắt thì biến đen nhánh lên, Trương Minh biết chỉ cần hắn dám nói ra lão tử thành thánh phương pháp, cái này thiên lôi khẳng định phải bổ hắn mấy giờ. Tuy nhiên Trương Minh không sợ sét đánh nhưng là đáng ghét, sau đó Trương Minh dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lấy lão tử, lão tử không để ý đến Trương Minh mà chính là như có điều suy nghĩ đứng ở nơi đó. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 37, lão tử nhập nhân tộc, Trương Minh cách nhân tộc. Sư Minh, sư Minh. Trương Minh liên tục gọi vài tiếng lão tử một điểm phản ứng đều không có. Trương Minh bất đắc dĩ nhìn nói với Giao Chỉ, làm sao bây giờ? Sư Minh giống như ngộ đạo, chúng ta muốn chờ tới khi nào? Giao Chỉ khinh bỉ nhìn Trương Minh liếc một chút nói, ta làm sao biết? Trương Minh suy nghĩ một chút nghiêm túc nói với Giao Chỉ, nếu như ta cho hắn một quyền, sau đó chúng ta nói là chuẩn để đánh thế nào? Giao Chỉ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trương Minh, Trương Minh bị Giao Chỉ chằm chằm đến có chút không được tự nhiên nói, sư mọi người dạng này nhìn ta sẽ không có ý tứ. Giao Chỉ cũng không trả lời Trương Minh, mà chính là không ngừng hướng Trương Minh sau lưng nháy mắt ra dấu. Trương Minh gặp Giao Chỉ một mực nhìn phía sau hắn, kỳ quái xoay người đã nhìn thấy, lao tử trừng mắt hai con mắt nhìn lấy hắn, Trương Minh có chút xấu hổ nói, khụ khụ. Sư Minh ngươi chừng nào thì tỉnh? Lao tử mặt không biểu tình nói, nên nghe được cũng nghe được. Trương Minh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cứng nhắc nói sang chuyện khác, ha ha. Hôm nay khí trời thật tốt. Lao tử khỏe miệng co giật nhìn lấy Trương Minh, giống Trương Minh dạy như vậy ra mặt hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đại ca. Nơi xa truyền đến giao cơ thanh âm, giao cơ thanh âm như là thiên tướng trời hạn gặp mưa, đem Trương Minh theo xấu hổ bầu không khí bên trong giải cứu ra. Trương Minh vội vàng lớn tiếng nói, muội muội ta ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau giao cơ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu liền đến Trương Minh bên người, tỷ tỷ, ngươi vừa mới làm sao? Giao cơ lời còn chưa nói hết, Trương Minh ngắt lời nói, các ngươi làm sao tới? Không là bảo ngươi nhóm trước trở về nhân tộc sao? Giao cơ yếu ớt nói, không phải sợ hãi tỷ tỷ xảy ra chuyện gì mà. Trương Minh tìm đường chết nói ra, nàng cái này bạo lực nữ có thể xảy ra chuyện gì? Với anh. Trương Minh bị Giao Chỉ một quyền oanh đến phía trước trên núi đi. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy cảnh này về sau, đối Giao Chỉ hoảng sợ lại làm sâu sắc một tầng. Giao cơ lo lắng nói, tỷ tỷ, đại ca trên người có thương tổn, ngươi dạng này. Giao Chỉ phất phất chẳng hề để ý nói, không có việc gì. Tên này ra dày rất lợi hại. Giao Chỉ vừa mới dứt lời, Trương Minh thì xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Lao tử tâm lý âm thầm kinh hãi, phía trước có thể là hắn chủ quan mới không có chú ý Trương Minh xuất hiện, vừa rồi hắn thần thức thế nhưng là chăm chú nhìn Trương Minh, kết quả hắn vẫn không thể nào thấy rõ Trương Minh tốc độ. Lao tử tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, xem ra ta người sư đệ này mặc dù không có pháp lực, nhưng hắn thực lực cũng không đơn giản a. Ngươi nhìn hắn không phải trở về sao? Giao Chỉ Trương Minh nói ra. Trương Minh phàn nàn ngữ khí nói với Giao Chỉ, sư muội ngươi có thể hay không luôn đánh ta, ngươi dạng này để cho ta rất lợi hại mất mặt, lần sau ngươi tại dạng này ta thì. Trương Minh nói đến đây đột nhiên tạm ngừng, suy nghĩ hồi lâu Trương Minh mới có thể buồn phát hiện, chính mình không có gì có thể lấy uy hiếp được Giao Chỉ tay cầm. Trương Minh nhìn thấy Giao Chỉ một bộ ngươi nói tiếp biểu lộ, Trương Minh đột nhiên giống hải tử náo biến chật một dạng nói, lần sau thì không đùa với ngươi. Hừ. Nói xong Trương Minh còn đầu lĩnh chật qua một bên. Phốc phốc. Trương Minh sau khi nói xong đột nhiên xuất hiện một cái tiếng cười, Trương Minh nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu hai tay che miệng lắc đầu nói, không phải ta. Trương Minh gặp Lục Nhĩ Mi Hầu nhịn được rất khó chịu, sau đó tức hổn hển nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, không cho phép. Ha ha. Giao Chỉ lập tức cười ha hả, một bên cười còn vừa nói, ta nhịn không được, sư minh ngươi thật là một cái nhân tài, chết cười ta. Giao Cơ cũng ở một bên mím môi cười rộ lên, thì liền lao tử cũng hơi hơi nết lên khoẻ miệng. Trương Minh một mặt vô tội nói, có buồn cười như vậy sao? Trừ lao tử bên ngoài tất cả mọi người gật gật đầu, Trương Minh trong nháy mắt bại lui đi một bên vẽ vòng tròn. Cười một hồi về sau, Giao Chỉ bọn họ rốt cục dừng lại. Gặp Giao Chỉ bọn họ dừng lại tiếng cười về sau, lão tử mới nhàn nhạt nói, các vị chúng ta nên xuất phát. Giao Chỉ nói, ân, chúng ta lên đường đi. Giao Chỉ quay đầu đối chính ở một bên vẽ vòng tròn Trương Minh nói, sư minh xuất phát, ngươi đang làm gì đâu? Trương Minh thất lạc phất phất tay nói, các ngươi đừng quản ta muốn yên tĩnh. Trương Minh coi là sẽ có người tới an ủi hắn, kết quả chờ một lát, quay đầu nhìn lại người đều lộ hàng. Trương Minh vội vàng hô, huy, các ngươi cứ như vậy đi rồi, mặc kệ ta. Xa xa truyền đến Giao Chỉ thanh âm, ngươi tại không nhanh chút đuổi theo, chúng ta thì thật mặc kệ ngươi. Trương Minh sau khi nghe được, lập tức thì đuổi theo. Chờ Trương Minh bọn họ trở lại nhân tộc trụ sở lúc, sát trời đã khuya. Có điều từ khi thoại nhân thị phát minh đánh lửa về sau, nhân tộc trụ sở chung quanh mục lan lên đều sẽ thả lửa cháy đem. Trương Minh bọn họ vừa tới gần cửa chính, thì có người hô, người nào? Trương Minh cười đùa tí từng nói, là ta. Một cái canh cổng binh lính đi tới đối với Giao Chỉ nói, nguyên lai là Giao Chỉ tiên tử các ngươi à? Trương Minh khó chịu mở miệng nói, uy, xin đừng nên không nhìn ta được không? Rõ ràng là ta nói chuyện cùng ngươi được không? Binh lính không để ý đến Trương Minh mà chính là nói với Giao Chỉ. Giao Chỉ tiên tử những người này là nói tới chỗ này binh lính sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn lập tức hướng trại tử bên trong hô, có yêu tộc xâm lấn. Binh lính hô xong về sau, trại tử bên trong vang lên từng đợt tiếng gọi ầm ĩ, toàn bộ trại tử trong nháy mắt náo nhiệt lên. Trương Minh bọn họ thất thần, không biết nhân tộc vì cái gì động can qua lớn như vậy. Trương Minh vội vàng giải thích nói, đừng hiểu lầm, hắn là đồ đệ của ta nhân tộc. Binh lính nghe xong, nhìn về phía Trương Minh bọn họ ánh mắt trong nháy mắt thì trở nên cựu thị lên. Chỉ chốc lát sau trại tử bên trong thì tuôn ra một đám người, đem Trương Minh bọn họ bao bọc vây quanh. Đám người tách ra một cái thông đạo, Toại Nhân Thị đi tới. Vừa mới phát ra cảnh báo, người lính kia đi qua hướng Toại Nhân Thị báo cáo tình huống. Toại Nhân Thị đi tới nói: "Đạo hữu, phía sau ngươi yêu tộc là?" Trương Minh cười khổ sau khi giải thích xong kỳ quái hỏi: "Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nhân tộc như thế cựu thị yêu tộc?" Trương Minh lờ mờ còn nhớ rõ yêu tộc hiện tại cần phải còn chưa có bắt đầu trắng trận đồ sát nhân tộc, đối yêu tộc cùng nhân tộc bây giờ có thể có thù hận lớn như vậy hết sức kỳ quái. Toại Nhân Thị thở dài một hơi về sau, chậm rãi cho Trương Minh giải thích nói: "Ta nhân tộc từ khi bị nữ hoa nương nương sáng tạo ra đến lên, vẫn luôn ở tại Bất Chu Sơn, thế nhưng là hơn 1000 năm trước, yêu tộc phái người mà nói Bất Chu Sơn, hiện tại Bất Chu Sơn đã thuộc về yêu tộc lãnh địa, cho nên không cho phép nhân tộc tiếp tục lưu lại Bất Chu Sơn thượng, để cho chúng ta nhân tộc rời xa." Nói đến đây Toại Nhân Thị thật sâu thở dài một hơi. Trương Minh nghe xong càng thêm kỳ quái nói: "Không có gì a, nhiều nhất cũng là yêu tộc bá đạo một điểm, dùng cũng không đến thù hận lớn như vậy a, mà lại yêu trong tộc vẫn là có rất nhiều người tốt." Người chung quanh tộc nghe Trương Minh lời nói sau đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh bị như thế cửu hận ánh mắt nhìn lấy hoàn toàn không có có sợ hai ý tứ, con mắt nhìn thẳng Toại Nhân Thị. Toại Nhân Thị mang theo bi thương ngữ khí nói: "Thực nếu như chỉ là đem chúng ta đuổi ra Bất Chu Sơn, xác thực không có thù hận lớn như vậy, nhưng ngươi biết là sao ta nhân tộc phát triển cho tới hôm nay chỉ có như thế chỉ là mấy chục triệu người sao?" Nói tới chỗ này Toại Nhân Thị dừng lại nhìn lấy Trương Minh, Trương Minh lắc đầu. Toại Nhân Thị mang theo một câu nghiến răng nghiến lợi thanh âm nói: "Đó là bởi vì không biết từ khi nào, yêu tộc phát hiện ăn chúng ta nhân tộc có thể tăng trưởng tu vi, nếu không có Tử Y Liễu Thánh Nữ, chúng ta nhân tộc sớm đã bị yêu tộc ăn sạch, coi như hiện tại chúng ta nhân tộc cũng là bị nuôi nhốt ở nơi này, không cách nào rời đi cái này Thiên Vân Sơn Mạch, ép hở ỷ cần vừa rời đi cái này Thiên Vân Sơn Mạch thì sẽ gặp phải yêu tộc vô tình bắt giết, coi như thế vẫn là thỉnh thoảng có yêu tộc tiến vào Thiên Vân Sơn Mạch đối với chúng ta nhân tộc tiến hành bắt giết, chúng ta nhân tộc cái này hơn 1000 năm đến nay có vô số đồng bào bị yêu tộc giết chết, cho nên chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận không đội trời chung." Toại Nhân Thị nói tới chỗ này thì dùng băng lạnh ánh mắt nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu bị Toại Nhân Thị ánh mắt dọa đến trốn đến Trương Minh phía sau. Trương Minh đứng ở Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt nhìn thẳng Toại Nhân Thị nói: "Ta sẽ không để cho các ngươi thương tổn hắn." Toại Nhân Thị dùng tức giận ngữ khí nói: "Hạ Thiên đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn vì cái này yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc đối đầu sao?" Trương Minh không nói chuyện chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn lấy Toại Nhân Thị. Toại Nhân Thị theo Trương Minh ánh mắt bên trong nhìn ra Trương Minh đáp án, Toại Nhân Thị dùng mang theo sát khí thanh âm nói: "Nếu như ta nhất định muốn giết hắn đâu?" Trương Minh trên mặt hoàn toàn không có gì vãng cười đùa tí tưởng, mà chính là rất lợi hại nghiêm túc nói: "Ngươi có thể thử một chút." "Giết bọn hắn?" Người chung quanh tộc điên cuồng kêu lên. Toại Nhân Thị dùng thanh âm lạnh như băng nói: "Vậy cũng đừng trách ta không để ý trước kia tình cảm." Đang lúc Toại Nhân Thị vừa muốn xuất thủ lúc, dừng tay. Phía ngoài đoàn người vây truyền đến Hưu Xảo Thị thanh âm, Hưu Xảo Thị theo phía ngoài đoàn người đi tới. Toại Nhân Thị cung kính nói: "Thủ lĩnh." Hữu Xảo Thị không để ý đến Toại Nhân Thị mà chính là đối Trương Minh bọn họ nói: "Các người đi thôi." Toại Nhân Thị kích động nói: "Thủ lĩnh bọn họ." Hữu Xảo Thị cắt ngang Toại Nhân Thị lại nói: "Hiện tại ta vẫn là thủ lĩnh." Toại Nhân Thị chỉ có thể không cam lòng túi đầu xuống. Hữu Xảo Thị răn dạy xong Toại Nhân Thị về sau, quay người dùng tỉnh cầu ngữ khí nói với Trương Minh: "Ta hy vọng nếu như lấy hậu nhân tộc gặp nạn, ngươi có thể ra tay trợ giúp nhân tộc một lần." Trương Minh thật sâu nhìn Hữu Xảo Thị liếc một chút sử dụng sau này thanh âm trầm thấp nói: "Tốt." Hữu Xảo Thị nói với Trương Minh: "Cảm ơn." Nói lời cảm tạ xong, Hữu Xảo Thị lớn tiếng nói: "Tránh ra, thả bọn họ đi." Người chung quanh tộc không nhúc đích. Hữu Xảo Thị tức giận nói: "Ta nói chuyện không dùng đúng không?" Nghe thấy Hữu Xảo Thị nói như vậy, người chung quanh tộc mới chậm rãi nhường ra một con đường. "Sư đệ các ngươi đi trước đi." Trương Minh bọn họ chuẩn bị lúc rời đi đằng sau lão tử chậm rãi nói. Trương Minh nói với lão tử: "Sư Minh tình huống bây giờ." Trương Minh vẫn chưa nói xong lão tử thì cắt ngang Trương Minh lại nói: "Không sao cả, ta tử có biện pháp." Trương Minh ôn quyền nói với lão tử: "Kia Sư Minh chính mình bảo trọng." Lão tử nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trương Minh nhìn lão tử liếc một chút. Trương Minh đối với Giao Chỉ bọn họ nói: "Chúng ta đi thôi." Nói xong cũng mang theo Giao Chỉ bọn họ rời đi nhân tộc trụ sở phạm vi. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vote 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo trương. Chương 38, tiến về Đông Hải. Trương Minh bọn họ rời đi Thiên Vân Sơn Mạch về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu có chút áy náy nói với Trương Minh: "Sư phụ thật xin lỗi. Nếu không phải ta lời nói, các ngươi vậy." Trương Minh cắt ngang Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói, dùng cao độ thanh âm nói: "Tốt, không cần nói nữa, ngươi là đồ đệ của ta. Ta là sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi." Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Trương Minh lời nói về sau hai mắt mang theo nước mắt nói: "Sư phụ." Về sau ngài một câu, dù là đi sông núi đao biển lửa, Đồ Nhi Mi đầu cũng không nhăn một chút. "Đồ Nhi." Trương Minh hai mắt mang theo nước mắt nói: "Sư phụ." Lục Nhĩ Mi Hầu đầy mắt lệ còn nói: "Ẩm." Trương Minh cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trên đầu bị Giao Chỉ một người cho một quyền, Trương Minh hoàn toàn không có cảm giác, Lục Nhĩ Mi Hầu thì là đau đến bưng bít lấy đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất rơi lệ. Giao Chỉ phẫn nộ nói: "Các ngươi hai cái bất ở chỗ này làm người buồn nôn." Trương Minh ủy khuất nhỏ giọng nói: "Sư mọi người sao có thể dạng này đối Tiểu Lục đâu? Ngươi nhìn Tiểu Lục đau anh." Trương Minh lời còn chưa nói hết liền bị Giao Chỉ một quyền đánh bay. Giao Chỉ dùng nguy hiểm mắt chỉ nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu bị dọa đến co lại thành một đoạn, liều mạng lắc đầu ra dấu không liên quan đến mình. "Hừ, lần sau ngươi tại dám bồi sư Minh lên cơn hậu quả." Giao Chỉ dùng một bộ nguy hiểm biểu lộ nói. Lục Nhĩ Mi Hầu liền vội vàng gật đầu, sợ muộn mạng nhỏ mình liền không có. "Sư muội, ngươi lần sau tại." Trương Minh lời còn chưa nói hết, Giao Chỉ thì phất phất tay nói: "Tốt, chớ nói nhảm, tiếp xuống chúng ta đi đến đâu? Trương Minh nghe Giao Chỉ lời nói sau, đột nhiên có chút mê mang, Trương Minh thở dài một hơi nói, ai? Chúng ta về Tử Tiêu Cung đi. Giao Chỉ gặp Trương Minh rốt cục chịu về Tử Tiêu Cung, tâm lý âm thầm buông lỏng một hơi. Những năm này Trương Minh khắp nơi gặp rắc rối, Giao Chỉ có chút tầm mệt mỏi. Nghe được Trương Minh bọn họ muốn rời khỏi Hồng Hoang, Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới ấp á ấp úng nói, sư phụ ta muốn. Lục Nhĩ Mi Hầu nói tới chỗ này đột nhiên thì dừng lại. Trương Minh vô vô Lục Nhĩ Mi Hầu bả vai nói, muốn nói cái gì liền nói, đều là người một nhà, ngươi sợ cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu từ khi sinh ra đến nay đều không người đối với hắn tốt như vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói, sư phụ. Trương Minh khoát khoát tay nói, đừng khóc, ngươi là một cái nam tử hán, không muốn giống ngươi Giao Cơ sư thúc một dạng luôn khóc sướt mướt, phải giống như ngươi Giao Chỉ sư thúc một dạng uy vũ bá khí. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định gật đầu, bên hai thì chuyển đến Giao Chỉ thanh âm phẫn nộ, Hạo Thiên ngươi muốn chết. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này cũng không lo được cảm động, vội vàng rời đi Trương Minh bên người, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng. Giao Cơ gặp Trương Minh nói mình như vậy, mặc dù không có giống như Giao Chỉ nổi giận, nhưng cũng hung hăng chừng Trương Minh liếc một chút. Sư muội tỉnh táo, ta đây là tại khen ngươi đâu. Trương Minh vẫn như cũ tìm đường chết giải thích nói, Giao Chỉ dùng tiếng cười lạnh nói, ha ha, khích lệ ta, đi chết đi cho ta. Nói xong trực tiếp toàn lực một quyền đánh vào Trương Minh trên mặt, Trương Minh trong nháy mắt thì biến mất tại bầu trời cuối cùng. Lục Nhĩ Mi Hầu một bên chạy mồ hôi lạnh vừa nghĩ, may mà ta phản ứng nhanh, không phải vậy khẳng định sẽ bị sư thúc đánh chết. Giao Chỉ tại Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý triệt để in dấu xuống khủng bố bóng mờ, dù là tương lai Lục Nhĩ Mi Hầu trở thành chư thiên vạn giới vô thượng tồn tại, cũng vẫn luôn nhớ kỹ cái kia đã từng bị Giao Chỉ chi phối hoảng sợ. Chỉ chốc lát sau Trương Minh liền chạy trở về, Trương Minh một bộ cái gì cũng không có xảy ra biểu lộ nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, tiểu Luca, ngươi vừa muốn nói gì? Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng vì Trương Minh nhục thân cường độ cảm thấy kinh hãi, Đại La Kim Tiên trùng kỳ toàn lực một quyền, đánh vào Trương Minh trên thân thế mà một điểm vết thương đều không lưu lại. Tiểu Lục, Tiểu Lục. Trương Minh đối với Lục Nhĩ Mi Hầu giống to. A, sư phụ chuyện gì? Lục Nhĩ Mi Hầu kịp phản ứng rồi nói ra. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trương Minh hiếu kỳ hỏi. Không có gì, sư phụ ngươi vừa mới nói cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu che giấu nói ra. Trương Minh gặp Lục Nhĩ Mi Hầu không muốn nói, cũng liền không tại truy vấn, Trương Minh nói, ngươi vừa muốn nói gì? Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Trương Minh lời nói sau nói, sư phụ, ta có một cái đặc biệt tốt huynh đệ gọi Vô Chi Kỳ, hắn ở tại Đông Hải trên một hòn đảo, ta muốn rời đi trước đi gặp hắn một chút. Trương Minh phất phất tay nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, nói đến đây Trương Minh quay người, một bộ chân chó bộ dáng nói với Giao Chỉ, sư muội nếu không chúng ta bồi tiểu Lục trước đi một chuyến Đông Hải. Giao Chỉ gặp Trương Minh như thế một bộ chân chó bộ dáng, suy nghĩ một chút sau nói, tốt ta. Có điều ngươi cũng không thể lại tìm việc cho ta. Trương Minh vui vẻ đứng tại cùng nhau trên gỗ, bày ra vua hải tặc tư thế nói, ha ha, mục tiêu Đông Hải, hết tốc độ tiến về phía trước. Tất cả mọi người một bộ ta không biết hắn bộ dáng, nhanh chóng nhanh rời đi. Cứ như vậy Trương Minh bọn họ đi 10 năm, Trương Minh nhịn không được nói, sư muội, ngươi thì mang tiểu Lục một thành, chúng ta theo tốc độ này, đi đến năm nào tháng nào mới có thể đến Đông Hải. Giao Chỉ ngạo tiểu nói, không muốn, hắn quá xấu. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Giao Chỉ lời nói sau trong nháy mắt thì hóa đá, Trương Minh nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu liếc một chút về sau thì yên lặng không nói lời nào. Giao Chỉ đột nhiên nói, sư minh, ta nhớ được ngươi thật giống như không có cái gì dạy qua tiểu Lục a, ngươi nên không cái gì cũng không biết ta. Trương Minh nghe Giao Chỉ lời nói, tâm hỏng lớn tiếng nói, trò cười, ta trên thông thiên văn, dưới dành địa lý. Trương Minh quay đầu nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, tiểu Lục, ngươi muốn học cái gì cứ việc nói. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Trương Minh lời nói sau mừng rỡ nói ra, sư phụ, ta muốn học ngươi sợ trường nhất. Nói xong Lục Nhĩ Mi Hầu dùng chờ mong ánh mắt nhìn Trương Minh, bởi vì tại Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý Trương Minh thân thể mạnh như vậy, hẳn là có vô địch luyện thể công pháp. Trương Minh nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt đột nhiên tràn ngập tán thưởng, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác được Trương Minh ánh mắt về sau, đáy lòng vì tự mình lựa chọn yên lặng điểm khen. Trương Minh vui vẻ nói, tiểu Lục, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà như thế có ánh mắt. Lục Nhĩ Mi Hầu bị Trương Minh thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng nói, hắc hắc, sư phụ ngươi khích lệ. Trương Minh không kịp chờ lời nói, đã tiểu Lục ngươi như thế có ánh mắt, ta liền đem ta suốt đời tổng kết ra tuyệt học truyền thụ cho ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong cảm động nói, sư phụ, ta nhất định thật tốt học, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Minh vui mừng nói, tốt đã như vậy ta trước dạy ngươi đầu bếp kiến thức cơ bản. Đao công Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt mộng bức biểu lộ nói, chủ sư Trương Minh đối với Lục Nhĩ Mi Hầu nói, không sai, đầu bếp là sư sở trường nhất tuyệt chiêu, người bình thường sẽ không truyền thụ. Giao Chỉ một mặt cười lạnh nói, ha ha. Trương Minh không để ý đến Giao Chỉ trào phúng, mà chính là nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, đến chúng ta bây giờ bắt đầu đi, ta tâm hồn giáo sư đã đang thiêu đốt hừng hực. Sư phụ, ta có thể đổi một cái sao? Lục Nhĩ Mi Hầu cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi chẳng lẽ xem thường vi sư chủ nghệ sao? Trương Minh dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu nói, không phải sư phụ, ta chỉ là. Lục Nhĩ Mi Hầu đội vàng giải thích, tiểu Lục ngươi biết ngươi có bao nhiêu may mắn sao? Nếu như ngươi không phải ta đại đệ tử, ta làm sao có thể đem ta tối cường tuyệt học truyền thụ cho ngươi? Phải biết sư phụ của ngươi ta có thể có mạnh như vậy đều dựa vào chủ nghệ luyện ra. Trương Minh cắt ngang Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói sau lời nói thâm thiế nói. Lục Nhĩ Mi Hầu đều bị Trương Minh cho nói ngộng, tâm lý thầm suy nghĩ, chẳng lẽ sư phụ thân thể mạnh như vậy thật sự là luyện tài nấu bếp luyện ra? Nghĩ tới đây Lục Nhĩ Mi Hầu liền nói, sư phụ, ta quyết định cùng ngươi. Trương Minh nghe đến đó lộ ra nụ cười đắc ý, ngươi chuẩn bị lừa gạt tới khi nào? Giao Chỉ cắt ngang Lục Nhĩ Mi Hầu lại nói, ta lúc nào lừa gạt? ta chủ nghệ vốn là rất mạnh được không? Trương Minh ủy khuất nói ra. Ngươi cái kia cái dám cho chủ nghệ học có làm được cái gì? Chẳng lẽ giống như ngươi khắp nơi đi gặp rắc rối? Giao Chỉ phẫn nộ phun nói. Trương Minh nghe Giao Chỉ lời nói sau kích động nói, làm sao không dùng? Có chủ nghệ có thể dùng đến dùng để. Giao Chỉ cười lạnh nói tiếp a. Trương Minh chơi xấu nói, dù sao hữu dụng, thử. Lục Nhĩ Mi hầu nghe đến đó tâm lý âm thầm may mắn, kém chút liền bị Trương Minh lừa gạt quẻ. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 39, Trương Minh giáo đồ, mọi người thành thánh. Trương Minh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lục Nhĩ Mi hầu nói, đồ nhi ngươi chẳng lẽ thì không muốn giúp vi sư đem đầu bếp chi đạo phát dương quang đại? Lục Nhĩ Mi hầu ấp úng nói, sư phụ, ta có thể đổi một cái sao? Trương Minh nghe Lục Nhĩ Mi hầu lời nói lập tức thì héo xuống tới. Trương Minh mặt ủ mày chau nói, tính toán người có chí riêng, không thể miễn cưỡng. Giao Chỉ khinh thường nói với Trương Minh, thử, ngươi cái kia chủ nghệ có làm được cái gì? Hoàn toàn cũng là phế vật. Giao Cơ gặp Trương Minh đều nhanh một bên thành đen trắng, sau đó mở miệng giúp Trương Minh nói giải thích. Thực đại ca có thời gian. Giao Chỉ phất tay cắt ngang. Giao Cơ lại nói, ngươi cũng không cần giúp hắn nói chuyện, ta còn không hiểu hắn. Giao Chỉ sau khi nói xong quay đầu nói với Lục Nhĩ Mi hầu, tiểu Lục ngươi muốn học cái gì? Cùng ngươi sư thúc nói, sư phụ của ngươi cái gì cũng không biết, cùng hắn cái gì cũng học không. Lục Nhĩ Mi hầu do dự nói, ta muốn học sư phụ luyện thể công pháp. Trương Minh nghe được Lục Nhĩ Mi hầu lời nói sau lập tức xung lại, lôi kéo Lục Nhĩ Mi hầu tay kích động nói, tiểu Lục, ngươi nói là thật, ngươi thật nguyện ý học ta luyện thể phương pháp? Lục Nhĩ Mi hầu không biết Trương Minh vì cái gì hưng phấn như vậy, tại là có chút chần chờ gật đầu một cái nói, ân. Trương Minh hoan hỉ nói ra, tốt, ta liền đem ta nhiều năm tổng kết tuyệt học dạy cho ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu kỳ quái hỏi, sư phụ ngươi tuyệt học không phải chủ nghệ sao? Trương Minh thần sắc tự nhiên nói, không cần để ý chi tiết, sư phụ của ngươi hiện tại có tốt như vậy thân thể, đều dựa vào phương pháp này rèn luyện ra được. Lục Nhĩ Mi hầu dùng càng thêm kỳ quái ngữ khí nói, sư phụ, lần trước ngươi không phải nói thân thể ngươi là luyện tập chủ nghệ luyện ra sao? Ha ha. Giao Chỉ nhịn không được bật cười, một bên cười vừa nói, Gia Châu thổi phá đi. Giao Cơ cũng che miệng cười rộ lên. Ngươi muốn học hay không? Tại nói nhảm thì không dạy ngươi. Trương Minh tức giận nói ra. Ân. Nghe Trương Minh lời nói sau Lục Nhĩ Mi hầu liền vội vàng gật đầu nói. Giao Chỉ dừng lại tiếng cười dùng cổ quái ngữ khí nói ra, ngươi khẳng định muốn theo sư huynh của ta học luyện thể phương pháp. Vậy cũng không chỉ là vất vả vấn đề. Người khác không biết Trương Minh luyện thể biện pháp là cái gì, Giao Chỉ còn không rõ ràng lắm Trương Minh tập luyện phương pháp à? Lục Nhĩ Mi hầu hai mắt kiên định nói, ân, ta muốn học sư phụ luyện thể phương pháp, vô luận gian nan đến mức nào, ta đều biết kiên trì. Tiểu Lục, sư phụ coi trọng ngươi nha. Trương Minh vỗ Lục Nhĩ Mi hầu bả vai nói, sư phụ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Dùng ánh mắt kiên định nhìn lấy Trương Minh nói ra. Trương Minh nói với Giao Chỉ, ngươi đem ta trước kia dùng bộ kia trùng cực luyện thể pháp bảo lấy ra. Giao Chỉ có chút lo lắng nói, sư minh sẽ không xảy ra vấn đề a? Tuy nhiên hắn lại xấu tu vi lại thấp, nhưng là tốt xấu hắn cũng là ngươi người đệ tử thứ nhất đi. Lục Nhĩ Mi hầu nghe Giao Chỉ phía trước lời nói trực tiếp thì nước mắt chảy, hoàn toàn không có nghe được đằng sau lời nói, nếu không không biết hắn còn có dũng khí hay không học. Trương Minh vô bộ ngực nói, không có vấn đề tin tưởng ta. Giao Chỉ bất đắc dĩ nói, tốt a. Nói quay đầu thương hại đối với Lục Nhĩ Mi hầu nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Trương Minh suy nghĩ một chút sau nói, lấy trước cấp thấp nhất cái kia đi. Giao Chỉ nghe Trương Minh lời nói sau, vung tay lên ẩm. Một bộ quần áo màu đen đến rơi xuống, Lục Nhĩ Mi hầu sau khi nhìn thấy hiếu kỳ hỏi, sư phụ đây là cái gì? Trương Minh đắc ý nói, đây là sư phụ của ngươi ta lớn nhất phát minh vĩ đại, phụ trọng áo. Lục Nhĩ Mi hầu nghe càng thêm mơ hồ hỏi, cái gì là phụ trọng áo a? Trương Minh cao hứng nói, ngươi chỉ cần biết rằng nó có thể cho ngươi cường độ thân thể, thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh trưởng thành là được, có điều quá trình này cần một số phụ trợ. Lục Nhĩ Mi hầu là hiểu không phải hiểu gật đầu nói, a, ta đều nghe sư phụ. Trương Minh nghe Lục Nhĩ Mi hầu lời nói càng thêm vui vẻ, hắn cao hứng nói, tốt, hết thảy đều giao cho sư phụ, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đưa ngươi bồi dưỡng thành hồng hoàng thứ nhất lục thuẫn. Trương Minh nói đến đây chỉ phụ trọng áo nói, ngươi trước tiên đem nó mặc vào, sau đó nói cho sư phụ ngươi cảm giác. Lục Nhĩ Mi hầu dựa theo Trương Minh chỉ thị đem phụ trọng áo mặc lên người, Lục Nhĩ Mi hầu cảm giác không có gì khác biệt, sau đó nói với Trương Minh, sư phụ, ta cảm giác y phục này mặc lấy thật không được tự nhiên a. Trương Minh thần bí cười nói, đừng nóng nội, chờ một chút ngươi thì không khó chịu. Trương Minh sau khi nói xong hướng Giao Chỉ đánh một cái ánh mắt, Giao Chỉ hướng phụ trọng áo nhất chỉ, một đạo pháp lực bay đến phụ trọng trong nội y. Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên cảm giác được giống như có một tòa núi lớn áp đảo trên thân một dạng, ẩm. Lục Nhĩ Mi hầu bị ép tới tứ chi chạm đất. Trương Minh vui vẻ cười nói, ha ha, ngươi biết vì cái gì gọi phụ trọng áo đi? Trương Minh đột nhiên nhìn thấy Giao Cơ cùng Giao Chỉ cũng đều té quỵ dưới đất. Trương Minh kỳ quái hỏi, sư muội các ngươi làm sao cũng nằm xuống? Chẳng được bao lâu Trương Minh liền biết vì cái gì Giao Chỉ các nàng phải quỳ dưới. Ta chính là lão tử, Hồng Quân Thánh Nhân môn hạ, bàn cổ nguyên thần biến thành, lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc. Lão tử cái kia vô tình mà lại dẫn uy nghiêm thanh âm truyền đến. Vừa dứt lời, trời hiện ra dị tượng, một trận gợn sóng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa, tiên linh chi khí phun trào, bên trong thiên địa ngàn vạn sinh linh đều là cảm giác uy, bái phục ca tụng thánh nhân chi uy. Lão tử thanh âm vừa qua khỏi đi không bao lâu, Nguyên Thủy thanh âm lại truyền tới, ta chính là Nguyên Thủy, Hồng Quân Thánh Nhân môn hạ, bàn cổ nguyên thần biến thành, thuận theo thiên đạo, nay lập xiển giáo, xiển minh tiên đạo chi ý. Nguyên Thủy vừa mới dứt lời, thiên địa lại là run sợ một hồi, đất mọc ra sen vàng, thủy tường chi khí vạn đoàn, thánh nhân uy áp lại mặc lửa hồng hoang. Nguyên Thủy thanh âm vừa qua khỏi đi, Trương Minh liền biết thông thiên thanh âm cũng nhanh xuyên qua. Quả nhiên chẳng được bao lâu, Thông Thiên thanh âm cũng truyền tới, ta chính là Thông Thiên, Hồng Quân Thánh Nhân môn hạ, nay lập tịch giáo, lấy ra nhất tuyến thiên cơ, giáo hóa chúng sinh. Tiếp theo, thiên linh chi khí lại là một trận phun trào. Tam Thanh Thành Thánh đi qua không bao lâu, chỉ gặp phía Tây Hương Vân ai trực thấu thanh tiêu, vạn trượng tượng Phật kim quang chiếu rọi, truyền đến trận trận pháp âm. Phật tức tâm này tâm tức Phật, tâm Phật cho tới bây giờ đều là muốn vật vô thể chi thể tức chân thể, vô tướng chi tướng tức thực tướng, không phải sắc không phải khoảng không không phải bất không, không đến không hướng không trở về hướng không khác không cùng không có không, khó bỏ khó lây khó nghe nhìn trong ngoài linh. Quang khắp nơi cùng, một Phật quốc tại một hạt cắt bên trong một hạt cắt ngậm đại tiên giới, cả người tâm vạn pháp đồng chi chi cần sẽ không tâm quyết, không nhiệm không trệ vì chỉ toàn nghiệp chúng sinh gian khổ. Nay ta hai người cũng lập nên Phật giáo, xây phương Tây tịnh thổ, tạo một thế giới cực lạc, người muốn đến đây, thành tựu đại thiện quả phạm ân tiết cứng rắn đi xuống, liền thấy bầu trời vạn hoa tản mát, mọc ra vô số gót sen, hai đạo kim thân Phật quang quang mang vào trượng, một đóa gót sen một khỏa bồ đề thụ lập giữa không trung, đàn hương trận trận. Tiếp theo, thiên địa rung động, rơi xuống hai đạo năm màu đại công đức, phía Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng sau đó tam thanh sau thành thánh, hồng hoang đến tận đây bắt đầu náo nhiệt lên. Chương 40, Lục Nhĩ Mi Hầu quá trình huấn luyện, thánh nhân khí tức đi qua sau, giao cơ các nàng đều đứng lên, chỉ còn lại Lục Nhĩ Mi Hầu còn nằm dạp trên mặt đất. Trương Minh đi đến Lục Nhĩ Mi Hầu bên người nói, tiểu Luca, làm sao còn nằm dạp trên mặt đất, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Lục Nhĩ Mi Hầu dãy rủa đứng lên, nhưng là thân thể lung la lung lay giống như một giây sau liền sẽ ngã xuống một dạng, mà lại Lục Nhĩ Mi Hầu còn phát hiện mình dùng không ra yêu lực, sau đó vẻ mặt cầu xin nói, sư phụ y phục này thật nặng a, mà lại ta yêu lực làm sao không dùng được. Trương Minh đắc ý nói, hắc hắc, đây chính là sư phụ cái này phát minh vĩ đại chỗ, có thể bài trừ khắc quấy nhiễu, trực tiếp rèn luyện đục thể. Nói đến đây Trương Minh gặp Lục Nhĩ Mi Hầu còn đang thử sử dụng yêu lực, Trương Minh đả kích nói ra, tiểu Lục khắc tốn sức, trên y phục này mặt có lao sư ta Hồng Quân lao tổ tự mình khắc trận pháp, chỉ cần thực lực không có lao sư cao thì dùng không ra pháp lực. Lục Nhĩ Mi Hầu đủ du nói, sư phụ vậy ta nên làm cái gì? Trương Minh an ủi, đừng nóng nổi, sư phụ còn có pháp bảo đâu. Nói đến đây Trương Minh nói với Giao Chỉ, sư muội đem ta luyện thể dược thủy lấy ra. Giao Chỉ dùng thương hại ánh mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu liếc một chút, sau đó vung tay lên, trước mắt xuất hiện một cái vạc lớn, và bên trong chứa chất lỏng màu xanh biếc còn đang không ngừng nổi lên. Giao Cơ nuốt nước miếng nói, đại ca, thứ này thật có thể dùng sao? Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư phụ ngươi sẽ không phải đem ta hạ độc chết ta. Trương Minh giống như là bị vũ nhục một dạng lớn tiếng nói, làm sao lại thế? Đây là ta dốc lòng nghiên cứu chế tạo siêu cấp dịch dinh dưỡng. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn còn có chút sợ hãi nói, sư phụ vật này thật không có vấn đề sao? Trương Minh vũ bộ ngực nói, không có vấn đề. Chỉ bất quá Trương Minh nói đến đây thì dừng lại, Lục Nhĩ Mi Hầu càng thêm sợ hãi hỏi, chỉ bất quá cái gì? Trương Minh phất phất tay nói, không có việc gì. Chỉ bất quá có một điểm nho nhỏ tác dụng phụ. Lục Nhĩ Mi Hầu dùng run rẩy thanh âm nói, cái gì tác dụng phụ? Trương Minh một mặt không có việc gì biểu lộ nói, thực cũng không có cái gì à, cũng là thân thể có chút ngứa. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong đưa một hơi nói, nguyên lai chỉ là ngứa à. Trương Minh thần bí cười nói, không sai, chỉ là một chút xíu tiểu ngứa. Giao Chỉ nghe được không kiên nhẫn, Giao Chỉ pháp lực ngưng tụ thành cự thủ, đem Lục Nhĩ Mi Hầu nhấc lên ném tới trong bãi, sau đó đắp lên mặt đắp. Chỉ chốc lát sau thì truyền đến Lục Nhĩ Mi Hầu tiếng kêu thảm thiết, Lục Nhĩ Mi Hầu điền cuồng hô, chi chi, sư phụ mau cứu ta ngứa quá. Trương Minh nghe ngộ không tiếng cười thở ở Lục Nhĩ Mi Hầu thanh âm càng ngày càng thấp cho đến khi biến mất. Giao Cơ ở một bên lo lắng hỏi, đại ca. Tiểu Lục hắn Giao Cơ dùng lo lắng ánh mắt nhìn lấy Trương Minh, Trương Minh lắc đầu nói, hắn không có việc gì, thân thể của hắn đã bắt đầu hấp thu dược tính. Giao Chỉ chờ một lúc nói, sư minh không kém bao nhiêu đâu. Trương Minh ngẫm lại nói, có thể, đem hắn thả ra đi. Giao Chỉ đem vạc đắp mở ra, một bóng người liền trực tiếp theo trong vạc bay ra ngoài. Trương Minh đắc ý nói với Giao Cơ, các ngươi nhìn hiệu quả rõ rệt. Lục Nhĩ Mi Hầu lòng còn sợ hãi nói, sư phụ, ta kém chút cho là ta sẽ bị sống sờ sờ ngứa chết, có điều sư phụ ta hiện trong thân thể giống như ủng có vô hạn lực lượng. Trương Minh cười quỷ dị, ngu xuẩn đồ đệ a. Ngươi cho rằng sư phụ thuốc dinh dưỡng chỉ là như vậy sao? Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Trương Minh lời nói sau, dùng không hiểu ánh mắt nhìn lấy Trương Minh, Lục Nhĩ Mi Hầu nghi hoặc hỏi, sư phụ cái này dược tề còn có tác dụng gì sao? Trương Minh thần bí cười cười nói, cũng nhanh bắt đầu. A. Trương Minh vừa nói xong Lục Nhĩ Mi Hầu thì kêu lên, có phải hay không lại ngứa? Trương Minh nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu nói, Lục Nhĩ Mi Hầu điên cuồng gật đầu. Trương Minh bày cái bỏ sợ chỉ thái dương nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian chạy ra ngoài trời chiều chạy, đi hoài niệm ngươi chết đi thanh xuân. Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt tìm mộng, một mặt manh manh nhìn lấy Trương Minh, Lục Nhĩ Mi Hầu bị Trương Minh lời nói cùng thân thể ngứa làm cho đầu nào trống rỗng. Trương Minh gặp Lục Nhĩ Mi Hầu không có phản ứng, sau đó hét lớn, còn không tranh thủ thời gian chạy. Lục Nhĩ Mi Hầu phản xạ có điều kiện chạy ra ngoài, Trương Minh chỉ phương hướng đi ra ngoài. Đại ca Giao Cơ vừa mở miệng, Trương Minh thì cắt ngang nói, tiểu Lục không có việc gì, hắn chỉ cần chạy, thân thể liền sẽ hấp thu dược tề, như vậy thân thể liền sẽ không ngứa, nếu như dừng lại lời nói hắc hắc. Không phải đại ca Giao Cơ mang theo lo lắng thanh âm nói, mọi người chính là tâm địa quá tốt, phải biết chỉ có nỗ lực mới có thu hoạch. Trương Minh tại một lần cắt ngang Giao Cơ lời nói. Ầm. Giao Chỉ trực tiếp cho Trương Minh một quyền nói, đứng ốc. Trương Minh ngồi chồm hổm trên mặt đất, bưng bít lấy đầu dùng ủy khuất ánh mắt nhìn lấy Giao Chỉ. Giao Chỉ phẫn nộ nói, ngươi cái đần độn, đồ đệ chạy sai phương hướng. Giao Cơ ở một bên gật đầu, ra dấu chính mình liền muốn nói như vậy. Trương Minh vội vàng nhảy dựng lên nói, ngoa tào. Trương Minh vội vàng chạy ra ngoài. Lục Nhĩ Mi Hầu hô, tiểu Lục ngươi chạy sai phương hướng. Lục Nhĩ Mi Hầu đắm chìm trong thân thể cường hóa bên trong, hoàn toàn không có nghe được Trương Minh lời nói, vẫn là hướng về phía trước chạy tới. Trương Minh gặp Lục Nhĩ Mi Hầu không có dừng lại, đội vàng đuổi theo. Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục bị đuổi trở về, vù vù. Sư phụ ngươi còn có chuyện gì sao? Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nói vừa nguyên địa chạy bộ, Trương Minh hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Lục, ngươi không cảm thấy toàn thân đau nhức sao?" Trương Minh nhớ kỹ cái này dược tề tuy nhiên chạy thì không ngứa, nhưng là toàn thân sẽ xuất hiện đau bứt nhức. Lục Nhĩ Mi Hầu nguyên địa chạy trước nói, "Vù vù. Sư phụ ta cảm giác tốt cực, ta thích vô cùng cảm giác này." Trương Minh yên lặng ở trong lòng đậu đen rau muốn nói, "Nguyên lai Tiểu Lục là cái thụ ngược của a." Sư phụ nếu là không có chuyện gì ta trước hết xuất phát. Lục Nhĩ Mi Hầu không kịp chờ đợi nói. Trương Minh vất vất tay ra hiệu hắn tùy ý, Lục Nhĩ Mi Hầu đạt được sau khi trả lời thì lập tức lao ra. Giao chỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, sư phụ cùng đồ đệ đều là biến thái. Trương Minh tự hào nói ra, bởi vì cái gọi là quân tử thẳng chứng, tiểu nhân giấu kê kê. Ta là biến thái ta tự hào, ta là biến thái ta kiêu ngạo. Sau khi nói xong Trương Minh còn bậy làm ra một bộ tự hào bộ dáng, Giao chỉ cùng Giao cơ nhìn nhau một cái, yên lặng đi ra. Hơn một tháng đi qua sau, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục đem dược tề hấp thu xong. Lục Nhĩ Mi Hầu luyện thể thành quả rõ rệt, 10.000 cân mặc lên người đã không ảnh hưởng bình thường hành động. Lục Nhĩ Mi Hầu không kịp chờ đợi nói với Trương Minh, sư phụ tranh thủ thời gian tại đem cái kia dược tề lấy ra đi. Trương Minh vất tay ra hiệu Lục Nhĩ Mi Hầu không nên gấp gáp. Trương Minh dùng sói giả nhìn con mồi nhỏ ánh mắt nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu nói, tiểu Lục à, ngươi biết tại giang hồ lăn lộn sợ nhất là cái gì không? Lục Nhĩ Mi Hầu toàn thân không được tự nhiên nói, sư phụ ngươi có thể không nên nhìn ta như vậy sao? Ta có chút hoảng. Khụ khụ. Trương Minh xấu hổ khục một tiếng sau nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian trả lời vấn đề không biết sư phụ. Lục Nhĩ Mi Hầu thành thật trả lời. So bảo kiếm sắc bén hơn là ai ôn nhu, lực tất nhiều làm tiêu hao mấy đời tuyệt đỉnh cao thủ. Bị điểm trúng tình huyệt người, cả đời không có thuốc nào cứu được. Trương Minh đưa lưng về phía Giao Chỉ bọn họ ra vẻ cao thâm nói ra. Trương Minh chờ một lát, cũng không như trong tưởng tượng gieo họ cùng tiếng vỗ tay. Trương Minh xoay người lại gặp Giao Chỉ bọn họ một mặt mộng bức nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh một bộ gỗ mục không điêu khắc được cũng biểu lộ nói, một đám không có văn hóa người nói xong Trương Minh thì bậy làm ra một bộ ta rất lợi hại tịch mịch bộ dáng. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo trương. Đã xong 40C trong ngày đầu tiên, cảm tạ những đạo hữu đã để cử nguyện phiếu ủng hộ. Xem qua đã thể hiện rõ độ quan tâm đến chuyện, cho nên tiếp tục cầu nguyện phiếu, chiến đấu lâu dài đến cuối tháng. Cố gắng để chuyện nằm trong top đề cử của FA. Cảm tạ. Chương 41, đến Đông Hải, Giao Chỉ tuy nhiên không biết Trương Minh nói cái gì, nhưng là thấy Trương Minh một bộ khinh bị nàng bộ dáng. Vâng. Rất lợi hại trực tiếp đối với Trương Minh trên mặt một quyền, Trương Minh bị đánh đến mấy trăm mét bên ngoài trong núi. Chúng ta vừa mới giảng đạo chỗ này. Trương Minh chạy sau khi trở về một bộ như vô sự nói ra. Sư phụ ngươi nói chúng ta không có văn hóa. Lục Nhĩ Mi Hầu tích cực hồi đáp. Khu khu. Trương Minh điên cuồng cục lên, Giao Chỉ dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Trương Minh. Ta nhớ tới, sông sáo giang hồ sợ nhất không là người khác võ công so ngươi tốt, mà chính là đối ngươi hạ độc, một chút xíu độc dược thì có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Sư phụ vậy nên làm sao đây? Lục Nhĩ Mi Hầu giống như hảo học sinh nhất tay hỏi. Trương Minh nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói sau cao hứng nói, Vân An, muốn phải giải quyết vấn đề này, thực rất đơn giản, cũng là nắm giữ một cái bách độc bất xâm thân thể. Có thể là thế nào nắm giữ một cái bách độc bất xâm thân thể đâu? Nói đến đây Trương Minh dùng mang có thâm ý ánh mắt nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu đánh một cái lạnh run nói, sư phụ ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Trương Minh bày làm ra một bộ hòa ái bộ dáng nói, tiểu Lục ngươi có muốn hay không nắm giữ một cái bách độc bất xâm thân thể? Lục Nhĩ Mi Hầu do dự một chút sau gật gật đầu. Trương Minh biểu hiện trên mặt càng thêm hòa ái, nếu là sư phụ có một cái biện pháp để ngươi nắm giữ giống như sư phụ cường đại nhục thể cùng bách độc bất xâm năng lực, ngươi nguyện ý thử một chút sao? Ta có thể lựa chọn từ bỏ sao? Lục Nhĩ Mi Hầu yếu ớt nói, ngươi cứ nói đi. Trương Minh dùng uy hiếp ngữ khí nói, sư phụ có thể bị nguy hiểm hay không? Lục Nhĩ Mi Hầu khẩn trương hỏi. Trương Minh che che lấp lấp nói, khẳng định không có việc gì, nhưng quá trình có thể sẽ có chút khó chịu. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Trương Minh lời nói sau thấy chết không sờn nói, không chỉ là có chút khó chịu sao? Ta toàn nghe sư phụ ngươi. Trương Minh nghe Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói sau hưng phấn nói, không hổ là đồ đệ của ta có bá lực. Sau khi nói xong, Trương Minh ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, tiếp xuống cũng là thí nghiệm một chút ta ý nghĩ hắc hắc nghĩ tới đây Trương Minh nhịn không được cười ra tiếng, Lục Nhĩ Mi Hầu nhịn không được lạnh run, tâm lý có loại không tốt cảm giác. Thời gian qua nhanh, nhật quang thấm thoát chỉ chớp mắt thì 3000 năm liền đi qua, một ngày này bình tĩnh Đông Hải nên đón mấy cái vị khách nhân. A, rốt cục đến Lục Nhĩ Mi Hầu vui vẻ nói ra. Tiểu Lục, vị sư lại cho ngươi tìm tới một dạng thảo dược. Trương Minh cầm một cây cỏ thuốc nói với Lục Nhĩ Mi Hầu. Sư phụ lại muốn ăn a? Ta mới vừa vặn khôi phục lại, mà lại ta chờ một chút lại muốn đi gặp huynh đệ của ta. Ngươi nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu khóc mặt nói với Trương Minh. Cái này 3000 năm đối Lục Nhĩ Mi Hầu tới nói, quả thực là một ngày bằng một năm. Mỗi ngày ăn Trương Minh vì hắn chuẩn bị thảo dược, có chút thảo dược sẽ cho người thượng thổ hạ tả, có chút thì là khiến người ta kinh mạch toàn thân ngực rộng. Có mấy lần Lục Nhĩ Mi Hầu kém chút thì chơi xong, còn tốt Giao Chỉ y thuật cao minh, không phải vậy Lục Nhĩ Mi Hầu thì ha ha. Trương Minh đi qua nhiều năm như vậy thí nghiệm, hắn phát hiện mình thân thể cùng người khác không giống nhau, thân thể của hắn giống như hội tiến hóa một dạng, vô luận cái gì tiên thảo hoặc độc thảo, chỉ cần ăn rồi liền sẽ sinh ra kháng tính. Lục Nhĩ Mi Hầu những năm này bị Trương Minh này rất nhiều Trương Minh trước kia ăn rồi tiên thảo, nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu giống như rất khó sinh ra kháng tính, hoặc là nói cần lượng phi thường lớn. Trương Minh nghe Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói sau, do dự vài phút nói, tốt ta. Lục Nhĩ Mi Hầu gặp Trương Minh đồng ý, sau đó vui vẻ một bên lật lên bổ nhào một bên nói, đa tạ sư phụ. Trương Minh lại đối vui vẻ Lục Nhĩ Mi Hầu nói, có điều gặp qua huynh đệ ngươi về sau, chúng ta tại tiếp lấy vấn luyện. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe Trương Minh lời nói sau, vui vẻ biểu lộ lập tức thì trở nên đủ rũ. Lục Nhĩ Mi Hầu hữu khí vô lực nói, biết sư phụ. Trương Minh gặp Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt không tình nguyện biểu lộ, Trương Minh tận tình khuyên bảo nói, tiểu Luca, sư phụ đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ta hiện tại sư phụ ta đi trước nhìn huynh đệ của ta. Lục Nhĩ Mi Hầu liền đội vàng cắt đứt Trương Minh lại nhải. Không đợi Trương Minh nói chuyện, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức thì biến mất tại Trương Minh trước mắt. Nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu đi xa bóng lưng, Trương Minh tự luyến nói, ai, ta thật sự là một cái vĩ đại sư phụ, thế mà dùng ngắn ngủi 3000 năm liền đem tiểu Lục bồi dưỡng thành cao thủ một đời. Giao Chỉ cười lạnh nói, ha ha, sư minh ngươi đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta 5000 cân tam quang thần thủy, tăng thêm lợi tức ngươi phải trả ta 10000 cân. Trương Minh nghe Giao Chỉ lời nói gấp nhảy dựng lên nói, cái gì? Hôm qua không phải mới thiếu ngươi 8000 cân sao? Làm sao hôm nay thì 10000 cân? Coi như vay nặng lãi cũng không có ngươi ác như vậy a. Vậy lần sau tiểu Lục tại xảy ra vấn đề, ngươi tự mình giải quyết đừng tới tìm ta. Giao Chỉ dùng ý hiếp biểu lộ nói. Vậy cũng không thể tăng nhanh như vậy a, giống như quỷ hút máu. Trương Minh nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi nói cái gì? Giao Chỉ đề cao âm lượng nói ra. Không có gì, ta nói sư muội ngươi rất xinh đẹp. Trương Minh vội vàng một bộ chân chó bộ dáng nói ra. Hừ. Giao Chỉ hừ lạnh nói. Các ngươi đang làm gì? Phương xa truyền đến Lục Nhĩ Mi Hầu tiếng giống giận dữ. Trương Minh bọn họ sau khi nghe được thì nhìn nhau một cái liền vội vàng chạy tới. Các loại Trương Minh bọn họ lúc chạy đến, Lục Nhĩ Mi Hầu đang bị mấy người vây công. Vây công Lục Nhĩ Mi Hầu mấy người gặp Trương Minh bọn họ chạy tới, căn bản không có dừng tay ý tứ, hơn nữa còn cho Trương Minh bọn họ một cái uy hiếp ánh mắt. Trương Minh quấn lên ống tay áo nói ra, hắc, ta cái này bảo tinh khí, tại Hồng Hoang phía trên lại có thể có người dám đụng đến ta đồ đệ, nhìn ta không đem hắn tức cho đánh ra đến. Trương Minh vừa nói vừa chạy ra ngoài. Lục Nhĩ Mi Hầu đi đến, chờ một chút. Giao Chỉ nói với Trương Minh, Trương Minh nghi hoặc nhìn về phía Giao Chỉ. Giao Chỉ nói với Trương Minh, ngươi nhìn tiểu Lục tuy nhiên một mực đang hạ phong, nhưng là hắn chính đang từ từ tìm kiếm mình tiết tấu chiến đấu, cho nên ngươi liền để tiểu Lục tự mình giải quyết đi. Trương Minh nghe Giao Chỉ lời nói sau nhìn kỹ, quả nhiên tiểu Lục một mực tuy nhiên một mực là tại hạ gió, nhưng là chậm chậm bắt đầu phản kích, sau đó Trương Minh liền không có đi lên chỗ lẫn. Trương Minh nhàm chán nhìn một hồi về sau, thì lớn tiếng vì Lục Nhĩ Mi Hầu cố lên nói, tiểu Lục, ngươi thật là xấu, đánh đối diện té tức té đái. Trương Minh càng nói càng này, chính mình còn kìm lòng không được nhảy lên đội cổ động biến múa. Giao Chỉ cùng Giao Cơ vội vàng một bộ ta không biết hắn biểu lộ rời xa Trương Minh. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được Trương Minh cố lên âm thanh, cảm giác mình chứng xấu hổ đều phạm, mặt đều đỏ đến theo cái mông một dạng. Lục Nhĩ Mi Hầu tại Trương Minh cố lên âm thanh bên trong lũ lũ xuất sai, đang lúc Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định ngăn lại Trương Minh lúc, vây công Lục Nhĩ Mi Hầu mấy người kia ngừng tay đến, Lục Nhĩ Mi Hầu thừa cơ chạy về Trương Minh bọn họ bên này. Này, ngu rốt nhóc con lại dám quản Long tộc nhàn sự. Trong mấy người kia một cái cường tráng đại hán đi tới nói, ha ha, chết cười ta. Giao Chỉ nghe đại hán lời nói sau điên cười như điên. Trương Minh còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, sau đó dùng manh manh ánh mắt nhìn lấy Giao Chỉ. Lục Nhĩ Mi Hầu gặp Trương Minh không có kịp phản ứng, sau đó nhỏ giọng nói với Trương Minh, sư phụ, hắn mắng ngươi là thiểu năng trí tuệ. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Trương Minh ngốc lâu, cũng học biết một chút hiện đại từ ngữ. Trương Minh nghe Lục Nhĩ Mi Hầu giải thích, tức hổn hển đối với đại hán nói, ngươi đạp mã mới là thiểu năng trí tuệ, cả nhà ngươi đều là thiểu năng trí tuệ. Đại hán không hiểu Trương Minh nói là có ý gì, cho nên vẫn như cũ phách lối nói ra, các ngươi biết cùng chúng ta Long tộc đối nghịch hội có cái gì dạng hạ chẳng sao? Còn là các ngươi cùng vừa mới cái kia ngu rốt nhóc con là một dạng. Long tộc. Ha ha. Trương Minh trên thân bốc lên ra khí tức nguy hiểm, Lục Nhĩ Mi Hầu tại Trương Minh bên người rung động phát run, tâm lý không ngừng nghĩ đến, sư phụ tức giận thời điểm thật đáng sợ. Đại hán kia gặp Lục Nhĩ Mi Hầu đang phát run, coi là Trương Minh bọn họ sợ hãi, sau đó càng thêm phách lối nói, các ngươi nhanh lên đem con khỉ kia giao ra, sau đó đập mấy cái khấu đầu ta liền bỏ qua các ngươi. Giao Chỉ đều bưng bít lấy mắt không đành lòng nhìn thẳng cái này náo tàn Long tộc. Ta giao ngươi mẹ. Trương Minh vừa mới dứt lời thì xuất hiện tại mấy cái kia Long tộc trước mặt. Trương Minh chạy ra ngoài, Long tộc mấy người kia chậm rãi ra một quyền, tại Giao Chỉ trong con mắt của bọn họ Trương Minh hướng về phía trước chậm chạp ra một quyền. Mà tại mấy cái Long tộc trong mắt, Trương Minh một quyền này trong mắt bọn hắn chậm rãi phóng đại, bọn họ phát hiện một quyền này tuy nhiên rất chậm, nhưng là bọn họ căn bản không tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy càng ngày càng gần quyền đầu, tại bọn họ ý thức sắp biến mất lúc, chỉ nhớ rõ một cái tràn ngập bầu trời quyền đầu. Ầm. Mấy cái Long tộc té xỉu trên đất. Quyền gió thổi qua mấy cái này Long tộc bay về phía chân trời. Lục Nhĩ Mi Hầu hai mắt thất thần nhìn trước mắt một màn này, trước mặt hắn mây trên bầu trời bị Trương Minh một quyền làm hai nửa. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo trương. Chương 42, Xích Hào Mã Hầu, không ngừng Lục Nhĩ Mi Hầu, Giao Cơ cũng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, theo Giao Cơ thị giác vừa dễ dàng rõ ràng xem toàn bộ quá trình, làm mấy cái Long tộc té xỉu lúc, Trương Minh quyền gió thổi qua mấy cái Long tộc, cỗ này dọa người quyền thế mang theo phóng lên tận trời bọt nước, đem trọn cái bầu trời mây trắng đều cho đánh tan, trên bầu trời đến mây trắng giống như xuất hiện một đầu bảng đường giao thông lớn. Trương Minh đưa lưng về phía Giao Cơ bọn họ, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời dùng tịch mịch ngựa khi nói, ai? Vì vô địch ta lực lượng, ta mất đi trọng yếu nhất. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được Trương Minh lời nói sau tỉnh táo lại, dùng cùng nhiệt ánh mắt nhìn lấy Trương Minh, mà Giao Cơ thì là nghe được Trương Minh thanh âm về sau, dùng thương hại ánh mắt nhìn lấy Trương Minh, tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, đại ca vì cái này vô địch lực lượng, nhất định mất đi rất nhiều quý giá đồ vật đi. Trong mọi người chỉ có Giao Chỉ lớn nhất thanh tỉnh, nàng biết Trương Minh đối với mình lực lượng khống chế có thể nói là mát cấp bậc, hắn muốn một quyền lực lượng đánh nổ thạch đầu, như vậy một quyền này cũng sẽ chỉ đánh nổ thạch đầu, sẽ không tổn thương đến bên cạnh hoa hoa thảo thảo, cho nên Giao Chỉ mười phần hoài nghi Trương Minh vừa rồi một quyền kia hoàn toàn là vì trang bức. 10 phút trôi qua, Trương Minh vẫn là cái kia một bộ góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời bộ dáng. Giao Chỉ nhịn không được đi qua đối với Trương Minh đầu cũng là một quyền, Trương Minh ngồi chồm hổm trên mặt đất bưng bít lấy đầu ủy khuất nói, "Sư mọi người tại sao muốn đánh ta?" Nói xong còn giả ngây thơ hướng Giao Chỉ nháy mắt mấy cái. Giao Chỉ trên đầu xuất hiện một cái thập tự, Giao Chỉ cũng không nói gì, chỉ là yên lặng lại giơ lên quyền đầu. "Oeng." Lần này mặt đất xuất hiện một cái hình người hồ sâu. "Ngươi nói, bọn họ tại sao muốn bắt ngươi?" Giao Chỉ dùng hung ác ánh mắt nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu nói, "Bọn họ đang vây công huynh đệ của ta, ta thì tiến lên hỗ trợ Lục Nhĩ Mi Hầu run lẩy bẩy nói, "Cái kia huynh đệ ngươi đâu?" Giao Chỉ nghi hoặc nói, "Huynh đệ của ta chẳng phải đang..." Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn hai bên một chút không có phát hiện Xích Khảo Mã Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu tức hồn hề nói, "Ngọa tạo, mỗi lần xảy ra chuyện đều đem ta một người vứt xuống." Giao Chỉ nghe Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói sau dùng thương hại ánh mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Giao Chỉ cảm thấy Lục Nhĩ Mi Hầu mười phần đáng thương, bái một cái không đáng tin cậy sư phụ, giao một cái bán huynh đệ bằng hữu, Giao Chỉ cảm giác Lục Nhĩ Mi Hầu cả đời đều là bi kịch. Lục Nhĩ Mi Hầu đem trên thân phụ trọng áo cởi ra, sau đó nghiêng thai lắng nghe một chút sau nói với Giao Chỉ, "Sư thúc, người ta biết tên hôn đảng kia ở nơi đó, các ngươi chờ ta một chút đi tìm hắn." Nói xong Lục Nhĩ Mi Hầu chuẩn bị xuất phát lúc, Giao Chỉ đem hắn cản lại nói, "Chúng ta cùng đi chứ?" Lục Nhĩ Mi Hầu do dự một chút thì gật đầu đồng ý, "Chết không, không chết mau chạy ra đây, chúng ta muốn xuất phát." Giao Chỉ hướng trong hố hô, "Thành thật tiểu lang quân tham thượng." Trương Minh theo trong hố nhảy ra bảy vỏ sờ nói. Giao Chỉ nhìn lấy Trương Minh cái này ngu ngốc cử động, trên trán toát ra từng cái gân xanh, hai tay nắm tay đầu chuẩn bị đang cấp Trương Minh một quyền. Giao Cơ gặp sau vội vàng đi tới nói, "Tỷ tỷ ta nhóm cũng nhanh xuất phát, ngươi thì..." Giao Chỉ phất tay cắt ngang Giao Cơ lời nói. Giao Chỉ nhìn Trương Minh liếc một chút sau nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, "Chúng ta lên đường đi." Nói xong cũng không có các loại Lục Nhĩ Mi Hầu đáp lời thì chính mình đi trước. Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt giống táo bón một dạng khó chịu, Trương Minh kỳ quái hỏi, "Tiểu Lục ngươi làm sao?" Lục Nhĩ Mi Hầu ấp úng nói, "Sư thúc đi nhầm phương hướng đi xa." Giao Chỉ nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu thanh âm về sau, cước bộ dừng một cái. "Ha ha, sư mọi ngươi..." Trương Minh tìm đường chết cười nói. "Vâng." Lần này Trương Minh bị Giao Chỉ một quyền đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một điều thật sâu khe rãnh. Giao Chỉ dùng uy hiếp ngữ khí nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, "Lần này phương hướng đúng không?" Giao Chỉ chỉ Trương Minh bay ra ngoài phương hướng, Lục Nhĩ Mi Hầu nuốt nước miếng, liền vội vàng nói, "Ân, ân, hoàn toàn chính xác." Giao Chỉ chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu một hồi sau lạnh hừ một tiếng liền rời đi. Lục Nhĩ Mi Hầu gặp Giao Chỉ đi ra sau mới thật sâu ra một hơi. Sau mấy tiếng, Trương Minh bọn họ đứng tại Giao Chỉ pháp bảo phía trên nhìn trước mắt tiểu đảo bị vũ khí bao phủ hoàn toàn thấy không rõ bên trong. Trương Minh nói với Lục Nhĩ Mi Hầu, "Huynh đệ ngươi liền tại bên trong sao?" Lục Nhĩ Mi Hầu khẳng định nói, "Ân, liền tại bên trong." Có điều tên này đối với xem bói họa phúc mười phần am hiểu, cho nên hắn hiện tại đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nói xong, ở trên đảo vũ khí thì tản ra, chỉ gặp một cái như miệng con chim, xương gò má mặt, một đôi quái nhan giống như ngôi sao, một thân tóc vàng, người mặc giáp vàng sáng trưng, đầu đội kim quan quang chiếu chiếu, chân đạp vân dày đều là tương xứng. Lục Nhĩ Mi Hầu gặp con khỉ này lập tức thì nhảy đi xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu vọt tới con khỉ này trước mặt, bóp lấy con khỉ cổ nói, "Ngươi cái này hỗn đản, lại bỏ lại ta chính mình chạy trốn." Buông tay cụ cụ sắp chết con khỉ kia liều mạng dãy rồi nói. Lục Nhĩ Mi Hầu bóp một hồi gặp hắn thật sự là hai mắt trắng dã, vội vàng buông tay ra nói, "Thử." Lần này trước hết buông tha ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu buông tay ra về sau, cái kia cái sau cũng nói, "Khụ khụ, ngươi muốn giết ta à?" "Khụ khụ, lâu như vậy ngươi chạy đi đâu?" Nói xong con khỉ kia dùng lo lắng ánh mắt nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được con khỉ kia lời nói sau vui vẻ trả lời, "Hắc hắc, ta lần này ra ngoài bái một cái rất lợi hại sư phụ." Nói Lục Nhĩ Mi Hầu kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Trương Minh bọn họ xuống tới lúc, Trương Minh ngơ ngác nhìn lấy con khỉ kia, Lục Nhĩ Mi Hầu gặp Trương Minh bọn họ xuống tới, Lục Nhĩ Mi Hầu theo con khỉ kia giới thiệu Trương Minh bọn họ lời nói, "Đây là sư phụ ta Hạo Thiên, đây là sư thúc ta Giao Chỉ cùng Giao Cơ." Sau đó đối Trương Minh bọn họ giới thiệu con khỉ kia nói, "Sư phụ, sư thúc đây là bạn thân ta không?" Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn chưa nói xong, Trương Minh đột nhiên xông lên lôi kéo con khỉ kia tay hưng phấn nói, "Đại thánh, ngươi thế nhưng là ta thần tượng a." Trương Minh lời nói đem Vô Chi Kỳ cho làm một bức, Vô Chi Kỳ hơi nghi hoặc một chút nói, "Chúng ta quen biết sao? Còn có ta không gọi đại thánh, ta gọi." Trương Minh dùng kích động thanh âm cắt ngang Vô Chi Kỳ lại nói, "Đại thánh ngươi không muốn tại che giấu, ta đều tại trên TV gặp qua ngươi, đối đại thánh ngươi kìm cô bằng đầu." Cái kia đi ra ta ngó ngó nói, Trương Minh liền muốn đi móc Vô Chi Kỳ lỗ tai. Ầm. Trương Minh bị Giao Chỉ một quyền đánh leo đến mặt đất, Giao Chỉ không có ý tứ nói, "Thật xin lỗi a. Sư minh của ta bệnh phạm, hù đến ngươi đi." Vô Chi Kỳ liền vội vàng lắc đầu nói, "Không có, không có." Bầu không khí lập tức lúng túng, Vô Chi Kỳ chậm rãi đi đến Lục Nhĩ Mi Hầu bên người nói, "Huynh đệ, sư phụ ngươi là không phải cái kia có vấn đề." Nói Vô Chi Kỳ chỉ đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong, có chút xấu hổ nói, "Sư phụ ta tuy nhiên có chút không đứng đắn, nhưng sư phụ ta thế nhưng là rất mạnh." Nói ra tốt nhất một câu lúc Lục Nhĩ Mi Hầu tràn đầy cùng nhiệt. Nghe Lục Nhĩ Mi Hầu cùng nhiệt ngữ khí, Vô Chi Kỳ chỉ bị Giao Chỉ một quyền đem đầu đánh đến dưới đất, hai chân còn tại loạn đánh. Trương Minh nói, "Mạnh nhất." Lục Nhĩ Mi Hầu có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vô 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 43, bi kịch ngao quảng. Khu khu. Sư mọi người đánh ta làm gì? Không khí lúng túng bị Trương Minh cho đánh vỡ. Ngươi cứ nói đi. Giao Chỉ hỏi ngược lại. Trương Minh có chút xấu hổ gãi gãi đầu, hắn bị Giao Chỉ đánh về sau mới phản ứng được, Tôn Ngộ Không bây giờ còn chưa có xuất thế đâu. Trương Minh mạnh miệng nói ra, ai bảo hắn cùng đại thánh lớn lên như vậy giống, ta Trương Minh vẫn chưa nói xong. Giao Chỉ cắt ngang Trương Minh lại nói, Tiểu Lục, ngươi trước cùng huynh đệ ngươi thật tốt tự ôn chuyện, chúng ta đi trước phủ cận dạo chơi. Giao Chỉ nói xong cũng không để ý Trương Minh phản đối đem hắn kéo đi, Giao Cơ cũng đội vàng đuổi theo đi. Vô Chi Kỳ cổ cười quái gì nói, Tiểu Lục. Nhìn thấy Vô Chi Kỳ mặt mũi tràn đầy nụ cười cổ quái, Lục Nhĩ Mi hầu nhận mệnh nói, ai? Muốn cười thì cứ việc cười đi, đây là sư phụ ta cho ta đặt tên Vô Chi Kỳ, ngược lại không có cười Lục Nhĩ Mi hầu, mà chính là vô vô bả vai hắn nói, những năm này ngươi trôi qua thật cực khổ a. Lục Nhĩ Mi hầu nhớ tới những năm gần đây huấn luyện, hai mắt rưng rưng trả lời, ân. Đại ca là làm sao biết? Vô Chi Kỳ một mặt không ngoại ý muốn nói, nhìn ra, ngươi cái này sư phó rất lợi hại không đứng đắn, nói cho ta nghe một chút đi ngươi những năm này nói tới chỗ này. Vô Chi Kỳ đột nhiên biến sắc. Lục Nhĩ Mi hầu gặp sắc mặt hắn đột nhiên trở nên rất kém cỏi, rất kỳ quái hỏi, đại ca làm sao? Ngươi sắc mặt thật là khó nhìn a. Vô Chi Kỳ không có trả lời Lục Nhĩ Mi hầu vấn đề, mà chính là lo lắng nói với hắn, tiểu đệ nhanh đi gọi ngươi sư phó bọn họ, chúng ta mau chóng rời đi. Lục Nhĩ Mi hầu kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Vô Chi Kỳ không có trả lời thúc giục nói, ngươi đừng hỏi, nhanh đi kêu lên sư phụ của ngươi bọn họ, chúng ta muốn mau chóng rời đi, không phải vậy muộn thì không kịp. Lục Nhĩ Mi hầu tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết Vô Chi Kỳ nắm giữ xem bói họa phúc năng lực, hắn gấp gáp như vậy khẳng định là dự cảm đến cái gì. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không tại nói nhảm, đội vàng hướng ở trên đảo chạy tới. Chỉ chốc lát sau Trương Minh cùng Giao Chỉ các nàng liền theo Lục Nhĩ Mi hầu trở về. Trương Minh ngục cục cổ nào nói, chuyện gì sao? Ta đang chuẩn bị tìm nguyên liệu nấu ăn đâu. Giao Cơ nhỏ giọng nói với Trương Minh, nhìn tiểu Lục gấp gáp như vậy, hẳn là có chuyện gì gấp à? Trương Minh vừa muốn mở miệng, Giao Chỉ một cái uy hiếp ánh mắt nhìn qua, Trương Minh vội vàng im lặng. Vô Chi Kỳ vừa nhìn thấy Trương Minh bọn họ liền lấy gấp nói, làm sao chậm như vậy? Không đợi Trương Minh bọn họ đáp lời, Vô Chi Kỳ lại nói tiếp đi, đi nhanh lên không phải vậy thì không kịp. Trương Minh bọn họ tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng là thấy Vô Chi Kỳ lo lắng như vậy, đành phải gật đầu đáp ứng. Chính làm đám người bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, Vô Chi Kỳ sắc mặt lập tức thì biến trắng. Lục Nhĩ Mi hầu gặp sau kỳ quái hỏi, đại ca ngươi làm sao? Vô Chi Kỳ tự lẩm bẩm, không kịp, không nghĩ tới hắn thế mà lại. Vô Chi Kỳ thanh âm chậm rãi biến mất. Vô Chi Kỳ lời mới vừa nói xong, bình tĩnh mặt biển đột nhiên lộ ra dữ tợn sắc mặt, giống một nồi đốt lăn đi nước, mãnh liệt sôi trào lên. Giống như chân trời mặt biển đột nhiên biến thành sóng biển càng lúc càng lớn, từ đằng xa truyền đến ù ù tiếng vang, giống như sấm rền nhấp nô. Thủy triều càng càng gần, giống như thiên quân vạn mã trùng trùng điệp điệp hướng Trương Minh bọn họ chạy như bay đến. Mắt thấy sóng biển liền muốn đem Trương Minh bọn họ bao phủ lại, Giao Chỉ chuẩn bị xuất thủ đánh tan sóng biển. Vô Chi Kỳ trực tiếp vung tay lên, sóng biển liền bình ổn lại. Vô Chi Kỳ đối với mặt biển hô, nhỏ như vậy trò xiếc cũng không cần đang lộng. Vô Chi Kỳ vừa nói xong, trên mặt biển thì dâng lên một đạo sóng lớn, sóng lớn phía trên đứng đầy bình tôm tướng cua, cầm đầu là một cái thân người đầu rồng ra hỏa. Cái này thân người đầu rồng ra hỏa thế mà nắm giữ chuẩn thánh tu vi. Thân người đầu rồng ra hỏa mở miệng nói, Vô Chi Kỳ ngươi thật lớn mật, thế mà thừa dịp ta không tại chui vào Long Cung, trộm lấy ta Long Cung trọng bảo. Vô Chi Kỳ cười to vài tiếng sau đối thân người đầu rồng ra hỏa nói, ha ha, ngao quả ngươi thật sự là không biết xấu hổ, cái này linh bảo vốn chính là ta, cái này linh bảo ta thủ hộ mấy ngàn năm. Mấy ngày trước đây ngươi trực tiếp đem ta đả thương, cướp đi ta linh bảo, hiện tại ngươi thế mà không biết xấu hổ như vậy nói đây là ngươi Long Cung trọng bảo. Thân người đầu rồng ra hỏa, à không, là ngao quảng bá khí nói, thử. Chỉ cần là tại Đông Hải phía trên đồ vật, vô luận là cái gì đều thuộc về ta Long Cung. Đông Hải Long Vương ngao quảng vừa nói xong, một thanh âm thì chuyển tới, a, thật sao? Vậy ta Kim Miết Đảo cũng thuộc về ngươi Long Cung. Đông Hải Long Vương nghe được cái thanh âm này hơi kinh ngạc, hắn thế mà không có phát hiện người nói chuyện, sau đó hắn khích tướng nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, có loại ra đến nói chuyện. Đông Lai Long Vương vừa nói xong, Giao Chỉ cùng Trương Minh dùng đồng tình ánh mắt nhìn hướng Đông Hải Long Vương. Không nghĩ tới ta tại Long Vương trong mắt chỉ là một cái bọn chuột nhắt ta. Một cái vóc người phi thường cao lớn, thiên thần đồng dạng rắn chắc khôi ngô người thanh niên. Đông Hải Long Vương nhìn thấy người thanh niên này, mặt lập tức thì biến trắng. Đông Hải Long Vương vội vàng quỳ xuống đến run rẩy nói, tham tham kiến thánh nhân. Đông Hải Long Vương người ở chung quanh nghe đến ngao quảng lời nói sau, cũng sợ hãi đến toàn bộ đều quỳ xuống đến lớn tiếng nói, tham kiến thánh nhân. Người thanh niên không để ý đến Đông Hải Long Vương bọn họ, mà chính là quay người đối Giao Chỉ bọn họ nói, đã lâu không gặp, Giao Chỉ sư muội cùng Hạo Thiên sư đệ. Giao Chỉ cùng Trương Minh liền vội vàng nói, tham kiến Thông Thiên sư minh. Đông Hải Long Vương nghe được Trương Minh bọn họ đối thoại về sau, sắc mặt lại trắng một điểm. Thông Thiên cùng Trương Minh bọn họ đánh xong bắt chuyện về sau, dùng thú vị ánh mắt nhìn lấy Lục Nhĩ Mi hầu cùng Vô Chi Kỳ, Thông Thiên nhiều hứng thú hỏi, không biết hai vị này là? Trương Minh tiêu ngạo chỉ Lục Nhĩ Mi hầu nói, đây là Tiểu Lục, ta bồi dưỡng được đến đồ đệ. Thông Thiên đánh đo một cái Lục Nhĩ Mi hầu nói, không tệ, không nghĩ tới sư đệ còn là một vị danh sư a. Trương Minh vẻ mặt đắc ý nói, ở đâu? Ở đâu? Thông Thiên có nhìn nói với Vô Chi Kỳ, vậy vị này là? Gặp Trương Minh đắm chìm trong đắc ý bên trong, Giao Chỉ liền vội vàng giới thiệu, đây là Tiểu Lục đại ca Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ liền vội không lưng nói, bái kiến thánh nhân. Thông Thiên tràn ngập hứng thú nhìn lấy Vô Chi Kỳ nói, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Người khác nghe được tin tức này đã sớm vui mừng hớn hở đáp ứng, mà Vô Chi Kỳ lại có chút do dự. Bởi vì trong lòng hắn chính tại điên cuồng báo động trước, hắn có một loại cảm giác, nếu như bái thông thiên vi sư, về sau sẽ có đại kiếp nạn. Vô Chi Kỳ suy tính một chút sau nói, Vô Chi Kỳ tập quán lỗ mãng, đa tạ thánh nhân hậu ái. Trương Minh có chút ngoài ý muốn nhìn Vô Chi Kỳ liếc một chút, thông thiên đối với Vô Chi Kỳ cự tuyệt cũng không có để ý, thông thiên xoay người đối nhìn lấy Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Ngao Quảng bị thông thiên chằm chằm đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, chằm chằm Ngao Quảng một hồi, thông thiên chậm rãi nói, lui ra đi. Ngao Quảng thề đời này chưa từng có nghe qua như vậy mỹ diệu thanh âm, Ngao Quảng liền vội vàng nói, cái kia tiểu cáo lui. Ngao Quảng vừa nói xong không bao lâu, toàn bộ mặt biển thì không có bất kỳ ai. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 44, Thử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng. Chờ Ngao Quảng bọn họ thối lui về sau, Giao Chỉ hiếu kỳ hỏi Thông Thiên nói, sư minh ngươi làm sao đến Đông Hải đến? Thông Thiên không có trả lời Giao Chỉ vấn đề, mà là có chút bi thương nhìn qua phương xa thở dài một hơi. Thông Thiên mặc dù không có nói, nhưng là Trương Minh hiểu rõ Thông Thiên hẳn là biết tương lai Tam Thanh tách ra sự tình. Giao Chỉ gặp Thông Thiên bộ dáng này cũng liền không đang hỏi đi xuống. Trương Minh nhỏ giọng nói với Vô Chi Kỳ, tiểu kỳ a, ngươi có tính toán gì hay không? Vô Chi Kỳ phản đối nói, ta không gọi tiểu kỳ, gọi Vô Chi Kỳ. Trương Minh một mặt không thèm để ý nói, không cần để ý những chi tiết này, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi về sau có tính toán gì? Vô Chi Kỳ đối với Trương Minh ra mặt rốt cục có khắc sâu nhận biết, Vô Chi Kỳ suy tính một chút sau nói, ta rời đi trước Đông Hải đi, đi đến Hồng Hoang đang tính toán. Lục Nhĩ Mi hầu nghe được Vô Chi Kỳ nói như vậy, hắn dùng thỉnh cầu ánh mắt nhìn Trương Minh nói, sư phụ, ngươi liền để đại ca theo chúng ta cùng một chỗ đi. Trương Minh rất lợi hại hào sảng đáp ứng nói, không có vấn đề. Lục Nhĩ Mi hầu vui vẻ nói, quá tốt, đại ca có thể cùng chúng ta cùng đi Tử Tiêu Cung. Vô Chi Kỳ vừa muốn cự tuyệt Lục Nhĩ Mi hầu ý tốt, bởi vì hắn không muốn cùng Trương Minh cái này không đáng tin cậy ra hỏa cùng một chỗ, thế nhưng là hắn nghe được Lục Nhĩ Mi hầu nói có thể cùng bọn hắn cùng đi Tử Tiêu Cung, vừa muốn lối ra lời nói cho nuốt xuống. Nói đùa đây chính là Tử Tiêu Cung à, toàn Hồng Hoang Châu bỏ nhất lớp bổ túc, thực lực cùng cơ duyên không đủ người gặp đều không gặp được. Thông Thiên Tử trong trầm tư sau khi tỉnh lại đối Trương Minh bọn họ nói, sư đệ, sư muội không bằng đến ta hiện tại vừa tìm tới Kim Miết Đảo đi ngồi một chút. Trương Minh cũng không có hỏi Giao Chỉ bọn họ ý kiến thì cao hứng nói, tốt. Sư minh chúng ta thì quấy dậy. Thông Thiên phất phất tay ra hiệu đừng khách khí. Sau đó Trương Minh bọn họ theo Thông Thiên cùng đi đến Kim Miết Đảo. Kim Miết Đảo không hổ là thánh nhân trụ sở, chỉ gặp thế núi lồng lộng, khói bụi tràn ngập, phổ biến linh thú tới lui buôn tẩu chơi bừa, mẫu đơn thực dược linh chi dị thảo tranh nhau mở ra, tiên hương sông vào mũi, thác nước vẩy ra, dòng suối nhỏ róc rách, lại có vượn minh hổ rít gào, sư lống sói chu, cầu đồng thành cầu, tiên cầm hoạt động bên trên, dòng sông nói tiếp nhau, gió thổi bù bù, dị thạch đá lởm chởm, đúng như kia. Nắng ban mai uống sương mai, tốt một phái động thiên phúc địa. Thông Thiên phong còn nói, chư vị mời vào trong. Nói xong cũng dẫn đầu đi vào, Giao Cơ bọn họ vội vàng đuổi theo. Mà Trương Minh nhìn trước mắt phong cảnh tươi đẹp Kim Miết Đảo trong mắt loạn chuyển, Giao Chỉ thấy một lần Trương Minh cái kia lấm la lấm lét bộ dáng, liền biết hắn không có đánh cái gì tốt chủ ý. Giao Chỉ đối Trương Minh cảnh cáo nói, sư minh ngươi cũng đừng đánh cho ta ý định quỷ quái gì. Trương Minh có chút oan uổng nói, ta nào có đánh ý định quỷ quái gì. Giao Chỉ căn bản không tin tưởng Trương Minh lời nói, cùng với Trương Minh lâu như vậy, Trương Minh muốn làm gì Giao Chỉ nhất thanh nhị sở. Giao Chỉ chằm chằm Trương Minh một hồi, chằm chằm đến Trương Minh đều có chút không được tự nhiên sau mới nói, tốt nhất là lần này tại Kim Miết Đảo ngươi không thể rời đi ta nửa bước. Nói xong Giao Chỉ liền rời đi. Giao Chỉ sau khi rời đi, Trương Minh thật sâu ra một hơi, tự đủ, sư muội càng ngày càng hiểu ta, lần này thì thành thật một chút đi, không phải vậy. Nghĩ tới đây Trương Minh đánh cái ướt lạnh, vội vàng lắc đầu đem ý nghĩ này theo trong đầu đuổi đi ra. Trương Minh bọn họ theo Thông Thiên đi vào một tòa cung điện bên trong. Thông Thiên đối với Trương Minh bọn họ nói ra, khoảng cách lão sư giảng đạo còn có 2000 năm, chúng ta ấn chứng với nhau chính mình đạo như thế nào. Trương Minh bọn họ trừ Trương Minh bên ngoài, tất cả mọi người vui vẻ điên, đây là thánh nhân cho bọn hắn phát phúc lợi à. Tại tất cả mọi người tại vui vẻ thời điểm, chỉ có Trương Minh vẻ mặt đau khổ. Thông Thiên gặp Trương Minh vẻ mặt đau khổ, thì có chút hiếu kỳ hỏi, sư đệ là sao vẻ mặt đau khổ? Trương Minh vừa định đem nguyên nhân nói ra, Giao Chỉ thì dùng ý hiếp ánh mắt nhìn lấy Trương Minh, một bộ nếu như ngươi nói ra ngươi liền chết chắc biểu lộ. Trương Minh đành phải lập lời nói, ha ha, chẳng qua là hôm nay khí trời không tốt lắm, cho nên ta có chút buồn khổ a. Thông Thiên nghe Trương Minh lời nói biểu lộ cứng ngắc một chút, Lục Nhĩ Mi hầu bọn họ đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy Trương Minh. Thông Thiên gặp bầu không khí có chút xấu hổ, thì vội vàng nói, chư vị liền từ ta trước phao chuyên dẫn ngọc đi. Giao Chỉ bọn họ nghe Thông Thiên lời nói sau liền vội vàng gật đầu. Thông Thiên gặp Giao Chỉ bọn họ sau khi đồng ý, liền bắt đầu chậm rãi giảng từ bản thân nói. Mặt trời lên mặt trời lặn, thủy triều lên xuống, năm tháng không nhớ năm, phù du đã chết ngàn tỷ lần, thần tiên chỉ là ngủ gật ở giữa. Thời gian khoan thai qua 2000 năm, Giao Chỉ bọn họ nghe 2000 năm nói, Trương Minh ngủ 2000 năm. A không đúng. Trương Minh nhàm chán lúc còn giúp Lục Nhĩ Mi hầu cùng Vô Chi Kỳ bắt con giận, chỉnh lý lông tóc chờ một chút, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Vô Chi Kỳ vừa mới bắt đầu còn có chút khó chịu về sau thì thói quen. Trong lúc đó Trương Minh cũng muốn trốn đi, thế nhưng là mỗi lần hắn vừa đi đến cửa miệng liền bị Giao Chỉ cho bắt trở về. Hôm nay Thông Thiên vừa dừng lại giảng đạo, Trương Minh vui mừng bước lên, Trương Minh hai mắt rưng rưng nói, cuối cùng kết thúc. Thông Thiên gặp Trương Minh cái dạng này mười phần nghi hoặc, đang lúc Thông Thiên muốn mở miệng hỏi lúc, Giao Chỉ đột nhiên cười rộ lên, ha ha. Tiểu Lục cùng Vô Chi Kỳ các ngươi làm sao biến thành dạng này? Thông Thiên hiếu kỳ hướng Lục Nhĩ Mi hầu hai người bọn họ nhìn sang, ha ha. Thông Thiên cũng không nhịn được cười ra tiếng. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Vô Chi Kỳ mười phần nghi hoặc mọi người vì cái gì nhìn lấy bọn hắn cười. Giao Cơ gặp Lục Nhĩ Mi hầu hai người bọn họ nghi hoặc ánh mắt, cố nén cười vung tay lên, không trung thì xuất hiện một mặt thủy kính. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ nhìn thấy trong gương hình ảnh, Lục Nhĩ Mi Hầu cột bím tóc đuôi ngựa tử, đỉnh đầu còn có một cái xinh đẹp nơ con bướm, Vô Chi Kỳ đây là cột hai cái bím tóc, Vô Chi Kỳ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chỉnh lý tốt chính mình kiểu tóc sau. Lục Nhĩ Mi Hầu dùng ủy khuất thanh âm nói, sư phụ. Mà Vô Chi Kỳ thì là nghiến răng nghiến lợi nói, hạo, thiên, đạo, hữu. Nói xong Vô Chi Kỳ thì xông lại, Trương Minh vội vàng tránh thoát, một bên tránh một bên cùng Vô Chi Kỳ nói, đạo hữu làm gì phát lớn như vậy lửa đâu? Ta hứa ngươi nhận lầm còn không được sao? Mà lại ta cảm thấy rất đẹp, đối sư mọi người giúp bọn hắn chụp cái ảnh chụp. Nghe được Trương Minh phía trước lời nói, Vô Chi Kỳ động tác thì chậm lại, thế nhưng là nghe được Trương Minh đằng sau lời nói sau, Vô Chi Kỳ phát ra gầm lên giận dữ, hạo thiên. Sau đó lại tăng thêm tốc độ. Thông Thiên đem Vô Chi Kỳ cản lại nói, tốt, lão sư giảng đạo liền muốn bắt đầu, chúng ta lên đường đi. Bị Thông Thiên cản lại, Vô Chi Kỳ y nguyên dùng ăn người ánh mắt nhìn Trương Minh. Trương Minh không để ý tới Vô Chi Kỳ ánh mắt, hắn thật vất vả mới nấu qua 2000 năm, hiện tại lại muốn đi nghe đạo 3000 năm, còn không bằng giết hắn đâu. Sau đó Trương Minh sốt ruột nói với Thông Thiên, sư minh ngươi mang giao chỉ bọn họ đi về trước đi, ta còn có việc trước hết không quay về. Thông Thiên hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Trương Minh, hắn vừa muốn mở miệng hỏi lúc giao chỉ liền nói, tùy hắn đi. Sư minh chúng ta đi trước. Thông Thiên mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là thấy giao chỉ nói như vậy, cũng liền không đang hỏi đi xuống. Đang lúc Thông Thiên bọn họ vừa muốn xuất phát lúc Trương Minh nói, sư minh làm phiền ngươi đem ta đưa về ban đầu đến địa phương đi. Thông Thiên nghe về sau vung tay lên, Trương Minh thì biến mất ở trước mặt mọi người. Thông Thiên đối giao chỉ bọn họ nói, vậy chúng ta cũng lên đường đi. Giao chỉ bọn họ gật gật đầu, sau đó Thông Thiên bọn họ cũng biến mất, vốn là có chút náo nhiệt cung điện trong nháy mắt thì trở nên an tĩnh lại. Trương Minh ngơ ngác đứng tại Vô Chi Kỳ hòn đảo nhỏ kia bên trên, nhìn lấy trước mắt mênh mông đại hải, Trương Minh bi phẫn hô to, sư minh ta là bảo ngươi tiễn ta về Hồng Hoang, mà không là tới nơi này à? Trương Minh bi phẫn thanh âm truyền rất rất xa. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo trương. Chương 45, Trương Minh lần đầu gặp chân chó. Trương Minh hô vài tiếng sau gặp không ai để ý đến hắn, hắn thì toàn thân bất lực nằm tại trên bờ cát. Trương Minh nhìn lấy trước mắt đại hải nói một mình, Hồng Hoang ở phương hướng nào đâu? Nhìn nửa ngày trừ nước biển thì không có cái gì, liền cái vật tham chiếu đều không có. Trương Minh chính đang rầu rĩ lúc, đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển một đám cá mập tại săn mồi. Trương Minh nhãn tỉnh sáng lên, tâm lý vui vẻ nghĩ đến, có biện pháp, là thời điểm biểu diễn tránh thức kỹ thuật. Nghĩ tới đây Trương Minh thì hướng cá mập đi qua. Ta gọi Tiểu Minh là một cái có mộng tưởng cá mập, ở cái này trời trong gió nhẹ thời gian, ta theo ta đồng bọn đi ra săn mồi, hôm nay thật sự là ta ngày may mắn. Mới ra đến không bao lâu liền phát hiện một cái to lớn anh trụy ngư, ăn cái này anh trụy ngư ta cần phải có thể tiến giai địa tiên, vậy ta thì hướng mỹ lệ tiểu hoa cầu ái, nói không chừng còn có thể đến Long cung đi tìm phần bảo an công tác, nghĩ tới đây ta thì cái thứ nhất xông đi lên. Đi qua một trận kịch liệt chém giết, chúng ta rốt cục đem cái này anh trụy ngư cho giết, chúng ta có thể hưởng dụng phong phú thực vật. Ồ, làm sao có cái tiểu bất điểm hướng chúng ta bơi tới? Tính toán coi như là trước khi ăn cơm điểm tâm, đang lúc ta muốn đi qua lúc, ta đồng bạn A Hổ thì vượt lên trước hướng cái kia tiểu bất điểm đi qua. Ta gặp A Hổ đi qua, ta liền không có đi, mà chính là vùi đầu hưởng dụng phong phú thực vật, nhưng là ta vạn vạn không nghĩ đến cái này tiểu bất điểm sẽ mang cho ta cả đời vô tận ác mộng. Tiểu tử ta cũng không tin ta còn không trị được ngươi. Trương Minh cưỡi tại một cái to lớn cá mập trên thân khua tay quyền đầu nói. Cái kia cá mập bị Trương Minh đánh cho đầu đầy là bao, đáng thương cá mập hai mắt mang theo nước mắt dùng manh manh ánh mắt nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh khua tay quyền đầu nói, về sau ta bảo ngươi hướng đông, ngươi liền không thể hướng tây biết không? Cá mập liền vội vàng gật đầu. Trương Minh gặp cái này cá mập như thế nghe lời, thì hài lòng gật đầu một cái nói, ngươi biết Hồng Hoang Đại Lục ở nơi nào không? Cá mập dùng mê mang ánh mắt nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh gặp cá mập ánh mắt liền biết nó không biết Hồng Hoang Đại Lục ở nơi nào. Trương Minh lui lại một bước nói, ngươi dẫn ta đi tìm lớn nhất đảo. Nói xong Trương Minh thì cưỡi đến cá mập trên thân tự kỷ hô lớn, ta là muốn trở thành văn tỷ hệ sơ nam nhân, hướng về tân thế giới lên đường đi. Cá mập tuy nhiên không biết Trương Minh đang nói cái gì đồ vật, nhưng là nó nghe hiểu xuất phát hai chữ này, sau đó vì không tại bị đánh nó liều mạng hướng về phía trước bơi đi. Cứ như vậy Trương Minh ở trên biển qua hơn một tháng, đến không có a. Trương Minh tại cá mập trên lưng ngáp hỏi. Cá mập một điểm ra dấu đều không có, chỉ là liều mạng hướng phía trước du lịch. Trương Minh cũng không có để ý, mà chính là nói tiếp đi, cá mập quả ớt ngươi mong đợi nhất thời khắc đến, ta hôm nay lại vì ngươi viết một thủ khúc. Cá mập nghe xong thân thể không khỏi chấn động, hai mắt yên lặng chảy ra bi thương nước mắt. Ta có một cái cá mập con cá, ta cho tới bây giờ cũng không cưới. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưỡi đi hóng mát. Cầm trong tay của ta tiểu roi ra trong lòng ta đang đắc ý. Trương Minh tại cá mập trên lưng gào khóc thảm thiết, Trương Minh chung quanh bên trong phương viên 10 dặm đều không có còn sống sinh vật. Trừ cái kia đang thương cá mập bên ngoài, đáng thương cá mập nghe được Trương Minh tiếng ca về sau, trên mặt xuất hiện một bộ muốn chết không muốn sống bộ dáng, tốc độ lại tăng tốc không chỉ gấp đôi. Vừa hát một hồi, Trương Minh đã nhìn thấy một đầu trông không đến đầu đường bên biển, Trương Minh coi là đến Hồng Hoang, sau đó Trương Minh kích động hô, ha ha, Hồng Hoang ta lại trở về. Đến bên bờ Trương Minh có chút không muốn nói với cá mập quá ớt. Ta muốn đi. Cá mập nghe xong chảy ra hoan hỉ nước mắt, Trương Minh gặp cá mập hai mắt chảy ra nước mắt, Trương Minh coi là cá mập cũng không nỡ hắn, sau đó Trương Minh nói, nếu không chúng ta ở đây đợi một chút, 3000 năm sau ta gọi sư muội ta hỗ trợ, nàng nhất định có biện pháp để ngươi theo ta, đến lúc đó ngươi liền có thể mỗi ngày nghe ta ca hát. Nghe được ca hát hai chữ, cá mập lập tức thì lặn xuống nước đào tẩu, đồng thời đem vùng này cùng Hồng Hoang liệt vào khủng bố cấm địa, tiếp này sẽ không tới gần một bộ. Bên bờ biển chỉ để lại Trương Minh ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trương Minh đứng ở bên bờ biển cảm khái nói, "Ai, ta cho là chúng ta có thể trở thành bằng hữu, ngươi hiểu được thưởng thức ta tiếng ca." Không nghĩ tới Trương Minh cảm khái một chút sau liền rời đi. Trương Minh đi qua mấy tháng thăm dò, hắn phát hiện mình cũng không phải là tại Hồng Hoang, mà là tại một cái cự đại trên hòn đảo. Kỳ quái là hòn đảo này liền một cái cây đều không có, kỳ quái nhất là hòn đảo này có thời gian sẽ xuất hiện một trận bi thương tiếng khóc. Trương Minh vừa mới bắt đầu còn tràn đầy phấn khởi tiến hành thăm dò, muốn tìm ra tiếng khóc ngọn nguồn, kết quả tìm mấy tháng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Trương Minh phát hiện trên cái đảo này giống như trừ chính mình liền không có khác sinh vật. Trương Minh kiên nhẫn bị làm hao mòn hầu như không còn. Trương Minh chạy ra ngoài chung quanh hét lớn, cái kia một mực giả thần giả quỷ ra hỏa, ngươi tại không ra ta có thể không khách khí. Trương Minh giống xong, chờ một lát vẫn là không ai để ý đến hắn. Trương Minh giơ chân lên nhẹ nhàng giẫm một cái, ầm ầm, toàn bộ ở trên đảo phủ đầy giống như mạng nhện tế băn. Tại không ra, ta coi như thật không khách khí. Trương Minh vừa nói vừa giơ chân lên, vừa định đạp xuống đi thời điểm, đại tiên dưới chân lưu tỉnh, cùng cái kia tiếng khóc giống nhau thanh âm truyền tới. Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, thật tốt nói cho ngươi ngươi không nghe, nhất định phải sử dụng bạo lực. Trương Minh nghe được cái thanh âm này sau buông xuống chân nói. Trương Minh âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống hạ, mặt biển thì nhấc lên sóng lớn ngập trời, một cái cự đại rùa nhấp nô theo sóng lớn bên trong vươn ra. Trương Minh nhìn lấy một màn này kìm lòng không được nói, thật lớn rùa nhấp nô a. Rùa đen cẩn thận từng ly từng tí nói, không biết đại tiên tìm tại có chuyện gì. Rùa đen cự đại thanh âm đem Trương Minh theo trong rung động giật mình tỉnh lại, Trương Minh không để ý rùa đen vấn đề mà chính là hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào đã lớn như vậy? Cũng không trách Trương Minh hiếu kỳ, cái này con rùa đen thể tích có một phần ngàn hồng hoang lớn như vậy, so với côn bằng còn muốn lớn hơn mấy lần. Rùa đen nghe Trương Minh vấn đề về sau, một mặt mê mang nói, ta cũng không biết, từ khi ta xuất sinh bắt đầu vẫn bị lớn. Nghe rùa đen lời nói sau Trương Minh ngửa đầu nói, ngươi có thể hay không biến nhỏ một chút ta, dạng này nói chuyện phía mệt mỏi quá. Trương Minh sau khi nói xong, rùa đen thì khóc giống lên, nước mắt giống từng tòa tiểu sơn một dạng đến rơi xuống. Trương Minh gặp rùa đen đột nhiên thì khóc liền vội vàng nói, ai? Vừa không phải còn rất tốt sao? Làm sao lập tức thì khóc lên? Rùa đen không để ý đến Trương Minh lời nói, vẫn còn đang khóc giống. Trương Minh quên một hồi vẫn là không có dùng, Trương Minh nổi nóng nói, ngươi đang khóc ta đem ngươi vỏ rùa cho nện. Rùa đen nghe được Trương Minh uy hiếp về sau, hai mắt mang theo nước mắt tội nghiệp nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh gặp rùa đen bộ dáng này đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không quá phận, vừa muốn an ủi một chút, nhưng là lại sợ cái này con rùa đen đang khóc cái không về không. Sau đó Trương Minh vẫn như cũ dùng giữ dằn ngựa khí nói, ngươi vì cái gì luôn khóc? Rùa đen nghe được vấn đề này thì phản xạ có điều kiện muốn khóc lên, Trương Minh trực tiếp một cái uy hiếp ánh mắt nhìn qua, nó lại cứng rắn sinh dừng lại. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 46, Thái Bạch Kim Tinh. Rùa đen sửa sang một chút tâm tình, chờ một lúc rùa đen dùng thanh âm nghẹn ngào chậm rãi nói, đại tiên có chỗ không biết, tiểu nhân ở đời này sống đã có mấy chục vạn năm, tiểu thân thể người từ khi sinh ra lên vẫn biến lớn, nhưng là ta tu vi một mực bảo trì tại Thiên Tiên Điên Phong không có tăng trưởng, cuối cùng ta cũng biết tại sao nói đến đây rùa đen lại ô ô khóc lớn lên. Trương Minh bị nó khóc đến có điểm tâm phiền, sau đó hét lớn, đầy đủ, có thể hay không đừng đang khóc. Rùa đen nghe Trương Minh lời nói sau thì cố nén tiếng khóc, là ở chỗ này một mực nức nở. Trương Minh thở dài một hơi sau nói, ngươi đến cùng biết cái gì? Rùa đen bình phục một hạ tâm tình sau nói, ta tại một vạn năm sau đem sẽ vỡ lạc, ta tứ chi sẽ dùng đi trong trời. Hoa, ta theo sinh ra thì không có làm qua chuyện ác, thượng thiên vì cái gì đối với ta như vậy? Nói rùa đen lại khóc giống lên. Vốn là nhìn thấy rùa đen Trương Minh thì có một ít suy đoán, bây giờ nghe rùa đen lời nói sau hắn thì hiểu rõ, cái này con rùa đen cũng là bị nữ hoa giết dùng để chống trời cái kia không may rùa đen. Trương Minh gặp rùa đen vừa khóc, hắn có chút bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao luôn khóc sướt mướt? Ngươi nhà đến cùng là nam hay là nữ? Rùa đen không để ý đến Trương Minh, như trước đang nào có thuốc thiết. Trương Minh an ủi nói, ngươi làm sao không thoát đi hồng hoang đâu? Rùa đen nghe Trương Minh lời nói sau, tiếng khóc trở nên càng thêm lớn. Khóc một hồi sau mới dừng lại, rùa đen mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói, ta không thể biến hóa, mà lại ta vỏ rùa cũng càng ngày càng nặng, nếu như không ở trong biển ta căn bản đứng không dậy nổi. Trương Minh nghe xong cảm thấy thiên đạo thật mẹ hắn hung ác, lại là hạn chế tu vi, lại là không cho biến hóa, thế mà còn gia tăng vỏ rùa trọng lượng, để hắn không cách nào thoát đi, Trương Minh thật tỉnh phục thiên đạo thủ đoạn. Trương Minh nghe rùa đen lời nói sau tâm lý hế ẩm, hiện tại rùa đen tựa như mắc bệnh ung thư bệnh nhân, kinh khủng nhất là nó còn biết mình tự kỳ, chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Có thời gian Trương Minh cảm thấy thiên đạo quá phận, ngươi muốn cho người khác chết, ngươi cũng không để cho người khác biết chính mình tự kỳ, loại này chậm rãi chờ đợi tử vong tiến đến cảm giác, Trương Minh mặc dù không có trải qua, nhưng là hắn cũng biết đây nhất định rất khó chịu, cho nên rùa đen không có trả thù xã hội, đã tính cả là kiên cường. Trầm mặc một hồi về sau, rùa đen dùng nhẹ nhõm ngữ khí nói với Trương Minh, cảm ơn ngươi đại tiên. Ngươi là cái này mấy vạn năm đến một cái duy nhất chịu nói chuyện với ta đại tiên, hắn đại tiên giống trốn tránh ôn dịch một dạng trốn tránh ta, mà so ta yếu lại không dám tới gần ta. Hiện tại ta đem lời trong lòng nói hết ra về sau, tâm lý thư sướng nhiều. Trương Minh cúi đầu dùng nặng nề ngữ khí nói, không có gì, ta vừa mới còn hướng ngươi phát cáo đâu, thật là có lỗi với a. Rùa đen rất lợi hại rộng rãi nói với Trương Minh, không có việc gì, ta còn muốn cảm tạ đại tiên đem ta theo trong bi thương tỉnh lại đâu. Nghe rùa đen lời nói sau, Trương Minh đầu càng phát ra thấp, rùa đen chỉ lo tự nói, đại tiên ta muốn thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Ta nhìn xung quanh, ta từ khi sinh ra đến bây giờ còn không có nhìn cho kỹ cái thế giới này đâu, đáng tiếc ta không thể rời đi Hải Lý, không phải vậy ta nghĩ đến Bất Chu Sơn đi xem một chút, ta nghe người khác nói nơi đó là Hồng Hoang trung tâm, đại tiên ứng đi qua nào có a? Có thể cho nói một chút sao? Ta Trương Minh mặt đầy nước mắt ngẩng đầu quát, đầy đủ. Rùa đen nghe được Trương Minh nổ hống, không biết làm sao nhìn lấy Trương Minh, không hiểu chính mình chỗ nào nói sai. Rùa đen cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại tiên ta có phải hay không nói sai cái gì? Trương Minh không để ý đến rùa đen, mà là hướng về phía bầu trời hét lớn, thiên đạo, ngươi mẹ hắn đi ra cho lão tử, không phải liền là thiên tháp sao? Lão tử mẹ hắn đến kháng. Rùa đen gặp Trương Minh đột nhiên nổi điên, một mặt lo lắng hỏi, đại tiên ngươi làm sao? Có phải hay không ta hoành? Rùa đen lời còn chưa nói hết, đỉnh đầu hắn thì một tiếng vang thật lớn. Rùa đen liền vội vàng đem đầu mình rút vào vỏ rùa mặt, dùng hai con mắt to vụng trộm nhìn lấy bên ngoài. Lúc này bầu trời đột nhiên tối xuống, chung quanh bầy cá giống như cảm giác được cái gì, điên cuồng rời xa vùng này. Rùa đen trốn tránh trong mai rùa run lẩy bẩy, rùa đen dùng run rẩy thanh âm nói, đại tiên ta có loại dự cảm không tốt, chúng ta mau chóng rời đi đi. Trương Minh không để ý đến rùa đen, mà chính là chăm chú nhìn bầu trời. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự mắt to, con mắt dùng băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Minh. Thiên phạt chi nhãn xuất hiện thời điểm, đang Tử Tiêu cung bên trong giảng đạo Hồng Quân đột nhiên mở to mắt, sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Lão tử mấy người bọn hắn thánh nhân cũng mở to mắt, đồng thời nhìn về phía Trương Minh chỗ phương hướng. Thiên đạo ngươi nghe cho ta, Trương Minh giơ ngón tay cái lên hướng, về, sau chỉ mình cái mũi, trời sập xuống để ta tới kháng. Rùa đen bụng trộm nhìn lấy Trương Minh cùng trên bầu trời con mắt mắt lớn trừng mắt nhỏ, rùa đen đều cảm giác được trong không khí đến ngưng trọng. Nó muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là nó lại không thể vứt xuống vị này hảo tâm đại tiên, sau đó rùa đen đành phải xoắn xuýt trốn ở trong mai rùa. Trương Minh cùng Thiên Phạt Chi Nhãn lẫn nhau chầm chậm một hồi. Hơi không tiên nhẫn nói, "Uy, ngươi có đáp ứng hay không?" Trương Minh thua tay quyền đầu đi hết được. Thiên Phạt Chi Nhãn trầm mặc một chút về sau, từ trên bầu trời hàng hạ một đạo cự đại công đức kim quang, kim sắc công đức toàn bộ đều bị rùa đen cho hấp thu. Rùa đen thể tích bắt đầu thu nhỏ, Trương Minh bất đắc dĩ đành phải nhảy xuống biển. Cự quy tuy nhiên bắt đầu thu nhỏ, nhưng là tu vi lại một mực tăng trưởng, cho đến khi trên mặt biển xuất hiện một cái chuẩn thánh tu vi lão đầu. Trên bầu trời đến Thiên Phạt Chi Nhãn nhìn Trương Minh liếc một chút sau thì biến mất, ngay tại lúc đó trong Tử Tiêu cung Hồng Quân mặt không biểu tình trên mặt cũng xuất hiện vẻ mỉm cười. Lão tử bọn họ tuy nhiên cũng nhắm mắt lại, nhưng là trong lòng bọn họ cũng không bình tĩnh. Lão Ô Quy gặp Trương Minh phao ở trong biển, vung tay lên Trương Minh dưới chân nước biển liền đem Trương Minh nâng lên tới. Lão Ô Quy xông lại ôm lấy Trương Minh chân, khóc ròng ròng nói, "Đại tiên, đa tạ ngươi tái tạo tri ân, ta đời này kiếp này cũng là ngươi nô bộc." Lão Ô Quy một bên nói một bên đem nước mắt cùng nước mũi hướng Trương Minh trên thân bôi. Trương Minh cố nén buồn nôn nói, "Ngươi trước thả ta ra, chúng ta tại thật tốt trò chuyện." Lão Ô Quy căn bản không có nghe Trương Minh nói cái gì, chỉ là hung hăng khóc. Trương Minh quên một hồi, gặp Lão Ô Quy chỉ là một mực đang khóc, mà lại đem nước mắt cùng nước mũi hướng chính mình trên chân bôi. Trương Minh trực tiếp một quyền đem Lão Ô Quy đánh bay ra ngoài. Chờ một lúc Lão Ô Quy mới bay trở về, Trương Minh nhàn nhạt hỏi, "Tỉnh táo?" Lão Ô Quy gật gật đầu, Trương Minh đột nhiên hỏi, "Đúng, ta còn không biết tên ngươi đâu." Lão Ô Quy liền vội vàng nói, "Đại tiên tiểu tên gọi Lý Trường Canh." Trương Minh nghe rùa đen tên sau nghẹn ngào hét lớn, "Ngươi nói ngươi tên gì?" Lý Trường Canh dùng nghi hoặc biểu lộ nhìn lấy Trương Minh nói, "Tiểu nhân gọi là Lý Trường Canh, đại tiên tên của ta có vấn đề gì không?" Trương Minh nhìn trước mắt lão đầu này thật lâu không nói gì. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 47, Trương Minh, ta lén qua đến châu Âu. Lý Trường Canh bị Trương Minh chầm chầm đến co run dậy, thân thể khó chịu nhích tới nhích lui. Trương Minh nhìn Lý Trường Canh một hồi lâu, mới chậm rãi nói, "Tên ngươi rất tốt." Lý Trường Canh có chút gánh không được Trương Minh ánh mắt, có chút khúng núm nói, "Đại tiên tên của ta đã không có vấn đề, ngươi làm sao?" Lý Trường Canh nói đến đây liền không có nói thêm gì đi nữa, Trương Minh nói sang chuyện khác nói, "Ngươi đừng gọi ta đại tiên, ta gọi Hạo Tiên, ngươi gọi ta Hạo Tiên hoặc tiểu tiên đều được." Lý Trường Canh đầu lắc đến giống như trống lúc lắc nói, "Tiểu làm sao dám mạo phạm, tiểu thì kêu ngươi Hạo Tiên đại nhân đi." Trương Minh cự tuyệt nói, "Tuyệt đối không nên, ngươi cũng không phải nữ, ngươi dạng này gọi ta, ta cảm giác toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên." Lý Trường Canh nghe Trương Minh lời nói sau suy nghĩ một chút sau nói, "Cái kia ta bảo ngươi Hạo Tiên bệ hạ đi." "Trương Minh." Trương Minh thở dài nói, "Lão Lý a, ngươi cũng là xuyên qua tới a." Lý Trường Canh lơ ngơ nhìn lấy Trương Minh, không biết hắn nói là có ý gì, nhưng là hắn mơ hồ cảm giác được Trương Minh đối xưng hô thế này cũng không ghét, sau đó hắn được một tức lại muốn tiến một thước nói, "Vậy ta về sau thì kêu ngươi bệ hạ." Trương Minh vừa muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là Trương Minh nghĩ đến về sau chính mình cũng sẽ trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không có tại mở miệng, nhưng là Trương Minh không nghĩ tới này lại mang đến cho hắn. Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện kiếp vân, Trương Minh cuốn lên tay nào nói, "Lão Lý cần muốn ta giúp ngươi độ kiếp sao?" Lý Trường Canh sợ hãi nói, "Không dùng làm phiền bệ hạ, chính ta liền có thể." Trương Minh hơi nghi hoặc một chút đối với Lý Trường Canh nói, "Ngươi có biện pháp bảo bối độ kiếp?" Lý Trường Canh yên lặng đem hắn vỏ rùa lấy ra, Lý Trường Canh vỏ rùa từ nguyên lai màu xám biến thành kim sắc, Trương Minh gặp Lý Trường Canh xuất ra cái này vỏ rùa, nghi hoặc nhìn lấy hắn. Lý Trường Canh gặp Trương Minh nghi hoặc sau đó giải thích nói, cái này vỏ rùa bởi vì hấp thu đại lượng công đức, hiện tại đã biến thành công đức chí bảo. Trương Minh có chút hâm mộ nhìn lấy Lý Trường Canh trong tay vỏ rùa, Lý Trường Canh gặp Trương Minh ánh mắt hâm mộ sau nói, "Bệ hạ nếu như ngươi cần lời nói, ta có thể đem cái này vỏ rùa hiến cho bệ hạ." Trương Minh lắc đầu nói, "Ta không cần những vật này, chính ngươi giữ lấy." Lý Trường Canh nhìn Trương Minh cũng không phải là chối từ mà là thật tâm. Hắn cũng không có đang nói rằng đi. Trên bầu trời đến kiếp vân càng ngày càng dày, từng đạo thiểm điện giống như lúc nào cũng có thể sẽ bổ xuống. Trương Minh nói với Lý Trường Canh, "Ngươi phải cẩn thận, ta cũng không muốn vừa cứu ngươi, ngươi thì treo. Lý Trường Canh nghe được không hiểu treo là có ý gì, nhưng là hắn cũng hiểu rõ đây là Trương Minh tại quan tâm hắn, sau đó hắn cảm động đến nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, lại nhìn thần như thế nào độ kiếp. Nói xong Lý Trường Canh cầm trong tay vỏ rùa đi lên ném ra, vỏ rùa lập tức biến lớn đem Trương Minh cùng Lý Trường Canh hộ ở bên trong. Vâng. Một đạo thiên lôi mang theo thiên địa chi uy chạy ra ngoài Trương Minh bọn họ bổ tới, Trương Minh cùng Lý Trường Canh đều bình tĩnh đứng ở nơi đó. Trương Minh là đối với thực lực mình có lòng tin, Lý Trường Canh là đối với mình pháp bảo có lòng tin. Cho nên người khác nghe đến đã biến sắc thiên kiếp, Trương Minh hai người bọn họ hoàn toàn không nhìn. Vô số thiên lôi hướng Trương Minh bọn họ bổ tới, nhưng là tự tại vỏ rùa phía trên lưu lại từng đạo gợn sóng. Lần này độ kiếp tuy nhiên so Trương Minh dĩ vãng chỗ kinh lịch độ kiếp đều mạnh hơn, trừ bị thiên phạt chi nhãn bổ lần kia, nhưng lần này lại là thoải mái nhất. Mấy giờ đi qua, trên bầu trời đến kiếp vân chậm rãi tối lui, Lý Trường Canh nhảy lên trở thành hồng hoang đỉnh tiêm cao thủ một trong. Nhưng là Lý Trường Canh vẫn là tất cung tất kính nói với Trương Minh, "Bệ hạ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào?" Trương Minh vốn là muốn chạy về hồng hoang, nhưng là hiện tại có Lý Trường Canh cái này trên biển dẫn đường, hắn có tư tưởng mới. "Lão Lý, ngươi nghe nói qua, Đồng Lai Tiên Đảo, Doanh Châu Đảo, Phương Trượng Đảo cái này ba tòa đảo sao?" Trương Minh hỏi Lý Trường Canh nói. "Bệ hạ, những thứ này đảo có cái gì đặc điểm sao?" Lý Trường Canh suy nghĩ một hồi sau hỏi. Trương Minh đem hậu thế đối ba tòa đảo miêu tả cho Lý Trường Canh nói một lần về sau, Trương Minh trông mong nhìn lấy Lý Trường Canh. Lý Trường Canh trầm mặc một chút nói, "Ta đã từng thấy qua bệ hạ trong miêu tả đến Doanh Châu đảo." Lý Trường Canh vừa nói xong, Trương Minh thì không kịp chờ đợi nói, "Ở đâu?" "Tranh thủ thời gian mang ta đi." Lý Trường Canh khom lưng nói với Trương Minh, "Tuân mệnh bệ hạ." Nói xong cũng mang theo Trương Minh hướng Doanh Châu đảo bay đi. Lấy Lý Trường Canh thực lực, coi như mang theo Trương Minh, chỉ chốc lát sau bọn họ liền đến một mảnh tràn ngập mê vụ vùng biển. Trương Minh hiếu kỳ nhìn trước mắt mảnh này tràn ngập mê vụ vùng biển nói, "Nơi này chính là Doanh Châu đảo sao?" Lý Trường Canh nói, "Không sai. Ta lần trước cũng là ở chỗ này gặp qua Doanh Châu đảo." Trương Minh lòng như lửa đốt nói, "Ta đi vào trước thăm dò đường." Nói xong không đợi Lý Trường Canh trả lời liền vọt vào đi. Lý Trường Canh liền vội vàng nói, "Bệ hạ cẩn thận trận pháp." Làm Lý Trường Canh nói xong lúc, đã không nhìn thấy Trương Minh thân ảnh, Lý Trường Canh cắn răng một cái cũng đi theo vào. Lý Trường Canh đem vỏ rùa tế ra đến, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong đi, Lý Trường Canh không biết đi bao lâu mới đi ra khỏi mê vụ phạm vi. Lý Trường Canh vừa đi ra đã nhìn thấy Trương Minh không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lý Trường Canh vội vàng hướng đi trước nói, "Bệ hạ, người có thể dọa sợ thần, vạn nhất bệ hạ xảy ra chuyện gì, thần luôn lần chết chớ từ chối." Trương Minh không để ý đến Lý Trường Canh lời nói, mà chính là ngơ ngác nhìn về phía trước. Lý Trường Canh hiếu kỳ hướng Trương Minh phía trước nhìn lại, phát hiện mắt ba món đầu tiên bảo vật, một kiện là tổn hại hạt châu, một kiện là tiên tiên trí bảo thí thần đường, một kiện là tố sắc vân giới kỳ. Lý Trường Canh vừa muốn mở miệng chúc mừng lúc, Trương Minh đột nhiên cười ha ha, ha ha, "Ta quả nhiên là Âu Hoàng, ta không là châu phi người, ta là Âu Hoàng." Trương Minh càng nói thanh âm càng lớn. Lý Trường Canh ở một bên nghe được không hiểu ra sao, trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến, Âu Hoàng là cái gì? Chẳng lẽ bệ hạ muốn chinh phục một cái gọi Âu địa phương sao? Ta nhất định sẽ giúp bệ hạ thực hiện nguyện vọng này, Lý Trường Canh ở trong lòng quyết định. Điên cuồng Trương Minh xông lại nắm lấy Lý Trường Canh tay nói, "Ngươi trông thấy không, ta lập tức mở ra hai kiện tiên thiên linh bảo, ta thành công chuyển chức Âu Hoàng." Lý Trường Canh tuy nhiên không biết Trương Minh đang nói cái gì, nhưng là vẫn như cũ cung kính nói, "Chúc mừng bệ hạ." Trương Minh toét miệng nói, "Cùng vui cùng vui. Lao Lý, chính ngươi chọn một kiện đi." Lý Trường Canh lắc đầu nói, "Không thể. Đây đều là bệ hạ tìm được linh bảo, thần há có thể tham ô." Trương Minh phất tay nói, "Ai, không ai để ý những chi tiết này, cái gọi là người gặp có phần mà." Lý Trường Canh nghe Trương Minh lời nói sau vẫn là kiên định lắc đầu. Vô luận Trương Minh khuyên như thế nào, Lý Trường Canh cũng không chịu cầm một kiện linh bảo, Trương Minh chỉ tốt chính mình mang theo. Chỉ chốc lát sau hoàn toàn mới hình tượng Trương Minh xuất hiện, con ở sau lưng thí thần đường, tố sắc vân giới kỳ cắm ở bên hông, còn đem tổn hại tiểu cầu đeo trên cổ. Trương Minh nói với Lý Trường Canh, "Đi, ta hôm nay muốn đem ba tòa tiên đảo đều trộm hết qua một lượt." Chương 48, Thử Tiêu Cung chiếc của. Sau đó hơn 2000 năm, Trương Minh một mực đang trên biển tìm kiếm lấy tiên đảo. Một ngày này Trương Minh bọn họ lại thăm dò xong một cái có khả năng xuất hiện tiên đảo địa phương. Lúc này Trương Minh đã không có lúc trước sức mạnh, Trương Minh hữu khí vô lực nói với Lý Trường Canh, "Đang tìm xong nơi này không có chúng ta thì về Tử Tiêu Cung đi." Lão sư hẳn là cũng nhanh giảng đạo xong, Lý Trường Canh tất cung tất kính cùng Trương Minh nói, "Là bệ hạ." Trương Minh có chút đầu đen rau muốn nói, "Ngươi có thể không thể không nên nói như vậy, ta cảm giác rất khó chịu." Lý Trường Canh vẫn như cũ cung kính nói, "Lễ không thể bỏ." "Bệ hạ." Trương Minh bất đắc dĩ phất phất tay ra hiệu hắn tùy ý Trương Minh cùng Lý Trường Canh đem mảnh này tràn ngập mê vụ vùng biển lật cái út sấp, kết quả cái gì cũng không có. Trương Minh thở dài nói, "Ai, chúng ta về Tử Tiêu Cung đi." Lý Trường Canh xuất ra một cái hạt giống nói, "Bệ hạ, ta vừa mới tại một cái tiểu đảo tìm tới, không biết là cái gì hạt giống, nhưng ta có thể cảm giác được bên trong tràn đầy sinh mệnh lực." Trương Minh tiếp tới xem một chút, không nhìn ra cái gì đến thì lại trả lại nói, "Ngươi trước tu đi, các loại đi về hỏi hỏi lão sư ta." Lý Trường Canh đón về sau nói, "Vậy ta trước hết thay bệ hạ bảo còn đi." Trương Minh nói với Lý Trường Canh, "Chúng ta đi Tử Tiêu Cung đi." Lý Trường Canh mặt lộ vẻ khó xử, Trương Minh gặp sau hỏi, "Làm sao?" Lý Trường Canh nói, "Không biết bệ hạ có biết Tử Tiêu Cung ở đâu?" Trương Minh nghe Lý Trường Canh lời nói trong nháy mắt ngộng, hắn là bị Hồng Quân trực tiếp đưa đến Bất Chu Sơn, hắn làm sao biết làm sao đi Tử Tiêu Cung. Lý Trường Canh nhìn thấy Trương Minh một mặt ngộng bức biểu lộ, thì cơ linh không có ở hỏi cái gì, mà chính là bồi tiếp Trương Minh cùng một chỗ ngẩn người. Lý Trường Canh sắc mặt đột nhiên biến rất khẩn trương, một lát nữa mới trầm tĩnh lại. Hắn đi tới nói với Trương Minh, "Bệ hạ, ta đã biết do nói sao đi Tử Tiêu cung." Trương Minh lập tức trạng thái toàn mãn nói, "Thật." Lý Trường Canh nói, "Không dám lừa gạt bệ hạ." Trương Minh hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Ngươi không phải mới vừa không biết sao? Hiện tại làm sao?" Lý Trường Canh cung kính nói, "Bệ hạ có chỗ không biết, vừa mới Hồng Quân lão tổ trực tiếp đem Tử Tiêu cung bản đồ trực tiếp truyền đến ta trong đầu." Trương Minh vui vẻ chạy ra ngoài bầu trời giống to, "Lão sư, ta yêu chết người yêu yêu đát." Lý Trường Canh nghe Trương Minh lời nói có chút run rẩy, trong lòng nghĩ, nguyên lai bệ hạ ưa thích nam nhân, nếu như hắn để cho ta nghĩ tới đây. Lý Trường Canh không khỏi đánh một cái lạnh run. Trương Minh gặp lại sau Lý Trường Canh rất là kỳ lạ đánh một cái lạnh run, kỳ quái hỏi, "Lão Lý ngươi làm sao?" Trương Minh lời nói đem Lý Trường Canh theo đáng sợ trong tưởng tượng lôi ra tới. Hắn liền vội vàng nói, "Không có việc gì bệ hạ." Nhưng hắn lặng lẽ cùng Trương Minh kéo ra một điểm khoảng cách. Trương Minh không có chú ý Lý Trường Canh động tác nhỏ, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên về Tử Tiêu cung, hắn có chút muốn cái kia lạnh lùng lão sư, bạo lực sư muội, yếu đuối mà kiên cường muội muội, còn có cái kia mặc hắn khi dễ còn rất lợi hại sùng bái hắn đồ đệ. Nghĩ tới đây hắn hận không thể lập tức trở về đến Tử Tiêu cung, hắn lo lắng nói với Lý Trường Canh, "Lão Lý chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi." Lý Trường Canh nói, "Là bệ hạ." Nói xong cũng mang theo Trương Minh hướng Tử Tiêu cung tiến lên. Vài ngày sau Trương Minh đứng tại Tử Tiêu cung cửa giống to, "Ta Hồ Hán Tam lại trở về." Lý Trường Canh ngậm, "Bệ hạ tên không phải gọi Hạo Thiên sao? Tại sao lại gọi Hồ Hán Tam? Chẳng lẽ Hạo Thiên là bệ hạ hành tẩu Hồng Hoang lúc dùng tên giả?" Các loại Lý Trường Canh lấy lại tinh thần thời điểm, Trương Minh bóng lưng đều nhanh biến mất, Lý Trường Canh vội vàng hướng về phía Trương Minh hô, "Bệ hạ chờ ta một chút." Hô xong sau vội vàng đuổi theo. Trương Minh đẩy ra Tử Tiêu cung đại điện môn, la lớn, "Sư muội ta trở về, muốn ta không?" Kết quả đi tới xem xét, Hồng Hoang cơ hồ tất cả đại thần đều tại, tất cả mọi người một mặt khó chịu nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh lập loè cười nói, "Ha ha, tất cả mọi người ở đây đều ăn cơm xong không?" Tất cả mọi người vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trương Minh, Trương Minh có chút không được tự nhiên xoa xoa tay. Hồng Quân lúc này giải bày nói, "Hạo Thiên ngươi còn không mau tới." Trương Minh như là đại xá vội vàng chạy đến Hồng Quân bên người. Trương Minh vừa chạy tới, Tử Tiêu cung bên ngoài thì có một thanh âm truyền tới, "Bệ hạ, chờ ta một chút." Nghe được cái thanh âm này về sau, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Thái Nhất cùng Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng rất buồn bực, cái thanh âm này bọn họ cũng không biết. Lý Trường Canh đi đến trong đại điện về sau, tất cả mọi người theo dõi hắn. Thái Nhất cùng Đế Tuấn càng là kinh ngạc, bọn họ Thiên Đình lúc nào lại có một cái chuẩn thánh cấp bậc người, bọn họ nhìn nhau một cái, phát hiện trong mắt đối phương đều là mê mang. Thái Nhất vừa định đi tới tra hỏi lúc, Lý Trường Canh đi đến Trương Minh bên người nói với hắn, "Bệ hạ, ngươi làm sao không đợi một chút lão thần?" Tất cả mọi người ánh mắt lại tập trung ở Trương Minh trên mặt, bên trong Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Đang Trương Minh không biết nên giải thích thế nào lúc, Hồng Quân dùng thanh âm lạnh như băng nói, "Ta tại Tây Côn Lôn núi đến tạo hóa ngọc điệp, tập 3000 đại đạo, thiên đạo sở định, ta làm giáo hóa chúng sinh, tại Tử Tiêu cung bắt đầu bài giảng. Thiên đạo ngũ thập, thiên diện 49, bỏ chạy một, là lấy thiên đạo không được đầy đủ, bây giờ giảng đạo thời gian đã qua, ta làm lấy thân hợp đạo, bù đắp thiên đạo, từ đó ta là thiên đạo, không còn Hồng Quân." Trong mắt tất cả mọi người đều để lộ ra một tia mừng rỡ, dù sao bọn họ người nào cũng không muốn có người ép tại bọn họ trên đầu. Nhưng là mừng rỡ rất nhanh liền biến mất, tất cả mọi người bi thương nói, "Xin lão sư nghĩ lại." Trương Minh vừa định đứng ra lúc nói chuyện, bên hai truyền đến Hồng Quân thanh âm, "Hạo Thiên Đổ Nhi yên tâm, vi sư tử có sắp xếp." Trương Minh nghe được Hồng Quân lời nói sau, hướng hắn nhìn một chút, Hồng Quân còn là một bộ mặt không biểu tình bộ dáng, Trương Minh đành phải kiềm chế xuống tới. Hồng Quân cho Trương Minh truyền âm xong, mặt không biểu tình mở miệng nói, "Ta thành đạo trước đó, thay trời thu mấy cái vị đệ tử, từng tại trong Hồng Hoang thu được chút pháp bảo, nay ta đem hợp đạo, lưu chi vô dụng, cũng chia cùng các ngươi." Mọi người nghe vậy đại hỉ. Hồng Quân đối với lão tử nói, "Lý Nhĩ, ngươi chính là bản cổ nguyên thần biến thành, lại vì tứ thanh đứng đầu, nhưng vì ta đệ tử ban thưởng ngươi thái cực đồ lấy chấn áp khí vận." Lão tử đại hỉ tiếp nhận bái tạ. Hồng Quân đối với Nguyên Thủy nói, "Nguyên Thủy, ngươi chính là bản cổ ngọc thanh, nhưng vì ta đệ tử ban thưởng ngươi bản cổ phiên lấy chấn áp khí vận." Nguyên Thủy cũng đại hỉ bái tạ. Hồng Quân lại đối Thông Thiên nói, "Thông Thiên, ngươi cũng là bản cổ biến thành, nhưng vì ta đệ tử nhưng lại tính liệt tương trực, không sự tình cúc đu, làm trưởng sát phạt, liền ban thưởng ngươi Chu Tiên tứ kiếm cũng Chu Tiên kiếm trận, bố trí xuống kiếm trận về sau, không phải tứ thánh cùng hợp không thể phá." Thông Huyền đại hỉ, trên mặt nụ cười bái tạ Hồng Quân. Mọi người nghe vậy kinh hãi, không muốn Hồng Quân lại ban thưởng như vậy sát phạt lợi khí cho Thông Thiên, xem ngày sau còn cần để cho điểm hắn, chớ có làm kiếm kia phía dưới chỗ Chu Diệt Tiên. Hồng Quân tiếp từ đối với Nữ Hoa nói, "Nữ Hoa, ngươi tạo người có công đức lớn, nhưng vì ta đệ tử, ban thưởng ngươi Sơn Hà xã tác đồ, Hồng Tú cầu, một công một thủ, là có thể hộ ngươi an toàn." Nữ Hoa cũng đại hỉ bái tạ. Hồng Quân lại đối tiếp dẫn, chuẩn đề nói, "Các ngươi từ phía Tây mà đến, có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại cơ duyên, nhưng vì ta đệ tử, nay ban thưởng các ngươi thập nhị phẩm kim liên, gia trì thần sử." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề vội vàng bái tạ. Nói xong, Hồng Quân cũng không để ý tới dưới đáy mọi người khát vọng biểu lộ, hướng mọi người nói, "Ta tại phân bảo nhai phía trên còn có để lại chút pháp bảo, các ngươi có thể đi lấy." Mọi người nghe vậy nhao nhao cùng thi triển thần thông chạy ra ngoài phân bảo nhai dũng mãnh lao tới, lại là sợ trễ bị người khác lấy đi bảo bối tốt, khoảng cách Tử Tiêu cung liền người đi nhà trống, chỉ còn lại có Trương Minh bọn họ một nhóm người. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 49, Hồng Quân hợp đạo, Trương Minh điều về. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Trương Minh không kịp chờ đợi hỏi Hồng Quân, "Lão sư." Ngươi Hồng Quân cắt ngang Trương Minh lại nói, "Hạo Thiên đừng đợi, vi sư cái này giải thích cho ngươi, nhưng việc này không thể ngoại truyền. Nói xong Hồng Quân còn cố ý nhìn Lý Trường Canh, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vô Chi Kỳ cùng Giao Cơ liếc một chút, mấy người này liền vội vàng gật đầu ra dấu chính mình sẽ không để lộ bí mật. Nhìn lấy Trương Minh cùng Giao Chỉ sốt ruột ánh mắt, Hồng Quân tâm lý cảm thấy rất lợi hại vui mừng, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười nói, hai người các ngươi không cần lo lắng vi sư, vi sư làm là như vậy có nguyên nhân. Trương Minh không chịu nổi Hồng Quân mất tích, hắn sốt ruột mở miệng nói, lão sư ngươi liền trực tiếp nói điểm chính, khác lầm bà lầm bầm. Hồng Quân nghe Trương Minh lời nói sau, mặt không biểu tình nói, ta hợp tiên đạo sau không có việc gì. Trương Minh một mặt con mẹ nó ngươi đang đùa ta bày tỏ mời nhìn chằm chằm Hồng Quân, Hồng Quân vẫn như cũng là một bộ mặt không biểu tình bộ dáng. Giao Chỉ thở dài nói, ai, lão sư ngươi làm sao trở nên giống như sư mình. Hồng Quân nghe Giao Chỉ lời nói sau xấu hổ khụ khụ nói, khụ khụ, chúng ta vừa mới nói được chỗ nào? Trương Minh cùng Giao Chỉ đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Hồng Quân, người khác thì yên lặng nhìn chằm chằm mặt đất, giống như mặt đất có cái gì hấp dẫn bọn họ một dạng. Thông qua Hồng Quân giải thích, Trương Minh rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Hồng Quân hợp đạo cũng không phải là bị thiên đạo khống chế, mà là trở thành Hồng Hoang người thủ hộ, mà lại nắm giữ thiên đạo một bộ phận đặc quyền, có điều khuyết điểm là Hồng Quân vĩnh viễn không thể rời đi Hồng Hoang, mà lại tu vi vĩnh viễn giống như thiên đạo. Trương Minh sau khi nghe xong bông lòng một hơi nói, nguyên lai chỉ là như vậy à, vậy lao sư ngươi vì cái gì nói dọa người như vậy, cái gì không còn Hồng Quân? Dọa ta một hồi. Hồng Quân thở dài một hơi nói, ai, ta chỉ là vì để bên ngoài những người kia yên tâm a. Trương Minh nhớ tới vừa mới Tử Tiêu cung người bên trong, nghe được Hồng Quân hợp đạo tin tức lúc ánh mắt, cũng theo thở dài một hơi. Trương Minh đột nhiên hỏi Hồng Quân nói, lão sư, ta có một vấn đề hỏi ngươi. Hồng Quân nhìn Trương Minh liếc một chút ra hiệu hắn nói. Trương Minh có chút kỳ quái hỏi, lão sư vì cái gì ta không thể được đến công đức? Hồng Quân nghe xong trên mặt hiếm thấy xuất hiện xấu hổ thần sắc, Trương Minh gặp sau đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Hồng Quân dùng xấu hổ ngữ khí nói, ngươi không thể thu được lấy công đức là ứng bì, ta quên đưa ngươi tin tức ghi vào thiên đạo bên trong, thiên đạo còn tưởng rằng ngươi là người xâm nhập, cho nên nói đến đây Hồng Quân thì không có ý tứ nói xuống tiếp theo lời nói. Trương Minh trước kia nghĩ tới rất nhiều kết quả, tỉ như thiên đạo cho là hắn là người xuyên biệt, cho nên không cho hắn công đức, lại hoặc là hắn về sau sẽ trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế, chờ hắn trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế sau tại đem tất cả công đức trả về, chờ một chút, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến là kết quả này. Trương Minh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật đúng là ta hảo lão sư. Nói xong Trương Minh hung hăng nhìn chằm chằm Hồng Quân, Hồng Quân hoàn toàn không nhìn Trương Minh ánh mắt, mà không biểu tình nói với Trương Minh, ta đã đem ngươi tin tức đi vào, ngươi sau thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này, có điều ngươi bây giờ căn bản không có một tia khí vận, tất cả về sau ngươi muốn nhiều tích lũy công đức. Trương Minh nghe Hồng Quân lời nói sau, đột nhiên cười lên ha ha, Lục Nhĩ Mi Hầu kỳ quái hỏi, sư phụ ngươi cười cái gì? Trương Minh cười nói, lão sư ta không còn khí vận nhưng là ta lại nhân phẩm, ngươi nhìn đây là cái gì? Trương Minh đem thí thần thương cùng Tố Sắc Vân giới kỳ lấy ra phóng tới Hồng Quân trước mặt. Giao Chỉ bọn họ giật mình, Giao Chỉ có chút không thể tin nói, sư minh, ngươi là làm sao tìm được những thứ này linh bảo? Trương Minh đáp ý nói, ha ha, ta chính là tùy tiện dạo chơi tìm đến, ha ha. Nhân phẩm tốt không có cách nào. Hồng Quân tại lúc này đột nhiên nói một câu, cái này tiên thiên linh bảo cũng không phải ngươi tìm tới. Trương Minh nghe được Hồng Quân lời nói, nghi hoặc quay người nhìn lấy Hồng Quân. Hồng Quân không nói gì mà chính là dùng con mắt ý chào một cái Lý Trường Canh. Trương Minh ngầm hiểu hỏi, không thể nào. Hồng Quân yên lặng gật gật đầu. Trương Minh đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình một vùng tăm tối. Sau đó Trương Minh yên lặng đến góc tường đi vẽ vòng tròn đi. Giao Chỉ bọn họ không hiểu Trương Minh cùng Hồng Quân tại đánh cái gì bí hiểm. Lý Trường Canh ngược lại là đoán ra một điểm. Giao Cơ tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng gặp Trương Minh một bộ muốn chết không muốn sống bộ dáng, thì muốn tới an ủi một chút hắn. Tại Giao Cơ vừa muốn mở miệng lúc, Trương Minh đột nhiên nguyên khí tràn đầy đứng lên nói, ta không tin ta là Châu Phi người, ta nhất định muốn chứng minh ta là Âu Hoàng. Nói xong Trương Minh liền chạy ra ngoài. Lý Trường Canh sau khi nhìn thấy liền bội hỏi, bệ hạ ngươi đi nơi nào? Chờ một chút lão thần. Trương Minh thanh âm xa xa chuyển tới, ta đi phân bảo nhai tìm đoạt mấy món linh bảo. Giao Chỉ bọn họ hai mặt nhìn nhau, tâm lý đầu đen rau muốn nói, hiện tại linh bảo đều bị cướp con đi, hắn đây là đi làm sao? Quả không phải vậy, Trương Minh đi vào phân bảo nhai lúc, toàn bộ phân bảo nhai trở nên trùi lủi, tất cả mọi người dùng ngươi tới chậm mắt chỉ nhìn Trương Minh, đặc biệt là Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong ánh mắt tràn ngập khoái ý. Trương Minh nhìn thấy những ánh mắt này, tâm lý còn đắc ý nghĩ đến, các ngươi hiện tại xem thường ta, chờ một chút hối hận chết các ngươi. Tại mọi người nhìn soi mói, Trương Minh đi vào phân bảo nhai bên cạnh, trực tiếp giơ lên phân bảo nhai nói, hắc hắc, các ngươi để lọt một kiện bảo bối. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trương Minh, Trương Minh thấy mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn, tâm lý đắc ý nghĩ đến, hối hận chết các ngươi, ai bảo các ngươi có mắt không trọng. Sau đó thì Dương Dương đắc ý giơ phân bảo nhai rời đi. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, toàn bộ đều không tự chủ được nghĩ đến, tên này nên không phải náo tử hư a. Đặc biệt là Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong con mắt của bọn họ tràn đầy nghi hoặc. Mọi người dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Minh bóng lưng. Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người trở về, nhưng là bọn họ đều dùng cổ quái mắt chỉ nhìn cửa. Giao Chỉ bọn họ gặp tất cả mọi người nhìn lấy cửa, cũng tò mò nhìn lại, chỉ chốc lát sau chỉ thấy Trương Minh giơ to lớn phân bảo nhai đi tới, Giao Chỉ bọn họ đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trương Minh. Đúng lúc này Hồng Quân hướng mọi người nói, canh giờ đã đến, ta làm hợp thân thiên đạo, từ đó không còn Hồng Quân. Nói xong dần dần biến mất thân hình. Đúng lúc này, tam giới chúng sinh đều nghe thấy một tiếng hợp, liền mỗi ngày tế một cỗ tử khí bỗng dưng mà sinh, trải rộng tam giới, mở mịt liên tục, ước vạn đóa kim liên từ chân trời tán hạ, hương khí khắp nơi trên đất. Tam giới chúng sinh xúc động, nhao nhao hướng Tử Tiêu cung quỳ bái. Trong Tử Tiêu cung, mọi người gặp Hồng Quân đã hợp thân thiên đạo, cũng nhao nhao cáo tử. Không qua tất cả người trước khi đi nhìn Trương Minh ánh mắt đều có chút kỳ quái, trừ Thái Nhất cùng Đế Tuấn, hai người bọn họ thì là dùng cựu thị ánh mắt nhìn Trương Minh liếc một chút. Trương Minh đối với những người này ánh mắt đều cảm giác được rất là kỳ lạ. Không khỏi nhanh Trương Minh thì quên ở sau. Trương Minh hào hứng hừng hực đối giao chỉ bọn họ nói, sư muội các ngươi nhìn đây là ta lấy đến linh bảo. Sư muội các ngươi không có nhìn thấy những người kia mắt trợn tròn biểu lộ chết cười ta nói. Trương Minh thì chính mình cười rộ lên. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo trương. Chương 50, mắt trợn tròn Trương Minh. Giao chỉ bọn họ nghe Trương Minh lời nói sau, cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Các ngươi làm sao? Trương Minh gặp tất cả mọi người một bộ không nhận nhìn thẳng hắn bộ dáng, hiếu kỳ hỏi. Không ai chịu trả lời Trương Minh vấn đề, thì liền Lý Trường Canh vẫn luôn đang tránh né lấy Trương Minh ánh mắt, không chịu nhìn thẳng hắn. Tiểu Lục ngươi nói. Trương Minh hung hăng nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu đội vàng hướng người chung quanh ném đi cầu cứu ánh mắt, người chung quanh nhìn chung quanh, một bộ ta cái gì cũng không thấy bộ dáng, Tiểu Lục. Trương Minh đột nhiên cất cao giọng. Sư phụ ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhận mệnh túi lầu xuống. Ta vừa mới nói không đúng sao? Các ngươi làm sao bộ biểu tình này? Trương Minh kỳ quái nhìn lấy hỏi Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phụ, ta nói ngươi cũng chớ có trách ta. Ngươi nói. Trương Minh đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Trương Minh liếc một chút sau chậm rãi nói, sư phụ, ngươi khiêng trở về phân bảo nhai, thực chỉ là cùng nhau phổ thông thạch đầu. Nói xong Lục Nhĩ Mi Hầu thì lập tức trốn đến Vô Chi Kỳ sau lưng đi. Ha ha. Trương Minh đột nhiên cười ha hả. Tất cả mọi người gặp Trương Minh đột nhiên cười ha hả, lẫn nhau nhìn một chút nghĩ thầm đến, hắn sẽ không phải không chịu nổi đả kích điên a. Sư Minh ngươi không sao chứ? Giao chỉ có chút lo lắng nhìn lấy Trương Minh. Không có việc gì. Không có việc gì. Trương Minh một bên cười vừa nói. Vậy sao ngươi giao chỉ nói đến đây thì không có nói xuống tiếp theo lời nói? Các ngươi cũng cùng vừa mới đám người kia một dạng có mắt không trọng, tảng đá kia cũng không phải phổ thông thạch đầu. Cười đầy đủ Trương Minh lời thề son sắt đối giao chỉ bọn họ nói. Giao chỉ bọn họ nhìn lấy lòng tin tràn đầy Trương Minh, tâm lý nhịn không được toát ra một cái nghi vấn, khó nói chúng ta nhìn lầm. Tảng đá kia có huyền cơ khác. Tại là một đám người vây đến thạch đầu bên cạnh cẩn thận đại lượng lấy thạch đầu, Trương Minh thì là đắc ý nhìn lấy giao chỉ bọn họ, quan sát hồi lâu giao chỉ bọn họ cũng không có phát hiện tảng đá kia có huyền cơ gì. Sư phụ, tảng đá kia có cái gì địa phương đặc thù, ngươi nói cho ta một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn không ra cái gì, thì có chút hiếu kỳ hỏi Trương Minh, tất cả mọi người ánh mắt lập tức đều tụ tập tại Trương Minh trên thân. Trương Minh đắc ý biểu lộ nhất thời thì cứng ở trên mặt, hắn nơi đó biết có cái gì địa phương đặc thù. Hắn chỉ là nhớ kỹ trước kia nhìn bên trong rất nhiều đều nói đây là một cái bảo vật, cụ thể là thế nào bảo vật hắn làm sao biết. Cái này Trương Minh ngữ khí đột nhiên trở nên ấp úng lên. Giao chỉ bọn họ gặp Trương Minh bộ kia ấp úng ngữ khí, thì biết mình khả năng bị buộc địch. Sư Minh ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Giao chỉ nắm quyền đầu chậm rãi tới gần Trương Minh, sư mọi người nghe ta giải thích, ta tuy nhiên không biết nó đến cùng có cái gì địa phương đặc thù. Nhưng là nó tuyệt đối với không phải cùng nhau phổ thông thạch đầu. Trương Minh lời thể son sắt nói. Ngươi không có gạt ta. Giao chỉ nửa tin nửa ngờ hỏi Trương Minh. Tuyệt đối là thật, không phải vậy đợi chút nữa ngươi hỏi lao sư. Trương Minh vội vàng trả lời. Hỏi ta cái gì? Hồng Quân đột nhiên xuất hiện đang giảng đạo trên đài, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Trương Minh. Lao sư ngươi đến quá kịp thời, sư muội bọn họ cũng không tin ta. Trương Minh ôm Hồng Quân ủy khuất khóc lên, Hạo Thiên chớ có đang khóc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồng Quân an ủi một chút Trương Minh sau nhìn về phía Giao chỉ bọn họ. Giao chỉ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đương nhiên Giao chỉ xóa đi mấy người bọn hắn vừa rồi đần độn vây quanh thạch đầu nhìn sự tình. Trương Minh ủy khuất nói, lão sư, ngươi nhìn sư muội bọn họ cũng không tin ta lời nói, lão sư ngươi nói cho bọn hắn tảng đá kia là đẳng cấp gì tiên tiên linh bảo. Nói đến phần sau Trương Minh thì đắc ý Hồng Quân mặt lộ vẻ khó khăn nói, Hạ Thiên, không phải lão sư không giúp ngươi, cái này thật là cùng nhau phổ thông thạch đầu. Trương Minh đắc ý biểu lộ nhất thời thì cứng ở trên mặt. Phổ thông. Thạch đầu Trương Minh lắp bắp nói. Hồng Quân mặt không biểu tình gật gật đầu, Trương Minh trong nháy mắt giống ném hồn một dạng ha ha. Chết cười ta, cho nên nói não tử là cái thứ tốt, đáng tiếc sư huynh ngươi không, ha ha. Giao chỉ cười lên ha ha. Trừ Hồng Quân bên ngoài, Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ đều vui vẻ cười rộ lên. Các ngươi vừa mới không phải cũng là vây quanh thạch đầu nhìn sao? Trương Minh ủy khuất nói. Giao chỉ bọn họ nụ cười cứng ở trên mặt, Trương Minh nhìn thấy một màn này về sau, Trương Minh trên mặt nụ cười nói, cho nên nói sư muội tất cả mọi người là. Vâng. Trương Minh lời còn chưa nói hết, liền bị Giao Cơ một quyền đánh bay đến trên tường, vậy hạ. Lý Trường Canh lập tức hướng Trương Minh chạy tới. Giao chỉ vung vung nắm đấm. Về sau phải nhớ đến cái gì không nên nói, thử. Vậy hạ ngươi không sao chứ? Lý Trường Canh sốt ruột hỏi Trương Minh. Khu khu. Ta không sao, chỉ là có chút đau xốp ông. Trương Minh có chút ho khăn nói. Giao chỉ tiên tử ngươi sao có thể phía dưới như thế độc thủ đâu? Lý Trường Canh đối Giao chỉ chất vấn đến, Giao chỉ không thèm để ý chút nào nói, thử. Là chính hắn cần ăn đòn. Lý Trường Canh vừa định giận mắng Giao chỉ. Trương Minh thì ngăn cản hắn, tính toán lao lý, ta đã sớm thói quen. Lý Trường Canh có chút không cam lòng nói, là bệ hạ. Lý Trường Canh sau khi nói xong còn hung hăng chừng Giao Chỉ liếc một chút. Hạo Thiên thứ này ngươi từ đâu tới đây? Hồng Quân Cẩm vừa từ trên người Trương Minh đến rơi xuống Hạt Châu hỏi. À, cái kia là ta cùng thí thần thương cùng một chỗ kiếm, không biết là cái gì. Trương Minh không quan tâm trả lời. Đây chính là cái đồ tốt, đáng tiếc tổn hại quá nghiêm trọng. Hồng Quân một mặt đáng tiếc nhìn lấy Hạt Châu. Giao Chỉ gặp Hồng Quân một mặt đáng tiếc nhìn lấy cái này tổn hại Hạt Châu, hiếu kỳ hỏi, lão sư đây là cái gì? Hồng Quân một mặt đáng tiếc nói, đây chính là hỗn độn chí bảo, hỗn độn châu, đáng tiếc tổn hại quá lợi hại, hiện tại so hậu thiên linh bảo cũng không bằng. Trương Minh hơi kinh ngạc nói, cái này thật sự là Hỗn Độn Châu.
Ân.
Hồng Quân mặt không biểu tình gật đầu. Trương Minh theo Hồng Quân trong tay thu hồi Hỗn Độn Châu, Trương Minh nhìn trước mắt cái này tổn hại Hỗn Độn Châu, hoàn toàn không thể đem nó cùng vô số bên trong vượt qua thần khí liên hệ tới. Nhìn một hồi Trương Minh cái gì cũng nhìn không ra đến, Trương Minh một bên nhìn Hỗn Độn Châu một bên hỏi Hồng Quân, lão sư, hạt châu này còn có thể dùng sao? Hồng Quân liếc liếc một chút Trương Minh nói, nó đã không có tác dụng gì, so với bình thường hậu thiên linh bảo cũng không bằng, có điều nó bên trong còn có hoàn chỉnh thế giới pháp tắc, có thể tham khảo một chút, nhưng tuyệt đối không nên ngộ bên trong nói, bởi vì lão sư ngươi nói cái gì? Giao Chỉ đột nhiên có chút kích động hỏi Hồng Quân, ta nói có thể tham khảo, nhưng không thể dùng đến ngộ đạo. Hồng Quân mặt không biểu tình hồi phục. Không phải câu này, phía trên một câu Giao Chỉ kích động nói, nó nắm giữ hoàn chỉnh thế giới pháp tắc. Hồng Quân lại lặp lại chính mình nói chuyện. Giao Chỉ một người chính mình tự lẩm bẩm nói, không sai, hoàn chỉnh thế giới pháp tắc. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau không biết Giao Chỉ làm sao. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 51, Giao Chỉ quyết định. Sư mọi người không sao chứ? Trương Minh có chút lo lắng nhìn lấy Giao Chỉ. Giao Chỉ không để ý đến Trương Minh, vẫn như cũng là túi đầu trầm tư. Tỷ tỷ ngươi có khỏe không? Một bên Giao Cơ cũng lên tiếng hỏi. Giao Chỉ bị Giao Cơ thanh âm tỉnh lại, nàng nhìn thấy người chung quanh đều dùng quan tâm ánh mắt nhìn lấy nàng. Ta không sao, ta chỉ là đang suy nghĩ một số việc. Giao Chỉ có chút cảm động nhìn lấy Trương Minh bọn họ nói. Sư mọi ngươi thật không có sự tình. Trương Minh có chút không yên lòng hỏi Giao Chỉ, Giao Chỉ không nói gì, chỉ là lắc đầu. Trương Minh nhìn lấy Giao Chỉ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Trương Minh không biết phải an ủi như thế nào Giao Chỉ. Trong đại điện bầu không khí lập tức thì lạnh xuống đến, tất cả mọi người dùng quan tâm ánh mắt nhìn Giao Chỉ. Hô. Giao Chỉ đột nhiên buông lỏng một hơi, tựa như là làm cái gì quyết định trọng đại, trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Sư Minh đem Hỗn Độn Châu cho ta đi. Giao Chỉ thân thủ hướng Trương Minh đòi hỏi Hỗn Độn Châu. Trương Minh chậm rãi đem Hỗn Độn Châu đưa tới, cũng hiếu kỳ hỏi, sư mọi người cầm thứ này tới làm gì? Giao Chỉ nhìn Trương Minh liếc một chút chậm rãi nói, sư Minh ngươi còn nhớ rõ trước kia ngươi nói với ta quyển kia kêu cái gì trở nên sao? Trương Minh suy nghĩ một hồi nói, ngươi nói là tinh thần biến.
Ân.
Ta quyết định đem chính mình đạo quả cùng Hỗn Độn Châu dung hợp lại cùng nhau, tại thể nội khai mở một cái thế giới khác, dạng này ta. Giao Chỉ chậm rãi nói ra nàng quyết định. Ta phản đối. Trương Minh đột nhiên cắt ngang Giao Chỉ lời nói, cũng đem vươn đi ra lấy tay về, tấm nhìn lấy Giao Chỉ nói, sư mọi ngươi làm như thế, không nói trước thất bại, dù là ngươi dung hợp thành công, cũng bất quá là khai mở một cái tiểu thế giới, đối với ngươi mà nói có làm được cái gì? Sư Minh, ngươi ý tứ ta hiểu rõ, bất quá ta tự có tính toán. Giao Chỉ vẫn là cố chấp nói. Vậy ngươi đem ngươi dự định nói cho ta nghe một chút đi. Trương Minh tay cầm thật chặt Hỗn Độn Châu. Giao Chỉ gặp Trương Minh tay nắm thật chặt, nàng biết nếu như nàng không nói lời nào, Trương Minh có khả năng đem Hỗn Độn Châu trực tiếp bóp nát. Rơi vào đường cùng Giao Chỉ đành phải mở miệng, ta muốn thông qua công đức, đem tiểu thế giới này diễn hóa thành giống như Hồng Hoang đại thế giới. Sư muội nếu như ta giúp ngươi đem Hồng Mông tử khí nắm bắt tới tay, ngươi có thể không thể buông tha. Trương Minh dùng thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi không hiểu sư Minh, ta cũng không chỉ là muốn trở thành thánh nhân. Giao Chỉ không có trả lời Trương Minh lời nói, không chỉ là thánh nhân. Trương Minh nghe Giao Chỉ lời nói hơi kinh ngạc. Không sai, ta muốn có siêu việt thánh nhân tu vi, bởi vì chỉ sẽ vượt qua thánh nhân tu vi, ta mới có thể cùng sư Minh đứng chung một chỗ, mà không phải tại sư Minh phía sau. Giao Chỉ nói đến phần sau thì hoàn toàn cũng là hô lên tới. Trương Minh nghe được Giao Chỉ gần như tỏ tình lời nói lập tức trầm mặt xuống, toàn bộ đại điện cũng lập tức an tĩnh lại. Giao Chỉ ngươi thật quyết định làm như vậy sao? Phải biết ngươi đi đường này so bản cổ khai thiên càng khó, mà lại nếu như ngươi dung hợp thất bại, vậy ngươi vạn năm tu vi đều thành khoảng không, nói không chừng còn có vẫn lạc nguy hiểm. Hồng Quân đột nhiên mở miệng hỏi.
Ân.
Giao Chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn lấy Hồng Quân bọn họ, Trương Minh theo Giao Chỉ ánh mắt bên trong nhìn ra nàng quyết tâm. Trương Minh cầm trong tay Hỗn Độn Châu trịnh trọng đưa tới Giao Chỉ trước mặt, nhìn chăm chú Giao Chỉ nói, đáp ứng ta nhất định muốn thành công, khác để cho chúng ta thất vọng. Ta có thể bỏ không được rời đi các ngươi. Giao Chỉ nở nụ cười xinh đẹp tiếp nhận Hỗn Độn Châu. Tỷ tỷ. Giao Cơ bổ nhào vào Giao Chỉ trong ngực khóc giống. Sư thúc. Lục Nhĩ Mi hầu hai mắt mang theo nước mắt nhìn qua Giao Chỉ, hắn nhớ tới trước kia hắn thụ thương lúc Giao Chỉ đối với hắn tận tâm tận lực trị liệu, hắn biết Giao Chỉ chỉ là mặt ngoài hung, thực nội tâm rất hiền lành. Đại điện bầu không khí lập tức thì trở nên bi thương lên. Thật nhỏ sáu, muội muội, tại sao phải thương tâm như vậy? Thật giống như ta nhất định sẽ thất bại một dạng. Giao Chỉ vô Giao Cơ gánh an ủi đến. Giao Cơ theo Giao Chỉ trong ngực ngẩng đầu, hai mắt dương dương nói, tỷ tỷ, chúng ta không tu luyện có được hay không? Giao Chỉ chậm rãi bước về Giao Cơ đầu dùng kiên định ngữ khí nói, tỷ tỷ cũng không muốn cả một đời đều trốn ở đại ca ngươi phía sau. Giao Chỉ đem Giao Cơ từ trong ngực lôi ra đến, nhìn lấy mọi người quan tâm ánh mắt, Giao Chỉ cảm động nói, chư vị chờ lấy ta tin tức tốt đi. Nói xong Giao Chỉ liền hướng bế quan địa phương đi đến. Chờ một chút. Hồng Quân lạnh lùng thanh âm truyền đến, Giao Chỉ dừng lại nghi hoặc lát nữa nhìn lấy Hồng Quân. Cái này ngươi cầm lên, có lẽ thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi một cái. Hồng Quân đem tạo hóa ngọc điệp đưa cho Giao Chỉ, Giao Chỉ có chút do dự nói, lão sư đây chính là ngươi. Hồng Quân cắt ngang Giao Chỉ lại nói, thứ này với ta mà nói đã không có tác dụng gì, hiện tại ta đem nó cho ngươi, hy vọng đối ngươi hữu dụng đi. Lão sư. Giao Chỉ hai mắt mang theo nước mắt nhìn lấy Hồng Quân, tốt. Nhanh đi đi, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta vẫn luôn đang ủng hộ ngươi. Hồng Quân mặt không biểu tình đối với Giao Chỉ khích lệ nói. Tuy nhiên Hồng Quân biểu lộ có chút băng lãnh, nhưng là Giao Chỉ vẫn là có thể cảm giác được Hồng Quân quan tâm. Cảm ơn lão sư. ta nhất định sẽ thành công. Mọi người chờ ta trở lại. Giao Chỉ đối với Hồng Quân cùng Trương Minh bọn họ hô. Sư muội, ngươi nhất định muốn thành công, tuy nhiên ngươi tính khí nóng nảy, lại không xinh đẹp, lại. Vâng. Trương Minh lời còn chưa nói hết, liền bị Giao Chỉ toàn lực một quyền đánh bay đến trên tường. Trương Minh cả người đều hãm tại trong tường mặt, Trương Minh trung quanh tường phủ đầy lít nha lít nhít vết nước, giống như mạng nhện phủ đầy chỉnh mặt tường. Vậy hạ. Lý Trường Canh hướng Trương Minh chạy như bay. Thử. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không nói lung tung. Nói xong Giao Chỉ thì ngạo kiều rời đi. Giao Chỉ sau khi rời đi, hãm ở bên trong Trương Minh dùng chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm nói, sư muội, bảo trọng. Mà rời đi tầm mắt mọi người Giao Chỉ, cũng mặt mỉm cười nhẹ nói, đần độn sư minh, ta sẽ không để cho người thất vọng. Sau khi nói xong Giao Chỉ nện bước kiên định tốc độ rời đi. Bệ hạ không có sao chứ? Lý Trường Canh sốt ruột nhìn lấy Trương Minh, ha ha. Lao lý ta không sao, không cần lo lắng. Nói Trương Minh thì theo trong tường mặt đi ra, Trương Minh mới ra đến tường thì trở về hình dáng ban đầu. Bệ hạ, vừa mới có thể hủ chết lao thần, ngươi nói Giao Chỉ tiền tử cũng thật sự là, sao có thể? Tốt. Lao lý không muốn tại nhắc tới, ta đều nói ta không sao. Trương Minh cắt ngang Lý Trường Canh lời nói. Lý Trường Canh gặp Trương Minh sắc mặt có chút không vui, thì cúi đầu đáp, là bệ hạ. Trương Minh đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn trước mắt Giao Chỉ phương hướng rời đi, sư phụ, sư thúc nhất định sẽ thành công, ngươi không nên quá lo lắng. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thấy Trương Minh bộ dáng tới an ủi đến. Trương Minh chỉ là phản xạ có điều kiện gật gật đầu, sau đó thì không để ý đến Lục Nhĩ Mi hầu, ánh mắt y nguyên ngơ ngác nhìn qua Giao Chỉ phương hướng rời đi. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo trương. Chương 52, mưa gió muốn tới hồng hoang. Giao Chỉ khi tiến vào phòng bế quan sau ngồi xếp bằng trên giường, đem chính mình đại la kim tiên đỉnh phong đạo quả hiện hiện trên đầu. Ta tuyệt sẽ không thất bại. Giao Chỉ âm thầm vì chính mình động viên đến, nói xong cũng dùng pháp lực đem trên tay mình hỗn độn châu lơ lửng, chậm rãi tiếp cận chính mình đạo quả. Hấp. Giao Chỉ hét lớn một tiếng, hỗn độn châu cùng đạo quả chỉ là nhẹ nhẹ đụng vào nhau, thì bộc phát ra một cỗ chấn động mãnh liệt. Sau đó Giao Chỉ trong nháy mắt cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn. A. Giao Chỉ nhịn không được kêu lên. Nương theo lấy càng ngày càng kịch liệt đau đớn, Giao Chỉ cảm giác được chính mình ý thức bắt đầu chậm rãi mơ hồ. Nàng phảng phất nhìn thấy Trương Minh thì đứng ở trước mặt nàng. Đại ca, đúng không đi ta nói sai? Giao Chỉ mang theo một tia không muốn nói đến, sau đó chậm rãi nàng thì lâm vào vô biên hắc ám. Giao Chỉ thân thể bắt đầu sụp đổ, đạo quả cũng biến thành càng ngày càng hư huyễn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng. Đúng lúc này Hồng Quân cho tạo hóa ngọc điệp tự chủ bay lên, ngọc điệp bên trong hiện ra một con mắt. Nếu như Trương Minh ở chỗ này lời nói, hắn khẳng định sẽ kinh ngạc gọi vào đến Thiên Phạt Chi Nhãn. Thiên Phạt Chi Nhãn nhìn một chút đã nhanh phải bỏ mạng Giao Chỉ liếc một chút, chậm rãi bay đến Giao Chỉ trên đầu, theo trong ánh mắt rơi xuống liên tục không ngừng công đức. Tại công đức trợ giúp hạ, Giao Chỉ thân thể chậm rãi hồi phục lại, đạo quả dần dần trở nên chân thực lên, mà lại đạo quả chậm rãi cùng hỗn độn châu bắt đầu dung hợp được. Theo dung hợp tiến hành, Giao Chỉ ý thức cũng chậm chậm tỉnh táo lại, ta thất bại sao? Giao Chỉ tỉnh lại ý niệm đầu tiên. Chờ một lúc Giao Chỉ hoàn toàn sau khi tỉnh lại, liền phát hiện trên đầu nàng tạo hóa ngọc điệp bên trong Thiên Phạt Chi Nhãn, cùng cái kia liên tục không ngừng công đức. Giao Chỉ trầm mặc một hồi, yên lặng nói một tiếng, cảm ơn. Liên bắt đầu chủ trì hỗn độn châu cùng đạo quả dung hợp. Trương Minh đứng tại Giao Chỉ bế quan cửa, hai mắt vô thần nhìn lấy phòng bế quan. Đại ca ngươi không nên quá lo lắng, ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ không có việc gì. Giao Cơ ở một bên an ủi Trương Minh. Ân. Trương Minh chỉ là ứng một tiếng về sau, thì không có phản ứng. Ngay tại Trương Minh còn đang vì Giao Chỉ lo lắng thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng đang nghị luận hắn. Đại ca, Hạo Thiên cái kia nhóc con quá cuồng vọng, thì cái kia dạng cũng dám xưng đế. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận nói với Đế Tuấn, ta nhìn hắn chưa chắc là cuồng vọng. Đế Tuấn dùng thanh âm trầm thấp nói. Đại ca ý là, sau lưng của hắn còn có người. Đông Hoàng Thái Nhất có chút không dám xác định. Nhị đệ ngươi quên hắn lần trước đảo loạn ta Thiên Đình đại điện sự tình? Đế Tuấn hỏi lại Đông Hoàng Thái Nhất. Đại ca ngươi là ý nói hắn đã cùng Vu tộc liên hợp lại cùng nhau? Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hừ, hắn bất quá là một cái không có tu vi phế nhân thôi, ta lo lắng là. Đế Tuấn nói ra bản thân lo lắng. Đại ca chúng ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận liền muốn thành công, đến lúc đó giết Vu tộc quả thực dễ như trở bàn tay. Đông Hoàng Thái Nhất cắt ngang Đế Tuấn lời nói. Ai? Ta lo lắng không phải Vu tộc. Đế Tuấn thở dài một hơi. Vậy đại ca có gì lo lắng? Đông Hoàng Thái Nhất có chút không hiểu nhìn lấy Đế Tuấn. Hừ, ngươi cho rằng những thánh nhân đó hội hy vọng chúng ta thắng sao? Bọn họ khẳng định sẽ để cho chúng ta lưỡng bại câu thường, bọn họ tốt tới thu thập tàn cục, ta thậm chí hoài nghi Hạo Thiên có thể sẽ là bọn họ đến đỡ khối lỗ. Đế Tuấn có chút tức giận nói. Đông Hoàng Thái Nhất nghe Đế Tuấn lời nói sau, cũng trầm mặt xuống. Thì trong Thiên Cung đến bầu không khí có chút ngột ngạt thời điểm, thị vệ thanh âm từ Thiên Cung bên ngoài chuyển tới, bệ hạ. Đông Hoàng Thái Nhất nghe phía bên ngoài thị vệ thanh âm mở miệng nói, chuyện gì? Bệ hạ, yêu sư cầu kiến. Để hắn tiến đến. Đúng. Thị vệ lĩnh mệnh đi xuống. Chỉ chốc lát sau Côn Bằng thì đi vào Thiên Cung, bệ hạ. Lao thần có việc gấp muốn về Bắc Hải một chuyến, nhìn bệ hạ phê chuẩn. Côn Bằng cúc một cái cung nói. Đông Hoàng Thái Nhất vừa muốn mở miệng hỏi Côn Bằng đi làm mà lúc, Đế Tuấn một cái ánh mắt tới. Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Đế Tuấn lâu như vậy, hắn lập tức thì lĩnh ngộ Đế Tuấn ý tứ, liền không có tại mở miệng hỏi. Đã yêu sư có việc gấp cái kia xin cứ tự nhiên, như cần Thiên Đình cứ mở miệng. Đế Tuấn khiêm tốn giả ý nói với Côn Bằng, không cần phiền phức bệ hạ, chỉ là một chút chuyện nhỏ, lão thần chính mình thì có thể giải quyết. Côn Bằng đội vàng cự tuyệt. Đại yêu sư có chuyện quan trọng, cái kia yêu sư thì đi xuống trước đi. Đế Tuấn mở miệng nói, lao thần cáo lui. Côn Bằng chậm rãi rời đi. Đại ca, vừa mới ngươi làm sao không? Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng hỏi Đế Tuấn. Thử. Hắn đơn giản cũng là muốn đi chiếm lấy cái kia Hồng Mông Tử Khí a. Đế Tuấn dùng băng lãnh ngữ khí nói. Nghe Đế Tuấn lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất thì kịp phản ứng. Ầm. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận đem trước mắt cái bàn xếp thành hai nửa. Cái này đáng chết đến Côn Bằng, từ khi đến Thiên Đỉnh, mỗi lần cho hắn nhiệm vụ đều là từ chối, hiện tại lại con ta nhóm đi đoạt Hồng Mông Tử Khí, sớm muộn cũng có một ngày sẽ phản bội chúng ta Thiên Đỉnh. Đế Tuấn ngược lại là không để ý Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, mà chính là ngồi ở chỗ đó không biết đang suy nghĩ gì. Đại ca, đại ca. Đông Hoàng Thái Nhất kêu gọi Đế Tuấn vài tiếng, Đế Tuấn lập tức từ trong trầm tư tỉnh lại, nhị đệ gọi ta chuyện gì? Đế Tuấn hỏi Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đại ca, ta nói đã cái này Côn Bằng như thế không biết tốt xấu, chúng ta không bằng đi theo yêu sư đằng sau, chờ hắn cầm tới Hồng Mông Tử Khí, chúng ta thì. Đông Hoàng Thái Nhất làm một sát thủ thế. Dạng này không ổn. Đế Tuấn lắc đầu cự tuyệt. Có gì không ổn? Nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt không giải thích được, Đế Tuấn miệng bên trong chậm rãi phun ra hai chữ, thế nhân. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức liền biết Đế Tuấn lo lắng. Hắn biết lao tử bọn họ là sẽ không để cho hắn cùng đại ca hắn bất kỳ người nào thành thánh. Ta ngược lại thật ra có một kế. Đế Tuấn đột nhiên nói. Đại ca có gì kế sách? Đông Hoàng Thái Nhất sốt ruột hỏi, Đế Tuấn ý chào một cái, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức liền hiểu rõ Đế Tuấn ý tứ, sau đó hắn đem Hỗn Độn Trùng Tế ra đến, đem chọn cái Thiên Cung bao bọc ở bên trong. Đế Tuấn cũng đem Hà Đồ Lạc Thư Tế ra đến, đem cái này Thiên Cung thiên cơ đều cho nhiễu loạn. Làm xong đây hết thảy về sau, Đế Tuấn mới chậm rãi hướng Đông Hoàng Thái Nhất truyền âm, Đông Hoàng Thái Nhất càng nghe nụ cười trên mặt cũng rực rỡ. Chỉ chốc lát sau Đế Tuấn liền đem chính mình biện pháp toàn bộ đều nói cho Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất hưng phấn nói, ha ha. Liên theo đại ca nói xử lý, nếu như chúng ta cầm tới Hồng Mông Tử Khí, như vậy chúng ta yêu tộc quân lâm Hồng Hoang thời gian thì rất nhanh tới tới. Nói xong cũng không đợi Đế Tuấn đáp lời, thì vội vã đi. Đế Tuấn gặp Đông Hoàng Thái Nhất vội vã liền đi, bất đắc dĩ lắc đầu, nhị đệ cái này vội vàng tính tình lúc nào mới có thể thay đổi đổi. Nói xong hắn cũng rời đi đi chuẩn bị. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 90 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 53, yêu tộc nhu đồ, giao chỉ xuất quan. Thời gian như là thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt 300 năm cứ như vậy đi qua. Hôm nay bình tĩnh thiên đỉnh truyền ra Đông Hoàng Thái Nhất phách lối tiếng cười, toàn bộ thiên đỉnh binh lính đều hiếu kỳ nhìn về phía thiên cung phương hướng. Thiên cung lúc này tụ tập 365 vị yêu thần, mỗi vị đều có đại la kim tiên tiền kỳ tu vi. Chư vị, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận thì dựa vào chư vị Đế Tuấn đối với cái này 365 vị yêu thần nói, thề sống chết vì bệ hạ hiệu lực. 365 vị yêu thần đều quỳ xuống tới. Ha ha. Chư vị đi xuống trước chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta để cái này Hồng Hoang biết do nói chúng ta yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực. Đế Tuấn hảo tình bạn trưởng nói, là bệ hạ. Chúng thần cáo lui. Nói xong 365 vị yêu thần thì lui xuống đi. Các loại tất cả mọi người lui xuống đi, Đế Tuấn bọn họ như lần trước một dạng nhiễu loạn thiên cơ. Đại ca bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ cần Côn Bằng độc thủ, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất hưng phấn nói. Chớ bất cần hơn, hiện tại chúng ta cần suy đoán ra Côn Bằng động thủ địa điểm, chúng ta mới có thể bố trí xuống Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, dạng này mới có thể lừa gạt thánh nhân. Đế Tuấn ngược lại không có Đông Hoàng Thái Nhất hưng phấn như vậy. Ân, ngày mai chúng ta có thể sử dụng thử trận cơ hội, đem Chư Thiên Tinh Thần lực lượng cấp cho đại ca. Đại ca ngươi liền có thể dựa vào Hà Đồ Lạc Thư đến tôi toán Côn Bằng động thủ địa điểm. Đông Hoàng Thái Nhất càng nói càng hưng phấn, hắn phảng phất nhìn thấy yêu tộc quân lâm Hồng Hoang rầm rộ. Nhị đệ, không nên quá đắc ý vong hình, càng là lúc này, chúng ta càng phải cẩn thận. Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cảnh cáo Đông Hoàng Thái Nhất. Vâng, đại ca. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng thu hồi đắc ý biểu lộ. Đại ca ta quá đắc ý vong hình. Đông Hoàng Thái Nhất hổ thẹn nhìn lấy Đế Tuấn. Tốt, ta cũng không phải trách cứ ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, tranh thủ thời gian đi xuống chuẩn bị đi. Đế Tuấn an ủi Đông Hoàng Thái Nhất nói. Vậy ta đi xuống trước chuẩn bị một chút. Đông Hoàng Thái Nhất cáo lui. Ân. Đế Tuấn gật đầu đáp lời. Không đề cập tới Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhu đồ, ánh mắt trở lại Trương Minh bên này. Trương Minh gió mặc gió, mưa mặc mưa đứng tại giao chỉ bế quan địa phương đã 300 năm, vô luận người nào tới khuyên đều vô dụng. Trương Minh thì giống như thất hồn, thì chỉ biết ngơ ngác nhìn lấy phòng bế quan cửa. Sư phụ. Lục Nhĩ Mi hầu thở hồng hộc chạy tới. Ngươi không cần quên ta, ta muốn ở chỗ này các loại sư muội đi ra. Trương Minh cắt ngang Lục Nhĩ Mi hầu lời nói. Không phải việc này sư phụ, là vô luận chuyện gì ngươi đều không muốn đến thì ta. Trương Minh tại một lần cắt ngang Lục Nhĩ Mi hầu lời nói. Sư phụ, ngươi có thể dễ cho ta nói hết sao? Lục Nhĩ Mi hầu tội nghiệp nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh rốt cục xoay đầu lại nhìn một chút Lục Nhĩ Mi hầu, sau đó dùng không kiên nhẫn ngựa khí nói, có chuyện gì mau nói một câu đều khó mà nói. Lục Nhĩ Mi hầu nội tâm là sụp đổ, nếu như dùng một câu hiện tại lời nói ra giấu cái kia chính là, bảo bảo tâm lý khổ, nhưng là bảo bảo không thể nói. Tại đi lêu lỏng cái gì đâu? Có chuyện gì mau nói xong tốt xéo đi. Trương Minh nổi giận nói. Sư phụ, sư tổ tìm ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu vội vàng đem tìm đến Trương Minh nguyên nhân nói ra. Lão sư tìm ta. Trương Minh hơi kinh ngạc. Ân. Lục Nhĩ Mi hầu liền vội vàng gật đầu. Vậy ngươi giúp ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, có tình huống như thế nào ngươi muốn lập tức cho ta biết, không phải vậy ta mời ngươi ăn 100 năm ta làm đồ ăn Trương Minh uy hiếp được. 100 năm. Lục Nhĩ Mi hầu nghe được Trương Minh uy hiếp về sau, dọa đến mặt đều trắng. Hắn vừa mới bắt đầu không biết thời điểm, ăn qua mấy ngày Trương Minh đồ ăn, kết quả kém chút cứu sẽ không tới, hiện tại muốn ăn 100 năm, còn không bằng trực tiếp giết hắn. có nghe thấy không? Trương Minh giống đối với Lục Nhĩ Mi Hầu quát, yên tâm đi sư phụ, ta nhất định sẽ trước tiên thông báo ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu đội vàng vỗ bộ ngực cam đoan đến. Trương Minh nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu liếc một chút liền rời đi. Lão sư ngươi tìm ta có chuyện gì? Trương Minh đi vào Tử Tiêu điện phía sau nhìn lấy Hồng Quân hỏi. Hồng Quân nhìn một chút Trương Minh về sau, chậm rãi nói, lần trước các ngươi thu thập lệ khí, ta chuẩn bị hiện tại thì chuyển tống đến thế giới kia đi. Lão sư chính ngươi quyết định liền tốt, để cho ta qua tới làm gì? Trương Minh kỳ quái nhìn lấy Hồng Quân, Hồng Quân trong lòng nghĩ đến, ta sẽ nói lần trước cao thủ ta không có nắm chắc có thể thắng, cho nên mới gọi ngươi qua đây sao? Hồng Quân tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng lại nói, vi sư tại Hồng Hoàng có một số việc, hy vọng ngươi có thể đi qua một chuyến. Trương Minh có chút do dự, hắn hiện tại chỉ muốn các loại giao chỉ xuất quan, cái kia cũng không muốn đi. Sau đó Trương Minh rất thẳng thắn cự tuyệt, lão sư, ta hiện tại cũng không rảnh, nếu không chờ ngươi có rảnh, ngươi tại chính mình đi một chuyến. Hồng Quân vừa muốn mở miệng, sư phụ, sư thúc nàng xuất quan. Lục Nhĩ Mi Hầu hưng phấn chạy vào, ồ, sư phụ đâu? Lục Nhĩ Mi Hầu trái xem phải xem, có chút kỳ quái bởi vì hắn cũng không có nhìn thấy Trương Minh. Sư tổ, sư phụ ta đâu? Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi Hồng Quân nói. Hồng Quân mặt không biểu tình nói, sư phụ của ngươi đang nghe ngươi thanh âm, liền đã rời đi. Lục Nhĩ Mi Hầu thế nào chật lưỡi, sư phụ tốc độ vẫn là nhanh như vậy, người sư tổ kia ta cũng đi. Hồng Quân phất phất tay, Lục Nhĩ Mi Hầu thì bay mau rời đi. Trương Minh đi vào phòng bế quan nhìn thấy Giao Cơ ôm Giao Chỉ tại khóc giống. Sư Minh, ta thành công. Giao Chỉ mỉm cười nhìn lấy Trương Minh. Trương Minh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Giao Chỉ, có rất nhiều quan tâm lời nói, không biết nên nói thế nào. Hắn não tử đột nhiên co lại, sư muội, ngươi ở bên trong có phải hay không được nhiều, sắc mặt làm sao như thế tái nhợt. Trương Minh vừa nói xong, liền biết muốn chuyện xấu. Phốc phốc. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa qua khỏi đến, liền nghe đến Trương Minh câu nói này, nhịn không được thì bật cười. Giao Cơ hung hăng chằm chằm Trương Minh liếc một chút, mà Vô Chi Kỷ cùng Lý Trường Canh bởi vì không có theo Trương Minh quá lâu, không biết lột là có ý gì, cho nên không hiểu ra sao nhìn lấy chính đang bật cười Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngươi đi chết đi cho ta. Quả không phải vậy, Trương Minh bị phẫn nộ Giao Chỉ một quyền đánh bay. Giao Chỉ nhìn thấy chính đang bật cười Lục Nhĩ Mi Hầu, thật buồn cười đúng không? Giao Chỉ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức đình chỉ nụ cười, liều mạng lắc đầu. Cho ta đi vây quanh Tử Tiêu cung chạy 100 vòng. Giao Chỉ đối với Lục Nhĩ Mi Hầu giống to. Là sư thúc. Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt may mắn nói. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu vừa muốn rời khỏi thời điểm, chờ một chút. Giao Chỉ đột nhiên gọi lại Lục Nhĩ Mi Hầu. Sư thúc còn có cái gì phân phó? Lục Nhĩ Mi Hầu cung kính nhìn lấy Giao Chỉ. Ta cho ngươi thêm điểm tài liệu, Giao Chỉ nói xong cũng không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu kịp phản ứng, vung tay lên một đạo tiên khí liền trực tiếp hướng Lục Nhĩ Mi Hầu bay qua. Lục Nhĩ Mi Hầu phản xạ có điều kiện muốn tránh qua, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới nếu như tránh thoát, hắn hạ chẳng sẽ thảm hại hơn, sau đó đành phải đứng tại chỗ. Ầm. Tiên khí bay đến phụ trọng trên áo về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu bị phụ trọng áo ép cả mặt đất đều cho dâm nước. Sư thúc thật nặng a, ta còn không nhanh đi chạy. Giao Chỉ cắt ngang Lục Nhĩ Mi Hầu lời nói, Lục Nhĩ Mi Hầu gặp Giao Chỉ một bộ tâm ý đã định bộ dáng, đành phải nhận mệnh vẻ mặt đau khổ chạy. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 54, sung sướng thường ngày. Trương Minh rón rén bụng trộm đi ra phía ngoài, sư Minh, ngươi muốn đi nơi nào a? Trương Minh sau lưng truyền đến Giao Chỉ âm trầm khủng bố thanh âm. Ha ha, hôm nay khí trời thật tốt. Trương Minh xoay người lập loại cười. Thật sao? Giao Chỉ cười lạnh nhìn lấy Trương Minh, Trương Minh nhìn lấy cười lạnh hướng nàng đi tới Giao Chỉ, Trương Minh tâm không ngừng chìm xuống. Sư muội nghe ta giải thích, Trương Minh đứt quãng nói. Giao Chỉ không để ý đến Trương Minh lời nói, vẫn như cũ tiếp tục tới gần Trương Minh. Nhìn lấy càng ngày càng gần Giao Chỉ, Trương Minh nhận mệnh nhắm mắt lại chờ đợi bị đánh. Chờ một lát, trong tưởng tượng quyền đầu cũng không có đến. Trương Minh cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, phát hiện Giao Chỉ lôi kéo Giao Cơ chuẩn bị rời đi. Giao Chỉ gặp Trương Minh kỳ quái nhìn qua, lạnh hừ một tiếng, hừ. Lần này trước hết vòng qua ngươi. Nói xong cũng lôi kéo Giao Cơ tay rời đi, Trương Minh buồn bực nghĩ đến, chẳng lẽ dung hợp Hỗn Độn Châu còn có thể thay đổi tình khí. Đi tới cửa Giao Chỉ quay đầu lại nói, sư Minh đa tạ ngươi cái này 300 năm làm bạn. Nói xong cũng không đợi Trương Minh kịp phản ứng liền rời đi. Sư muội ta không có khả năng đáng yêu như thế. Trương Minh nói một mình nói, nhưng Trương Minh chính mình cũng không có phát giác chính mình khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy hạ, Giao Chỉ tiên tử các nàng đi, chúng ta là không phải vậy, gặp Trương Minh ngơ ngác đứng ở nơi đó, Lý Trường Canh qua tới nhắc nhở đến. A, nha. Trương Minh sau khi tỉnh lại, liền đội vàng đuổi theo. Trương Minh cùng Lý Trường Canh bọn họ đi vào Tử Tiêu điện thời điểm, lão sư lần này nhờ có ngươi trợ giúp. Trương Minh nghe được Giao Chỉ đối Hồng Quân nói lời cảm tạ. Trương Minh nghe đến đó, đi nhanh lên đi vào quan tâm hỏi Giao Chỉ, sư mọi người có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Nghe thấy Trương Minh quan tâm lời nói, Giao Chỉ cảm thấy tâm ủ ấm, nhưng là Giao Chỉ nhớ tới vừa mới Trương Minh đối nàng trào phúng, sau đó ngoài miệng nói, ta xảy ra vấn đề ngươi có biện pháp. Sau khi nói xong còn khinh bỉ nhìn Trương Minh liếc một chút. Trương Minh trong nháy mắt bại lui, đi góc tường vẽ vòng tròn đi. Lão sư cái này trả lại cho ngươi. Giao Chỉ đem tạo hóa ngọc điệp còn cho Hồng Quân, Hồng Quân nhìn một chút tạo hóa ngọc điệp, nhưng là cũng không có nhận lấy, mà không biểu tình nói với Giao Chỉ, cái này ngươi cầm đi, nó đối ta đã không dùng. Hồng Quân vì thể bày ra chính mình lời nói độ chân thật, đem Thiên Đạo Pháp Hải Hòa vòng hiện ra. Thiên Đạo Pháp Hải Hòa vòng vừa xuất hiện, toàn bộ Tử Tiêu cung nhất thời vang lên tiên nhạc, bảy màu lưu chuyển Thiên Đạo Pháp Hải Hòa vòng chậm rãi tại Hồng Quân phía sau luân chuyển lên, phía trên chạm chỗ lấy từng đạo huyền ảo đại đạo phù văn, chỉnh một chút 3000 đạo, tượng trưng cho 3000 thiên đạo pháp tắc. Tất cả mọi người đắm chìm trong thiên đạo pháp hải hòa vòng hiện ra chặng đường mặt, chỉ có Trương Minh giữ lấy nước bọt nhìn lên trời đạo pháp hải hòa vòng. Trương Minh chậm rãi đi đến Hồng Quân bên người, lặng lẽ nói, "Lão sư ngươi cái này bánh xe không cách dùng lực nó còn có thể dạng này ca hát sao?" Hồng Quân hơi nghi hoặc một chút nhìn Trương Minh liếc một chút chậm rãi gật gật đầu. Trương Minh nhất thời hưng phấn nói, "Lão sư, ngươi cái này bánh xe tiếp ta chơi bữa chứ sao?" Hồng Quân nghi hoặc nhìn Trương Minh liếc một chút hỏi, "Ngươi muốn tới làm gì?" Trương Minh vừa muốn lúc nói chuyện, "Đúng a, sư huynh ngươi muốn tới làm gì?" Giao chỉ thanh âm truyền tới. Trương Minh nhìn lại, tất cả mọi người đã tỉnh, tất cả mọi người dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn qua hắn. "Sư huynh còn chờ cái gì nữa? Ngươi muốn vật này tới làm gì?" Giao chỉ thúc giục hỏi. Trương Minh gặp tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lấy chính mình, "Ta là vì BGM, bởi vì tại ta BGM bên trong không ai có thể đánh bại ta." Trương Minh bày làm ra một bộ nhiệt huyết sôi trào bộ dáng. "Bước cũng ai mẫu?" Lục Nhĩ Mi hầu nghi hoặc lặp lại Trương Minh lời nói. Lục Nhĩ Mi hầu hiếu kỳ hỏi Trương Minh, "Sư phụ cái này bức cúc ai mẫu là cái thứ gì?" Trương Minh nghe được Lục Nhĩ Mi hầu lời nói sạm mặt lại, "Là BGM, không phải bức cúc ai mẫu." "Không hiểu cũng không cần luận đọc." Trương Minh hướng về phía Lục Nhĩ Mi hầu giống to, "Cái dám đi ái mộ?" Lục Nhĩ Mi hầu yếu đất nói, "Là BGM." "BGM?" Trương Minh lặp lại quát. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn lấy hai mắt đỏ bừng Trương Minh, hắn không dám ở nói chuyện. Trương Minh gặp Lục Nhĩ Mi hầu không nói chuyện thì quay đầu hỏi Giao Chỉ, "Chúng ta vừa nói ra chỗ nào?" "Nói ra kia là cái gì?" Giao Chỉ có chút tạm ngừng. "BGM." "Đúng, nói ra nào có." Giao Chỉ liền vội vàng gật đầu, "Sư huynh cái kia tránh cư ái mộ rốt cuộc là thứ gì? Cùng thiên đạo pháp hải hòa vòng có cái gì trực tiếp liên hệ sao?" Hồng Quân nghe Giao Chỉ lời nói sau, cũng có chút hiếu kỳ đem ánh mắt cũng dừng lại tại Trương Minh trên thân. Trương Minh có chút tâm mệt mỏi đốn nắn Giao Chỉ phát âm, "Gọi BGM, không phải tránh cư ái mộ." Giao Chỉ vung vung nắm đấm uy hiếp, "Ngươi nói hay không?" Trương Minh lập tức nói sang chuyện khác, "BGM cũng là bối cảnh âm nhạc ý tứ, cái này mình mà đi." Trương Minh phát hiện đi qua hắn giải thích, chúng người thật giống như càng thêm mơ hồ. "Sư phụ cái gì là bối cảnh âm nhạc?" Lục Nhĩ Mi hầu lần nữa hỏi. "Bối cảnh âm nhạc cũng là..." Trương Minh nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người dùng chờ mong ánh mắt nhìn Trương Minh, chờ đợi hắn giải thích. Cũng là Trương Minh lời nói có chút mập mờ tử, tất cả mọi người bắt đầu dùng hoài nghi mắt chỉ nhìn Trương Minh, "Bối cảnh âm nhạc cũng là bối cảnh âm nhạc, còn muốn cái gì giải thích?" Trương Minh đột nhiên phát điên nói, "Sư Minh, ngươi nên không phải tại lửa phỉnh chúng ta a?" Giao Chỉ một bộ hoài nghi thần sắc nhìn lấy Trương Minh, mà Hồng Quân thì là yên lặng đem thiên đạo pháp hải hòa vòng cho thu lại. "Làm sao có thể? Ta thế nhưng là danh xưng thành thật tiểu lang quân người a." Trương Minh lớn tiếng giải thích. "Lão sư, chúng ta vừa mới nói được chỗ nào?" Giao Chỉ di chuyển tức thời đề tài, trong nháy mắt tất cả mọi người không có ở để ý tới Trương Minh. "Ta nói đều là lời nói thật, các ngươi vì cái gì không tin ta đây?" Trương Minh lệ rơi đầy mặt nhìn lấy mọi người, nhưng tất cả mọi người không nhìn Trương Minh. "Lão sư, tạo hóa ngọc điệp ta không thể nhận, ngươi lấy về đi." Giao Chỉ dùng chấp nhất nhìn lấy Hồng Quân. Hồng Quân cùng Giao Chỉ đối mặt một hồi, liền đem tạo hóa ngọc điệp thu lại. "Tỷ tỷ, cái này Tố Sắc Vân Giới Kỳ ngươi cầm đi." Giao Cơ đem Trương Minh cho nàng tiên tiên linh bảo Tố Sắc Vân Giới Kỳ đưa cho Giao Chỉ. "Như vậy sao được, ta đã cầm." "Tỷ tỷ, hiện tại thực lực ngươi không phát huy ra được, cho nên ngươi thì cầm trước đi." Giao Cơ dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Giao Chỉ. Giao Chỉ quả quyết cự tuyệt, "Vậy cũng không được, ta..." "Tỷ tỷ..." Giao Cơ cắt ngang Giao Chỉ lời nói, sau đó hai mắt mang theo nước mắt, tội nghiệp nhìn lấy Giao Chỉ. "Chờ một chút, sư muội thực lực ngươi làm sao?" Trương Minh có chút không nghĩ ra hỏi Giao Chỉ. "Cồn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vượt 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương. Chương 55, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đại ca, tỷ tỷ bởi vì muốn thai nghén tiểu thế giới, cho nên hiện tại chỉ có thể phát huy thiên tiên trung kỳ thực lực." Giao Cơ vượt lên trước Giao Chỉ trả lời Trương Minh vấn đề. "Vậy như thế nào mới có thể khôi phục thực lực?" Trương Minh có chút nóng nảy hỏi. "Không có việc gì, ta hiện tại chỉ là tại phản sửa tiểu thế giới, chỉ cần tiểu thế giới ổn định, thực lực của ta liền sẽ có một cái bay vọt." Giao Chỉ một mặt không quan trọng. "Tiểu thế giới kia lúc nào có thể ổn định lại?" Trương Minh vội vàng truy vấn. "Cần phải rất nhanh a." Giao Chỉ cũng không quá chắc chắn nói. Trương Minh nghe Giao Chỉ lời nói, liền biết trong lòng chính nàng cũng không có cơ sở. Trương Minh quay đầu hỏi Hồng Quân, "Lão sư, ngươi có biện pháp nào?" "Thực rất đơn giản, chỉ cần công đức." Hồng Quân nghe được Trương Minh vấn đề, mặt không biểu tình nói, "Chỉ cần công đức a? Cái này đơn giản." Trương Minh đưa một hơi, "Chỉ bất quá cái này công đức hơi nhiều." Hồng Quân lại mặt không biểu tình nói. Trương Minh một mặt tự tin vô độ ngực nói, "Dùng bao nhiêu?" "Vô luận bao nhiêu công đức ta đều có thể làm ra." Hồng Quân nhìn tràn đầy tự tin Trương Minh liếc một chút, từ trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, "Khai thiên." Khụ khụ. Trương Minh bị sặc ho khan, khục một hồi. Trương Minh cao giọng nói, "Bao nhiêu?" Hồng Quân vẫn là cái kia một bộ mặt không biểu tình nói, "Khai thiên." Trương Minh nhịn không được giống to, "Làm sao sẽ nhiều như thế? Người tại sao không đi đoạn?" "Bởi vì Giao Chỉ thiếu thiên đạo một số lớn công đức." Hồng Quân giằng giật nói, "Sư muội thiếu thiên đạo công đức." Trương Minh hơi kinh ngạc nói. Trương Minh quay người nhìn về phía Giao Chỉ. "Ân." Giao Chỉ gật gật đầu thừa nhận. Trương Minh kỳ quái hỏi, "Ngươi chừng nào thì thiếu?" "Chẳng lẽ là..." Trương Minh đoán được một số. "Không sai, ta dung hợp hỗn độn châu trên lệch điểm vẫn lạc, là thiên đạo cho ta công đức mới khiến cho ta sống sót." Giao Chỉ đem nguyên nhân nói ra. "Cái gì ngươi lại có vẫn lạc nguy hiểm?" Trương Minh kinh ngạc kêu đi ra. Giao Chỉ gặp Trương Minh dạng này, thì chậm rãi đem chính mình dung hợp hỗn độn châu đi qua nói ra. Giao Chỉ sau khi nói xong lòng còn sợ hãi nói, còn tốt thiên đạo thời điểm then chốt giúp ta một tay, không phải vậy ta hiện tại thì không có cơ hội đứng ở chỗ này. Nói như vậy là thiên đạo cứu ngươi. Trương Minh hỏi Giao Chỉ. Nói nhảm. Giao Chỉ trắng Trương Minh liếc một chút. Ha ha. Vậy ta thì không tìm nó phiền phức, vốn còn muốn uy hiếp nó, để nó đem thiếu công đức cho bồi tiêu, hiện tại thì thả nó một người đi. Trương Minh một mặt hào phóng đối Giao Chỉ bọn họ nói. Tất cả mọi người bọn họ. Trầm mặc một hồi về sau, Trương Minh lại chậm rãi nói như vậy chỉ có trả hết nợ thiên đạo công đức, còn lại công đức mới có thể sử dụng đến gia tốc tiểu thế giới cùng dung hợp. Hồng Quân mặt không biểu tình gật gật đầu. Cái kia còn ở lại đây làm gì? Chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát đi tìm công đức a. Trương Minh nhìn lấy tất cả mọi người nói, đi nơi nào tìm nhiều công đức như vậy? Giao Chỉ có chút bất đắc dĩ nói. Trương Minh nhất thời thì trầm mặc xuống. Trương Minh trầm mặc xuống về sau, đại điện bầu không khí cũng có chút ngưng kết. Tuy nhiên Trương Minh rất lợi hại không đáng tin cậy, có thời gian thường xuyên xử lý việc gốc, nhưng là không thể không thừa nhận Trương Minh mới là cái đội ngũ này người đáng tin cậy. Đi trước Hồng Hoang đang nói, đến Hồng Hoang đang nghĩ biện pháp, dù sao cũng tốt hơn ở tại Tử Tiêu cung không hề làm gì mạnh. Trương Minh suy nghĩ một hồi mở miệng. Hồng Quân đây là chậm rãi mở miệng, nếu như đi Hồng Hoang lời nói, các ngươi phải cẩn thận. Trương Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Hồng Quân, Hồng Quân mặt không biểu tình nói, hiện tại Hồng Hoang đại chiến sắp nổi, mà Giao Chỉ hiện tại không có công đức tại thân, sẽ gặp phải rất đại kiếp nạn khó, sơ ý một chút là về vẫn lạc, chỗ lấy các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Trương Minh nghe Hồng Quân lời nói sau, suy nghĩ một hồi nói, sư muội ngươi một khoảng trăm năm có thể khôi phục bao nhiêu thực lực? Giao Chỉ tuy nhiên không rõ ràng Trương Minh vì cái gì hỏi như vậy nàng, nhưng là nàng vẫn là trả lời, đại khái có thể khôi phục đến huyền tiên sơ kỳ. Đầy đủ, sư mọi người đi trước khôi phục thực lực, ta chuẩn bị một chút, vừa lúc ở muốn làm sao kiếm lấy công đức. Trương Minh phân phó đến. Giao Chỉ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sẽ đồng ý Trương Minh đề nghị. Sau đó Trương Minh bọn họ bắt đầu chuẩn bị lên. Ngay tại lúc đó tại Thiên Đình, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng bắt đầu chính mình bố cục. Đại ca, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Đông Hoàng Thái Nhất cung kính nói với Đế Tuấn. Đế Tuấn chậm rãi theo ngai vàng đứng lên. Người ta huynh đệ tương lai thì nhìn lần này mưu đồ. Đột nhiên bảng đại uy áp từ trên người hắn bạo phát đi ra, không khí chung quanh đều trở nên có chút vặn mèo. Khí thế chỉ chốc lát sau thì biến mất, lên đường đi. Đế Tuấn dẫn đầu đi ra ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất đi theo Đế Tuấn đằng sau, hai người cùng nhau đi vào thiên đỉnh trên không, 365 vị yêu thần đã ở chỗ này chờ đợi Đế Tuấn bọn họ. Tham kiến bệ hạ. Chuẩn bị đến thế nào? Đế Tuấn mở miệng hỏi. Bệ hạ, đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ hai vị bệ hạ đến đây chủ trì. Vậy thì bắt đầu đi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hướng đi hai quả chủ tinh vị trí. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lên. Đế Tuấn hét lớn một tiếng. 365 cán đại Chu Thiên Tinh thần phiên bắt đầu cùng vì sao trên trời sinh ra liên hệ. Bên cạnh 14.800 đại yêu cũng bắt đầu chính mình chỗ đứng, 14.800 cán tiểu Chu Thiên Tinh thần cờ, đối ứng 14.800 khỏa phó tinh thần. Lấy Thái Dương cùng Thái Âm làm chủ, 365 cán đại Chu Thiên Tinh thần phiên vì thân cảnh, 14.800 cán tiểu Chu Thiên Tinh thần cờ vì lá cây. Một người đại biểu nhất tinh thần, lấy Chu Thiên Tinh thần chi lực liên hệ với nhau, tạo thành uy lực tuyệt luân Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hồng Hoang chúng sinh đột nhiên cảm giác trên đầu ngôi sao bộc phát ra vô cùng hai mắt ánh sáng, sau đó chậm rãi tạo thành một cái đại trận. Tiểu yêu, tiểu thần bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trốn ở động phủ run lẩy bẩy. Mà đại thần thông giả đều đem ánh mắt phóng tới thiên đỉnh. Vu tộc bàn cổ đại điện đại ca, yêu tộc trận pháp này không so với chúng ta kém a. Hậu thổ có chút lo lắng nói, Đế Giang không có trả lời hậu thổ vấn đề, chỉ là mặt âm trầm nhìn lên trên trời đại trận. Đại mọi người sao có thể lớn lên người khác chí khí đâu? Yêu tộc cái kia phá trận, ta một quyền liền có thể đập ra. Nhục Thu Miệt Thị nhìn lên bầu trời chúng được trận pháp. Đúng đấy, nếu không chúng ta bây giờ thì giết lên tiên đỉnh, đem cái kia hai cái điểu nhân cho làm thịt. Trúc Dung cũng đứng ra chống đỡ Nhục Thu. Nhưng là Tam ca, Ngũ ca nếu như bây giờ khai chiến lời nói, quang đại trận này liền sẽ để chúng ta tổn thất rất lớn. Hậu thổ tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Chúng ta Vu tộc Nhi Lang không sợ chết, ta đã sớm nhìn cái kia hai cái điểu nhân chưa đủ nghiền. Trúc Dung lớn tiếng ồn ào. Đầy đủ, trận pháp này xác thực không so với chúng ta thập nhị đô thiên thần ma đại trận kém. Đế Giang nổi giận giữ mắng mỏ Trúc Dung. Đế Giang nổi giận sau trong đại điện lập tức lâm vào trầm tĩnh, lại xuất hiện tại bắt đầu. Chúng ta Vu tộc cũng muốn đem thập nhị đô thiên thần ma đại trận tiến hành cải tiến. Đế Giang ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người một lần. Là đại ca. Thập nhất tổ Vu đáp. Côn vợ ở bởi quân vô tả. Câu vote 9-10 điểm sau đọc chương lấy động lực. Câu tặng kim đậu để bảo chương.